Chương 2413 các huynh đệ đến đi. Chương 2413 các huynh đệ đến đi. Như vậy trang nghiêm uy nga, tượng trưng cho cựu trọng tiên đỉnh chí cao vô thượng chi địa Di La Cung, giờ phút này đi ra lại không phải cựu thiên tiên tôn, mà là một cái tuổi trẻ tuấn tiếu hòa thượng đầu trọng. Một màn này đối với phía ngoài mọi người tới nói, là thật là có điểm quái dị. Từ cổ tiên đỉnh thời kỳ cho tới hôm nay, Di La Cung đều không có từng đi ra một tên hòa thượng. Hôm nay ngược lại là gặp lần đầu, làm cho nơi đây nhân mã hai bên đều có chút ngộng, hoàn toàn không biết đây là một tình huống gì. Tuệ Không Chân đạp kim liên, sau lưng Phật quang lập lòe, nhất là hắn cái kia trên đầu chọc lớn mặt, càng là có một cái vàng óng ánh chữ vạn Phật ấn, nổi bật ra Tuệ Không bất phàm. Mà càng làm đám người sắc mặt kinh biến, thì là Tuệ Không cái kia một thân hùng hậu không gì sánh được Phật môn chi lực. Chỉ là nhìn một chút, đều có thể cảm giác được Tuệ Không sâu không lường được. Chúng tiên trong lòng kinh nghi bất định, cái này Di La Cung nội làm sao lại đi tới một cái tu vi cao thâm như vậy người Phật môn? Nhìn tu vi của nó, nói là Tây Thiên vị nào Phật đà đều không chút nào quá đáng, cũng không có nghe nói qua Di La Cung đến vị nào Tây Thiên đại năng a. Thiên tôn đại nhân lại vì sao không hiện thân, lại đơn độc để một cái Tây Thiên hòa thượng đi ra, cuối cùng là tình huống như thế nào? Cũng không phải không có người nhận biết Tuệ Không, cũng tỉ như Hạo Vô Cực cùng Dương Đính Thiên. Dương Đính Thiên là không thích động não, đối với Tuệ Không xuất hiện ở đây cũng không có ngoại ý muốn gì, nó thậm chí cũng sẽ không suy nghĩ một tên hòa thượng từ Di La Cung đi tới chuyện này hợp lý hay không. Đối với Dương Đính Thiên mà nói, nó vậy đơn giản trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đánh nhau, tranh thủ thời gian kịch liệt đánh nhau, chuyện gì khác đều chẳng muốn suy nghĩ, chỉ có đang đánh nhau thời điểm Dương Đính Thiên đầu mới là vật chuyện, lúc khác đều là một đoàn hỗn não. Mà Hạo Vô Cực tại nhìn thấy Tuệ Không từ Di La Cung đi ra thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là chấn kinh. Nhưng ngay sau đó, Hạo Vô Cực trong lòng chính là một trận cuồng hỉ. Nếu Tuệ Không từ Di La Cung đi ra, đây chẳng phải là đại biểu Di La Cung đã là bị Diệp Cao Nhân bắt lại, cho nên mới sẽ phái Tuệ Không đi ra tiếp ứng chính mình. Nghĩ như vậy, chợt cảm thấy mười phần hợp lý. Hạo Vô Cực kích động đều muốn đi lên ôm Tuệ Không đầu chọc lớn hung hăng hôn một cái. Cũng may nhiều người ở đây, Hạo Vô Cực cho dù là lại kích động, vẫn rất tốt khắc chế. Ổn định, ta nhất định phải ổn định. Lập tức chính mình liền có thể ngồi lên cái kia mong nhớ ngày đêm tiên tôn bảo tọa, lúc này cũng không thể thất thố. Xin hỏi Phật bạn xưng hô như thế nào? Tại sao lại từ Di La Cung trung đi ra? Thát Tháp Thiên Vương trầm giọng hỏi, trong lòng đã là có chút bất an. Hắn cùng Hạo Vô Cực nghĩ không sai biệt lắm. Hòa thượng này nếu có thể như vậy đường hoàng từ Di La Cung đi tới, vậy có phải hay không Di La Cung bên trong đã xảy ra chuyện? Tiên tôn tao ngộ bất chắc. Cái này cựu thiên chí tôn vị trí, hôm nay quả nhiên là liền muốn đổi chủ sao? Nghĩ đến đây, Thát Tháp Thiên Vương trong đầu liền không rét mà run. Như tình thế thật phát triển đến tình trạng như thế, cái kia toàn bộ cựu thiên tiên đỉnh đến tuột cùng sẽ đi hướng cỡ nào hoàn cảnh, chỉ sợ không ai có thể dự liệu. A Di Đà Phật. Tuệ Không niệm một tiếng Phật hiệu, nó vang dội Phật âm, lại ẩn chứa một cỗ Phật môn chi thuần chí chính thanh tâm chi lực. Nhưng phàm là nghe được Tuệ Không đạo này Phật hiệu âm thanh người, vô luận tu vi cao thấp, cho dù là đại la kim tiên, tâm thần cũng không khỏi vì đó bình tĩnh rất nhiều. Thiếu đi mấy phần bực bội bất an, nhiều hơn mấy phần bình thản công chính. Thậm chí liên Hạo Vô Cực sau lưng những cái kia từng cái đầy bụng thù hận phản các thần, đều tựa hồ trở nên hiền lành mấy phần. Hòa thượng này thật là lợi hại thần thông, một tiếng Phật hiệu có thể đạt tới trình độ như vậy, chúng ta thế mà đều bị nó ảnh hưởng tới. Ở đây chúng tiên đều là tâm thần nghiêm nghị, ánh mắt có chút khó tin nhìn xem Tuệ Không. Chỉ là chiêu này, Tuệ Không cũng đã là để cái này hai bên các thần tiên nhao nhao kính nể hắn ba phần. Nhưng kính sợ về kính sợ, nơi này dù sao cũng là tiên đỉnh chi địa, không phải hắn Phật môn chỗ chiến. Phật giả, còn xin lập tức nói rõ Di La Cung nội tình huống, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhị Lang chân quân lệ quát, chư vị thí chủ, Di La Cung giờ phút này không có mơ hay. Tuệ Không như nói thật đạo, không có mơ hay. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Điều đó không có khả năng. Một vị thần tiên lúc này mở miệng chất vấn đứng lên. Di La Cung mãi tiên đỉnh trí cao chi địa, giờ phút này tiên đỉnh phân loạn, tiên tôn đại nhân nên liền tọa chấn tại Di La Cung nội, như thế nào không người? Ngươi hòa thượng này, chẳng lẽ là cố ý đi ra lừa gạt chúng ta? Mau nói, ngươi đến cùng có gì giáp tâm? Tiên đỉnh bên này các thần tiên nhao nhao chất vấn Tuệ Không. Ngược lại là Hạo Vô Cực bay thẳng đến Tuệ Không trước mặt, hướng phía Tuệ Không ôm quyền cúi đầu. Tuệ Không đại sư, chẳng lẽ là Diệp Cao Nhân phái ngươi đến đây? Chính là. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Biết được Tuệ Không quả nhiên là Diệp Thanh Vân phái tới, Hạo Vô Cực triệt để yên lòng. Chính mình suy nghĩ quả nhiên không sai, Diệp Cao Nhân đã xuất thủ, đoán chừng cái kia Cửu Thiên Tiên Tôn đã là bị Diệp Cao Nhân trấn áp. Không có Cửu Thiên Tiên Tôn, chính mình leo lên tiên tôn bảo tọa lớn nhất trở ngại cũng liền không có. Đã thành công một nửa. Mà nhìn thấy Hạo Vô Cực thế mà cùng Tuệ Không xì xào bàn tán, nhìn rất là quen thuộc dáng vẻ, tiên đỉnh chúng tiên bọn họ lập tức liền không kiềm được. Tốt, nguyên lai ngươi hòa thượng này đúng là phản thần đồng đảng. Đơn giản đáng giận, dám ở chỗ này trêu đùa chúng ta. Mặc kệ Di La Cung nội tình huống như thế nào, cũng không thể khiến cái này phản thần xông đi vào. Chúng tiên vẫn ở phía dưới, cùng nhau hướng phía Tuệ Không cùng Hạo Vô Cực đánh tới. Lại có một bóng người so tất cả mọi người nhanh, trực tiếp xông về phía Di La Cung. Rõ ràng là Tề Thiên Yêu Vương, mau ngăn cản hắn. Quần tiên kinh hãi, tranh thủ thời gian muốn xông đi lên ngăn cản. Có thể Tề Thiên Yêu Vương tốc độ quá nhanh, căn bản không cho bất luận kẻ nào đuổi kịp hắn cơ hội. Trong tích tắc, chính là vượt qua Hạo Vô Cực cùng Tuệ Không, trực tiếp xông về phía Di La Cung cửa cung. Mắt thấy liền muốn xông vào, nhưng lại tại lúc này, thiên ngoại bỗng nhiên rơi xuống một vệt kim quang, tinh chuẩn không sai đánh vào Tề Thiên Yêu Vương trên đầu.
Phanh.
Lần này, Tề Thiên Yêu Vương thân hình lập tức đỉnh trệ tại Di La Cung bên ngoài cửa chính, lại toàn thân không được rung động, là Lao Quân Kim Cương Trạng. Chúng tiên giờ phút này mới nhìn rõ ràng, cái kia từ chỗ cao mà đến đánh trúng Tề Thiên Yêu Vương, chính là Thái Thượng Lão Quân Kim Cương Trạng. Đây là hậu thiên đại đạo chí bảo, ẩn chứa ngập trời khó lường chi năng, có thể khắc chế rất nhiều thiên địa dựng dục mà thành kỳ dị sinh linh. Cũng đúng lúc chính là Tề Thiên Yêu Vương khắc tinh. Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy Tề Thiên Yêu Vương bị Kim Cương Trạng chế, Hạ Vô Cực con ngươi co rụt lại, đung nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đâu Xuất Cung phương hướng, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bắt hắn. Chúng tiên thừa cơ mà lên, các loại thần thông pháp thuật nhao nhao rơi xuống Tề Thiên Yêu Vương trên thân. Rất nhanh, Tề Thiên Yêu Vương liền bị vô số thần thông cho phong bế. Mãi mãi, mắt thấy Tề Thiên Yêu Vương bị bắt, Dương Đính Thiên lập tức liền nổi giận. Bản đại gia đâm chết các ngươi. Nó ngao một tiếng, liền hướng phía trong đám người bỏ tới. Không thể. Hạ Vô Cực đội vàng mở miệng khuyên can, có thể Dương Đính Thiên ở đâu là cái nghe khuyên chủ. Nó đời này liền không có nghe qua khuyên. Cũng cho tới bây giờ đều không có lâm trận lùi bước qua. Quay một tiếng, Dương Đính Thiên liền trực tiếp vọt vào trong đám người mặt, đem một đoàn thần tiên đâm đến người ngã ngựa đổ. Có thể chính nó cũng là thân hãm trùng đây, lập tức nhận các loại thần thông pháp thuật áp chế. Không chỉ có khó mà động đậy, trên thân cũng là có nhiều thương thế. Nó dù sao không có khả năng cùng nhiều như vậy thần tiên chống lại, coi như dựa vào da dày thịt béo cũng không kiên trì được bao lâu. Mắt thấy liền muốn không chống nổi. Hạ Vô Cực cho mày, trong lòng do dự. Hắn nhìn một chút đều ở gang tấc Di La Cung, lại quay đầu nhìn một chút bị thần tiên vây công Dương Đính Thiên, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. A Di Đà Phật. Một bên Tuệ Không lại là cười nhạt mở miệng. Nhất ẩm nhất trác đều có định số, mong rằng thí chủ chớ có quên thánh tử dạy bảo, càng không cần bỏ đi bản tâm của mình. Nghe được Tuệ Không lời nói, Hạ Vô Cực tâm thần chấn động, thần sắc lập tức trở nên kiên định. Tất cả mọi người lập tức đi cứu đầu kia Kỳ Lân. Một đám phản thần nghe vậy kinh ngạc không thôi, có chút không dám tin tưởng đây là Hạ Vô Cực sở hạ mệnh lệnh. Thiếu chủ, giờ phút này đang lúc là tiến vào Di La Cung thời điểm a? Đúng vậy a thiếu chủ, Cửu Thiên Tiên Tôn nếu không tại Di La Cung, vậy bọn ta tất nhiên phải thừa dịp hư mà vào a. Không thể ở đây trì hoãn. Một đầu Kỳ Lân mà thôi, cho dù hao tổn cũng không ngại sự tình nha. Nhưng Hạ Vô Cực thái độ lại là càng kiên quyết, không có bất kỳ cái gì do dự. Tất cả mọi người đi cứu nó. Sau đó Hạ Vô Cực xung phong đi đầu, chính là hướng phía quần tiên mà đi. Một đám phản thần thấy thế, cũng chỉ đành tuân theo Hạ Vô Cực mệnh lệnh, tranh thủ thời gian đến đây cứu rút. Tuy nói đều là phản thần, nhưng đối với Hạ Vô Cực bọn hắn hay là rất trung tâm. Năm đó cho dù là bị cùng một chỗ đánh vào tầng 18 luyện ngục phía dưới, chịu khổ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng dao động đi theo Hạ Vô Cực quyết tâm. Cho đến ngày nay, tự nhiên cũng là như thế. Tuệ Không chắp tay trước ngực, vẫn như cũng là đứng tại Di La Cung bên ngoài, không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ dáng vẻ. Phản phất nơi này phân tranh đối với hắn mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Một trận đại hôn chiến lại lần nữa bộc phát, nhưng lần này lại là thành thế lực ngang nhau đại chiến. Tề Thiên Yêu Vương bị Kim Cương Trạng chế trụ, Dương Đính Thiên cũng nhận trọng thương, mà phản các thần số lượng vốn cũng không nhiều, chỉ dựa vào Hạo Vô Cực mới có thể cùng rất nhiều thần tiên chống lại. Nếu là không có Hạo Vô Cực, vậy cái này bảy phản thần căn vốn là trèo chống không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị quần tiên trấn áp. Hạo Vô Cực cũng hoàn toàn chính xác cường hãn, nửa bước Hỗn Nguyên tu vi, đại la kim tiên người thứ nhất. Chỉ cần Hỗn Nguyên kim tiên không xuất thủ, cái này Cửu Thiên thập địa liền không có người có thể là đối thủ của hắn. Giờ phút này cho dù là đối mặt mấy cái đại la kim tiên vây công, Hạo Vô Cực vẫn như cũng là ổn chiếm thượng phong, không có chút nào không địch nổi dấu hiệu. Có thể tình huống vẫn như cũng là mười phần không ổn. Hội tụ ở chỗ này đã là Cửu Thiên tiên đỉnh phần lớn thần tiên, chỉ là đại la kim tiên số lượng liền đã vượt qua 10 vị. Nhiều như vậy thần tiên, Hạo Vô Cực dưới trướng phản các thần mặc dù từng cái anh dũng, cũng rất nhanh liền lâm vào trong lúc nguy cấp. Hạ Vô Cực nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng như cũng không có hối hận, bởi vì Hạ Vô Cực tin tưởng vững chắc nhất định sẽ có chuyển cơ. Liên như là lúc đó tại Khổ Trúc Lâm trung kỳ Thanh Vân nói như vậy, buông tay đi làm đi, nếu có tất yếu, hắn sẽ ra tay. Quả nhiên, ngoài ý liệu tình huống rất nhanh liền đến. Xa xa trên đường chân trời, trận trận tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, như có thiên quân vạn mã ngay tại lao nhanh mà đến. Mà khi tới gần thời điểm, chúng tiên cũng rốt cục nghe rõ ràng này trận trận oanh minh. Long ngâm hổ khiếu, thức minh rùa gáy. Đó là cái gì? Có thần tiên tựa hồ thấy được cực kỳ khủng bố một màn, nhịn không được kinh hô lên. Quần tiên nhao nhao dừng tay, hướng phía nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp chân long lốn lượn mà tới, bạch hổ buôn tẩu như gió, chu tước dương cánh bay lượn, huyền vũ hám địa mà động. Không phải một hai con, mà là một đoàn. Toàn bộ tiên đình tất cả nuôi dưỡng thánh thú, giờ phút này tựa hồ là bị người nào xuất lĩnh một dạng, hướng nơi đây công kích mà đến. Ha 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 ha. Đã bị đánh sưng mặt sưng mũi Dương Đính Thiên trong lúc bất chợt cất tiếng cười to. Thằng cờ hó bọn họ, bản đại gia các minh đệ tới rồi. Chương 2414 Thánh thú đại bộ đội, chương 2414 Thánh thú đại bộ đội, rồng ngâm hổ gầm không dứt, thức minh rùa gáy không ngừng. Giờ khắc này, tiên đình bên trong tất cả thánh thú đều một mạch xuất động, trận thế cường đại, khí thế bằng bạc. Mà dẫn theo đám thánh thú này chính là Phù Vân Sơn tiểu phân đội nòng cốt các thành viên: Long đại, Bá Thiên hổ, Gà trống lớn, Rùa biển tiên nhân. Bọn chúng bốn cái từ khi lên tiên đình đằng sau, liền vẫn luôn tại riêng phần mình thánh thú tộc đàn bên trong hoạt động, chịu đựng ma luyện, đồng thời cũng đem riêng phần mình thánh thú tộc đàn đoàn kết đứng lên. Liên như là Dương Đính Thiên giá hỏa này tại Kỳ Lân Nguyên làm sự tình không sai biệt lắm. Hiện nay, tiên đình bên trong tất cả chân long đều đã bái Long đại là quần long đứng đầu. Tất cả bạch hổ đều xem Bá Thiên Hổ là hổ bên trong chi vương. Chu Tước bọn họ cùng Huyền Vũ bọn họ, tự nhiên là lấy gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây chính là Phù Vân Sơn tiểu phân đội năng lực. Bọn chúng tại Phù Vân Sơn thời điểm còn nhìn không ra, có đôi khi sẽ còn phát sinh cãi lộn cùng đánh nhau, nhìn không thế nào hài hòa. Nhưng một khi tách ra sau khi ra ngoài, liền riêng phần mình cho thấy một mình đảm đương một phía năng lực. Tụ là một đám lửa, tán là đầy trời tinh. Mà nương theo lấy thánh thú đại đội đến, cũng lập tức phá vỡ Di La cung bên ngoài thế cục. Vô luận là phản các thần hay là chúng tiên bọn họ, trong đầu đều rất là chấn kinh. Không biết bọn này thánh thú tại sao lại xung lại. Lại đám thánh thú này bọn họ đến cùng là thuộc về phe nào vậy nhỉ? Nếu là tương trợ tiên đình chúng tiên, trong khoảnh khắc kia liền có thể đem cái này một đám phản thần đều trấn áp. Nhưng nếu là tương trợ bọn này phản thần lời nói, cái kia tiên đình chúng tiên áp lực sẽ phải tăng gấp bội, thắng bại như thế nào cũng vô pháp dự liệu. Mà nghe được Dương Đính Thiên cái kia càn rỡ tiếng cười to, còn nói lấy cái gì các minh đệ, lập tức liền để chúng tiên bọn họ trong lòng giật mình. Chẳng lẽ bọn này thánh thú là đầu này điên kỳ lân đồng đằng sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiên đỉnh chỗ nuôi dưỡng thánh thú, trừ riêng phần mình tộc đàn bên ngoài, cùng với những cái khác thánh thú căn bản không có vắng lai, sao lại là tới cứu đầu này kỳ lân? Ngay tại chúng tiên cảm thấy không thể tin thời điểm, thánh thú đại quân đã đến, mà xông lên phía trước nhất rõ ràng là Dương Đính Thiên mấy cái người quen biết cũ. Long đại, Bá Thiên Hổ, gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân. Bọn chúng bốn cái đều là hiện lộ ra riêng phần mình thánh thú bản thể, uy mãnh kinh người, trận trận hùng hậu thánh thú khí tức trùng tiên lấp mặt đất. Chỉ là theo bọn chúng so mới vào tiên đỉnh thời điểm càng thêm hùng tráng hình thể cũng có thể thấy được đến. Bọn chúng bốn cái tại tiên đỉnh bên trong tất nhiên lại có đột phá, mạnh lên tốc độ không kém chút nào Dương Đính Thiên. Cái này cũng rất bình thường. Phù Vân Sơn tiểu phân đội thánh thú bọn họ đại gia xuất thân đều là không sai biệt lắm, lại đều tại Phù Vân Sơn từng có rèn luyện. Đằng sau vô luận muốn đi địa phương nào, trên cơ bản đều là đồng thời xuất động. Liền ngay cả đến tiên đỉnh thời gian đều là giống nhau như lúc. Đương nhiên sẽ không bị Dương Đính Thiên cho kéo ra chênh lệch. Thậm chí Long đại khí tức, tựa hồ còn ẩn ẩn muốn càng mạnh nữa bậc. Mắt thấy thánh thú bọn họ gào thét mà tới, một vị thần tiên lập tức tiến lên đón. Nhĩ Đẳng tự tiện rời đi nuôi dưỡng chi địa, còn xoắn suýt tại một chỗ, ý muốn như thế nào? Cái kia thần tiên nghiêm nghị quá lớn. Đây chính là tiên đỉnh người quanh năm suốt tháng đối với thánh thú bọn họ hình thành thái độ. Xem thường, liền như là đối đãi một đám bị nuôi dưỡng ra cầm ra súc không sai biệt lắm. Sự thật cũng đúng là như thế. Tại Phù Vân Sơn tiểu phân đội bọn họ lên tới tiên đỉnh trước đó, vô luận là một tộc nào thánh thú, đều là bị tiên đỉnh xem như súc sinh đến đối đãi. Không có khả năng rời đi nuôi dưỡng chi địa, còn muốn bị tiên đỉnh các thần tiên tùy ý ra roi. Thậm chí luyện đan, tu luyện thậm chí các loại thời điểm, cần dùng đến thánh thú thứ ở trên thân lúc, cũng có thể tùy ý lấy dùng. Nói trắng ra là, thánh thú tại tiên đỉnh căn bản không có thèm. Lại tiên đỉnh cũng sẽ tận lực áp chế thánh thú bọn họ thực lực, để bọn chúng có thể nhanh chóng trưởng thành đồng thời, cũng hạn chế bọn chúng thiên phú. Không cách nào trưởng thành đến tột cùng nhất cảnh giới. Đây chính là tiên đỉnh cho tới nay đối đãi thánh thú thủ đoạn. Chính là giống chăn heo một dạng. Nuôi phiêu phì thể trắng, nhưng lại có thể tùy ý giết ngươi ăn thịt. Nhưng tất cả những thứ này, theo Long đại bọn chúng đến mà có chỗ cải biến. Bởi vì vô luận là Long đại hay là Bá Thiên Hổ, hoặc là gà trống lớn cùng rùa biển tiên nhân, thậm chí nhất là nhị bức Dương Đính Thiên, bọn chúng thể nội đã dựng dục ra thánh tổ chi huyết, tương đương với mở ra thánh thú bộ tộc thông hướng đỉnh phong chi cảnh một tính. Mà người mang thánh tổ chi huyết bọn chúng, đến riêng phần mình tộc đàn nơi ở, cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng tộc thánh thú. Để bọn hắn dần dần đánh vỡ trên thân trải qua thời gian dài gông cùm xiềng xích, dần dần khôi phục hoàn chỉnh thánh thú chi lực. Cũng nguyên nhân chính là người mang thánh tổ chi huyết. Long đại bọn chúng mấy cái đều có thể cấp tốc tại riêng phần mình tộc đàn bên trong đứng vững gót chân, trở thành tộc đàn bên trong lão đại ca. Mà giờ khắc này, đối mặt cái này còn dám tại bọn chúng trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến tiên đỉnh thần tiên, thánh thú bọn họ cùng nhau đối với nó ném băng lánh đến cực điểm ánh mắt. Người các ngươi bọn này nghiệt nghiệt xúc hai chữ còn chưa nói xong, Bá Thiên Hổ đột nhiên mở ra buồn máu hổ khẩu, miệng nó tựa như có thể nuốt thiên địa. Giang giác lập tức, cái kia nói chuyện tiên đỉnh thần tiên liền trực tiếp bị Bá Thiên Hổ nuốt vào trong miệng, trong khoảnh khắc liền xuống bụng. Một màn này cũng làm cho tiên đỉnh chúng tiên bọn họ tâm thần rung động, sắc mặt nhao nhao đại biến. Sau một khắc, tại Long đại bọn chúng mấy cái dẫn dắt phía dưới, thánh thú đại quân công kích mà đến, đem tiên đỉnh chúng tiên chiến trận xông đến tứ tán ra. Liền ngay cả Đại La Kim Tiên đều muốn tranh né mũi nhọn, không dám chính diện đi ngăn cản cái này một đoàn thánh thú. Nói đùa, cái này ai dám ngăn cản a? Cái kia xông lên phía trước nhất bốn đầu thánh thú, rõ ràng đều đã đột phá Đại La chi cảnh, tương đương với bốn cái thực lực mạnh mẽ Đại La Kim Tiên, sau lưng còn có nhiều như vậy thánh thú trợ trận. Cái này vọt lên đến bất kỳ một cái nào Đại La Kim Tiên đều chịu không được. Trong khoảnh khắc, chúng tiên liền bị ép nhau nhau lùi tán. Mà trước đó bị vây nốt lên Dương Đính Thiên, cũng thừa dịp này thời cơ bay đến Long đại bọn chúng mấy cái trước mặt. Hừ hừ, các ngươi tới quá chậm, bản đại gia một người độc đấu nhiều như vậy thật tiên, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Các ngươi đều bị bản đại gia cho so không bằng. Nhìn xem sưng mặt sưng mũi Dương Đính Thiên còn tại nói quát chiến tích của chính mình, Long đại mấy cái đều là thần sắc có chút cổ quái. Ngươi cũng đừng khoác lác, kém chút không có để cho người ta cho đánh chết. Bá Thiên Hổ không chút khách khí đâm xuyên Dương Đính Thiên. Hắc hắc, nếu không phải chúng ta tới, ngươi bây giờ đoán chừng còn đặt chỗ ấy bị đánh đâu. Dụ Biển Tiên Nhân cười nhạo nói. Long đại cùng đại công tử tự nhiên là cao lãnh, khinh thường tại phản ứng Dương Đính Thiên tự biên tự diễn lời nói. Đáng giận, các ngươi thân là bản đại gia tiểu đệ, dám chế giễu bản đại gia. Dương Đính Thiên lập tức liền phá phòng, lập tức kêu la. Cũng may lúc này, một đoàn kỳ lân cũng từ nơi không xa bay tới. Lão đại, chúng ta tới. Nhìn thấy chính mình Kỳ Lân các tiểu đệ tới, Dương Đính Tiên lập tức mặt mày hớn hở, trong nháy mắt đi tới một đám Kỳ Lân bọn họ trước mặt. Bản đại gia các tiểu đệ, các ngươi tới vừa vặn. Theo bản đại gia xuất trình, Kỳ Lân đại tiên, pháp lực thông thiên, thần thông vô địch, cửu thiên thứ nhất. Chương 2415 ngoại ý liệu, chương 2415 ngoại ý liệu, Kỳ Lân bọn họ hô hào kỳ quái khẩu hiệu, cái này nghe chút chính là từ hạ giới tông môn nào đó đạo vật tới. Bị Dương Đính Thiên hơi sửa lại một chút, đổi là sửa lại. Nhưng so với Thanh Vân Tông các đệ tử chỗ kêu khẩu hiệu, rõ ràng chính là thiếu đi mùi vị kia. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Dương Đính Thiên tại này trận trận tiếng hô khẩu hiệu bên trong lộ ra dương dương đắc ý, phản phất chính mình thật thành cửu thiên thập địa đệ nhất cao thủ. Hai vo câu chống lạnh, gọi là một cái đẹp. Long đại mấy cái đều không có mắt đi xem Dương Đính Thiên. Mỗi cái giống loài đều có nó đặc hữu dễ thấy bao. Dương Đính Tiên có lẽ chính là Kỳ Lân bộ tộc từ xưa đến nay thứ nhất dễ thấy bao. Quá mẹ hắn nhị bức. Nhưng bất kể nói thế nào, ngũ đại thánh thú giờ phút này xem như tề tiểu. Đồng thời riêng phần mình đều mang một đoàn thánh thú. Như vậy chiến trận, nghiễm nhiên là trở thành trên trận phe thứ ba thế lực. Phản thân một phương, tiên đình một phương, cùng thánh thú một phương. Nguyên bản còn đánh túi bụi phản thân một phương cùng tiên đình một phương, giờ phút này bởi vì thánh thú bọn họ đến, ngược lại là không còn dám tiếp tục động thủ. Bởi vì liền ngay cả Hạ Vô Cực đều có chút không nắm chắc được, bọn này thánh thú đến tột cùng là giúp phe nào vậy nhỉ? Nếu là giúp mình bên này, cái kia hoàn toàn có thể trực tiếp đối với tiên đình đám người đạo thủ. Có thể thánh thú bọn họ không có làm như vậy. Nếu là giúp tiên đình bên này, có thể đầu kia nhìn mười phần dữ dội bạch hổ thánh thú lại vừa lên đến nuốt ăn một cái thần tiên. Cũng hoàn toàn không giống như là giúp tiên đình nha. Kể từ đó, bọn này thánh thú bọn họ thái độ coi như có chút ý vị sâu xa. Bởi vậy phản thần một phương cùng tiên đình một phương đều trong lòng có e dè, không còn dám lung tung động thủ, miễn cho lập tức liền trở thành mục tiêu công kích. Nhưng vào lúc này, bị quần tiên thật vất vả phong ấn Tề Thiên Yêu Vương, bị cái kia kim cương chạc gắt gao trói buộc, trực tiếp hướng chỗ cao bay đi. Long đại thấy thế, lập tức xuất thủ muốn ngăn cản. Không thể. Tuệ Không lại là lập tức mở miệng ngăn cản. Long đại lập tức nhìn về hướng Di La cung trước Tuệ Không, mà Tuệ Không chắp tay trước ngực, khẽ lắc đầu. Thần sát hình như có thâm ý, Long đại lúc này mới thu hồi đã nô ra đi bước rộng. Mà Dương Đính Tiên lại là tức giận. Làm gì đồ chơi đâu? Con khỉ dù sao cũng là ta lão ca nhi bọn họ, thế nào liền nhìn xem nó bị bắt đi nha. Các ngươi không cứu, bản đại gia tới cứu. Dương Đính Thiên phi thân mà lên, gầm thét ở giữa liền phải đem Tề Thiên Yêu Vương cứu được. Đã thấy cái kia kim cương chặt trong lúc đó quang mang lóe lên, một cô vô biên đại đạo chi lực chút xuống, hung hăng đặt ở Dương Đính Thiên trên thân thể. Phúc. Dương Đính Thiên lập tức máu tươi cuồn cuộn, cả người như gặp phải trọng kích, từ thiên cung chật vật ngã xuống. Rùa biển tiên nhân cùng gà trống lớn đồng loạt ra tay, đem ngã xuống Dương Đính Thiên cho tiếp nhận. Cũng may Dương Đính Thiên quả thực là da dày thịt béo, lần này mặc dù nhìn rất thảm, nhưng cũng chưa thụ thương đa trọng. Mãi mãi, món đồ kia thật là lợi hại a. Đầu sắc như Dương Đính Thiên cũng bị cái kia kim cương chạc uy lực dọa cho phát sợ, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Kể từ đó, Tề Thiên Yêu Vương liền bị kim cương chạc trực tiếp mang đi. Tiên đỉnh đám người tăng trưởng, trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhìn phương hướng, nên là Thái Thượng lão quân đem con khỉ này lấy đi. Lấy lão quân thủ đoạn, đủ trấn áp khỉ này. Không có yêu này khỉ trợ trận, chúng ta cũng thiếu một tên kình địch. Tề Thiên Yêu Vương bị kim cương chạc mang đi, nhưng Di La cung bên ngoài tình thế vẫn như cũng là không thể lạc quan. Thế lực ba bên lẫn nhau ngăn được, ngươi nhìn ta nhìn hắn, đều đại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hay là Hạ Vô Cực chủ động hướng phía Dương Đính Thiên bên này bày tới? Chư vị là Dương Đính Thiên bằng hữu sao? Hạ Vô Cực nhìn về phía Long Đại bọn chúng mấy cái, cũng không có lãnh đạo, ôm quyền hành lễ. Ai theo chân chúng nó là bằng hữu? Đây đều là tiểu đệ của ta bọn họ, trước kia tại Phủ Vân Sơn đều là đi theo bản đại gia lẫn vào. Dương Đính Thiên một bên tất khiếu bước lên máu, một bên mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói: "Hạ Vô Cực, ngươi cũng đừng bước, trước tiên đem lỗ mũi của ngươi trong mắt xuất hiện máu ngừng đi. Chúng ta đến từ cùng một nơi." Long Đại nhìn xem Hạ Vô Cực, từ tốn nói: "Hạ Vô Cực lúc này liền là minh bạch, lại lần nữa không người cúi đầu. Vậy nhưng không xin mời chư vị tương trợ một chút sức lực, đánh bại những này tiên đỉnh thần tiên, giúp ta đánh vào Di La cung." Hạ Vô Cực đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Long Đại bọn chúng mấy cái. Hắn thấy, nếu cái này mấy đại thánh thú cùng Dương Đính Tiên đều là quen biết đã lâu, vậy hẳn là cũng cùng khổ rừng trúc vị kia có lớn lao nguồn gốc. Chính mình xin chúng nó hỗ trợ, sẽ không có vấn đề gì. "Đúng vậy liệu, chúng ta sẽ không giúp ngươi." Long Đại mười phần dứt khoát liền cự tuyệt, làm cho Hạ Vô Cực lập tức liền cứ thế ngay tại chỗ. "Không sai, chúng ta tới này chỉ là vì cứu Dương Đính Thiên thằng ngu này mà thôi, cùng ngươi không có quan hệ." Bá Thiên Hổ cũng là như thế nói ra. Dương Đính Thiên lập tức bất mãn nhìn về phía Bá Thiên Hổ, nhưng cũng không có cùng nó cãi nhau. Hạ Vô Cực song quyền nắm chặt, trong lòng tự nhiên không cam lòng. "Nếu là chư vị có thể tương trợ, sau đó ta Hạ Vô Cực tất có thâm tạng." Cho dù hắn nói như vậy, Long Đại bọn chúng mấy cái cũng là thờ ơ, mà cách đó không xa tiên đỉnh đám người thấy thế, cũng là tranh thủ thời gian bay lên hai người. Một cái là Tháp Tháp Thiên Vương, một cái khác là Nhị Lang Chân Quân. Nghĩ rằng nếu là nguyện ý thành tiên đỉnh hiệu lực, chung chu những phản nghịch này, chính là một cái công lớn, sau đó tiên đỉnh tất có trọng thưởng. Tháp Tháp Thiên Vương đối với Long Đại mấy cái nói ra, bản chân quân có thể dùng tiên vị đảm bảo, tiên đỉnh tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi mấy vị, cho dù là mấy vị đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần tại tiên đỉnh tiếp nhận bên trong, đều sẽ đáp ứng mấy vị. Khá lắm. Hai người này đi lên chính là muốn lôi kéo thánh thú đại bộ đội. Cuối cùng mới vội vàng chạy tới thánh thú bọn họ, lúc này ngược lại là thành hai phe nhân mã đều muốn lôi kéo bánh trái thơm ngon. Cái này cũng có trách. Hiện tại vô luận là phản thân bên này, hay là tiên đình bên này, chỉ cần đạt được thánh thú bọn họ tương trợ, thế cục lập tức liền sẽ rất khác nhau, hoàn toàn có thể áp đảo một phương khác. Cho nên hai phe bọn họ đều muốn lấy được thánh thú bọn họ tương trợ, nhất là Hạo Vô Cực. Trong lòng của hắn càng thêm vội vàng. Di La Cung gần ngay trước mắt, Cửu Thiên Tiên Tôn cũng không ở bên trong, chỉ cần xông đi vào trên cơ bản liền xem như đại cục đã định. Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ đến thánh thú bọn họ trợ giúp. Nếu không cho dù là xông vào, cũng sẽ có đủ tiểu trở ngại. Nhưng đối mặt hai phe lôi kéo, mấy đại thánh thú đều không có hứng thú gì. Duy chỉ có Dương Đính Thiên gia hỏa này có chút kích động, ánh mắt hướng phía Di La Cung nhìn lại. Ngay tại tất cả mọi người không có nghĩ tới thời điểm, Dương Đính Thiên vèo một cái liền xông về Di La Cung. Cả kinh tất cả mọi người trố mắt kết thúc. Liền ngay cả Long Đại bọn chúng mấy cái cũng không nghĩ tới Dương Đính Thiên sẽ ở lúc này trong lúc bất chợt phát bệnh. Hoàn toàn không biết tên cờ này muốn làm gì. Vô hồ. Nương theo lấy Dương Đính Thiên mang tính tiêu chí tiếng hô to, Dương Đính Thiên đã lạ như một trận gió lướt qua Tuệ Không. Còn thuận tay tại Tuệ Không trên đầu vỗ một cái, làm cho Tuệ Không có chút dở khóc dở cười. Ngay sau đó, Dương Đính Thiên đã là dẫn đầu chui vào Di La Cung trong cửa lớn. Hoàng đế thay phiên ngồi, hôm nay đến nhà ta. Cái này tiên tôn bảo tọa vị trí, cũng cho ta kỳ lần tiên tôn đến ngồi một lần. Chương 2416 tiên tôn bảo tọa, chương 2416 tiên tôn bảo tọa vô hồ. Tiên tôn bảo tọa, ta đạp mã đến lạc. Tại tất cả mọi người chấn kinh, ánh mắt đờ đẫn phía dưới, Dương Đính Thiên phi thân thẳng vào Di La Cung. Trong khoảnh khắc, thân ảnh của nó liền đã chui vào Di La Cung nội. Xuống một khắc, tất cả mọi người kinh ngạc. Lẽ nào lại như vậy? Nghiệt xúc này lại dám xông vào Di La Cung? Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào, thiết mặc để nghiệt xúc này điếm ô tiên tôn bảo tọa. Xông đi vào. Tiên đỉnh chúng tiên bọn họ tức giận, tranh thủ thời gian như ong vỡ tổ hướng Di La Cung nội phóng đi. Mà một đám phản các thần cũng là vô cùng nóng nảy nhìn về phía Hạo Vô Cực. Thiếu chủ, chúng ta ha có thể rớt lại phía sau a? Đúng vậy a thiếu chủ, cái kia tiên tôn vị trí là thuộc về thiếu chủ ngài, không thể rơi vào tay người khác a. Thiếu chủ, lại mang các minh đệ xông một lần đi. Nhìn xem bọn thủ hạ vẻ mặt lo lắng, từng đôi tha thiết chờ đợi con mắt, Hạo Vô Cực không chút do dự, giết tiến Di La Cung. Hạo Vô Cực xung phong đi đầu, dẫn đầu cái kia hướng phía Di La Cung nội phóng đi. Một đám phản các thần lập tức sĩ khí phóng đại, nhao nhao đi theo Hạo Vô Cực thẳng đến Di La Cung. Lần lượt từng bóng người, cứ như vậy tuần tự vào vào. Chúng ta có nên đi vào hay không? Dụ Biển Tiên Nhân quay đầu nhìn về phía Long Đại, mà Long Đại lại là nhìn về hướng vẫn như cũ đứng tại chỗ cũ Tuệ Không. A Di Đà Phật. Tuệ Không chỉ là niệm một tiếng Phật hiệu, Long Đại liền đã minh bạch hắn ý tứ. Tiến. Ngay sau đó, một đám thánh thú bọn họ tại Long Đại bọn chúng bốn cái dẫn dắt phía dưới, cuối cùng mới tiến nhập Di La Cung. Thẳng đến tất cả mọi người sau khi đi vào, Tuệ Không lộ ra một vòng nhìn thấu hết thảy cơ trí thần sắc. Thánh tử a thánh tử, nơi đây hết thảy quả nhiên đều tại ngài nắm giữ phía dưới. Cái này tiên đỉnh tương lai tình thế hỗn loạn, cũng đều tại thánh tử ngài vật liệu thừa bên trong. A Di Đà Phật. Hắn cũng không tiến vào Di La Cung, cũng không có rời đi nơi đây. Cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ này, thần sắc bình tĩnh mà thong dong, phản phất là đang đợi cái gì. Mà tại Di La Cung nội, chú tiên, phản thần, thánh thú bọn họ mới vừa vào đến, liền nghe đến Dương Đính Thiên cản rỡ đến cực điểm tiếng cười to. Ha 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 ha, nấc cái này còn cười đến đánh cái nấc. Đã thấy Dương Đính Thiên hình người dáng người ngồi ở cái kia tượng trưng cho Cửu Thiên Thập Địa Chí Cao Quyền Thế Tiên Tôn trên bảo tọa. Mũi vểnh lên trời, toét miệng cười ha ha. Mặt mũi tràn đầy đắc ý tất cả mọi người đang nhìn nó. Tiên đỉnh chúng tiên bọn họ đầu ông tắc hưởng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thương Thiên A Đại Địa A. Chí Cao Vô Thượng Tiên Tôn bảo tọa, vậy mà để một đầu như vậy khở phê kỳ lân cho điếm mỗ đây là cỡ nào xỉ nhục a. Ma Hạo Vô Cực nhìn xem Dương Đính Thiên ngồi tại Tiên Tôn trên bảo tọa dáng vẻ, trong lòng cũng không có phẫn nộ, ngược lại là lâm vào mờ mịt. Hắn không khỏi tại nội tâm hỏi lại chính mình, nếu là mình ngồi lên cái này tiền tôn bảo tọa, sẽ trở nên cùng cái này Dương Đính Thiên giống nhau sao? Hay là nói chính mình lại so với nó càng thêm đắc ý bên báo? Hạ Vô Cực không biết sẽ như thế nào, dù sao hiện tại ngồi ở kia người ở phía trên không phải mình. Có thể phản các thần từng cái nhưng đều là vô cùng phẫn nộ. Cái này vốn nên thuộc về Hạ Vô Cực vị trí, giờ phút này lại bị một đầu kỳ lân cho ngồi lên. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lăn xuống đến. Phản thân bên trong, một vị đại La Kim Tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức xuống tới, muốn đem Dương Đính Tiên từ tiền tôn trên bảo tọa thu hạ đến. Còn không đợi cái kia phản thần bọn tới phụ cận, đã thấy cái kia tiên tôn bảo tọa trong lúc đó ánh sáng vạn trượng. Càng có một cỗ hùng hậu thâm trầm lực lượng đống nhiên bộc phát. Vang một tiếng, ngồi ở phía trên còn không có đắc ý bao lâu Dương Đính Tiên, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Ngao 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 ngao. Dương Đính Tiên ngao ngao thét lên, toàn bộ thân thể tại Di La Cung trên không liên tục xoay tròn. Sau đó đùng chít chít một chút ngã ở trên mặt tường. Biến cố bất thình lình, cũng khiến cho đám người nhao nhao kinh hãi không thôi. Liên liên thân là quá hàng tiên tôn chi tử Hạ Vô Cực, cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới cái kia tiên tôn bảo tọa thế mà còn có huyền diệu. Quả nhiên, đã thấy một bóng người chậm rãi hiện lên ở tiên tôn bảo tọa bên cạnh. Chính cười tủm tỉm nhìn xem Di La Cung nội tất cả mọi người. Rõ ràng là Cửu Thiên Tiên Tôn. Tiên Tôn. Nhìn thấy Cửu Thiên Tiên Tôn, tiên đỉnh chúng tiên bọn họ cuồng hỉ không gì sánh được. Chủ tâm cốt cuối cùng là tới, mà phản các thần thì là như lâm đại địch, thần sắc trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Hạ Vô Cực càng là gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Thiên Tiên Tôn thân ảnh, trong mắt lóe ra lăng lệ ánh sáng. Nhưng ngay sau đó, Hạ Vô Cực chính là nhìn ra mánh khỏe. Cửu Thiên Tiên Tôn, đây không phải ngươi chân thân, bất quá là ngươi lưu tại Di La Cung nội một đạo khí tức thôi. Hạ Vô Cực trực tiếp đâm xuyên Cửu Thiên Tiên Tôn đạo thân ảnh này bí mật. Không sai. Cửu Thiên Tiên Tôn nhẹ gật đầu. Cái này xác thực không phải bản tôn chân thân. Hạ Vô Cực cười lạnh. Làm sao? Chỉ lưu một đạo hóa thân ở đây, chẳng lẽ là ngươi chân thân bởi vì chuyện gì không cách nào đến sao? Tại Hạ Vô Cực xem ra, Cửu Thiên Tiên Tôn sở dĩ không cách nào chân thân đến, tất nhiên là Diệp Thanh Vân xuất thủ duyên cớ. Chỉ có Diệp Thanh Vân bực này cổ tiên đỉnh cường giả xuất thủ, mới có thể để thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên Cửu Thiên Tiên Tôn khó mà bước ra, chỉ có thể lấy một đạo hóa thân lưu tại Di La cung nội ứng đối cục diện. Nhưng ngươi Cửu Thiên Tiên Tôn tuy mạnh, có thể vẹn vẹn chỉ bằng mượn một đạo hóa thân, lại há có thể ứng phó ngay sau đó cục diện. Chân thân cũng tốt, hóa thân cũng được, bản tôn cũng không phải là đến cùng các ngươi tranh đấu. Cửu Thiên Tiên Tôn từ tốn nói. Hừ. Hạ Vô Cực hừ lạnh một tiếng, lúc này một bước tiến lên, thân hình trong nháy mắt đã đến Cửu Thiên Tiên Tôn phụ cận. Cách xa nhau chỉ có hai bước xa. Đến giờ khắc này, ai cũng không cách nào ngăn cản ta ngồi lên vị trí kia. Liền xem như ngươi chân thân ở đây, ta cũng muốn bước qua đi. Lời còn chưa dứt, Hạ Vô Cực lại là vận chuyển bàng bạc tiên lực, trực tiếp một trường hướng phía Cửu Thiên Tiên Tôn đạo hóa thân này đánh tới. Hạ Vô Cực, ngươi lớn mật, dám đối với tiên tôn vô lễ như thế, muốn chết. Tiên đỉnh quần tiên giận dữ, nhao nhao liền muốn tiến lên ngăn cản. Đã thấy Cửu Thiên Tiên Tôn phất phất tay, tựa hồ không cần người bên ngoài động thủ tương trợ. Xuống một khắc, Cửu Thiên Tiên Tôn thân ảnh liền biến mất tại chỗ không thấy. Lại xuất hiện lúc, lại ngồi ở cái kia tiên tôn trên bảo tọa. Hạ Vô Cực một trường thất bại, cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là ánh mắt khinh thường nhìn xem Cửu Thiên Tiên Tôn. Chỉ dựa vào một đạo hóa thân, ngươi ngay cả cùng ta giao thủ dũng khí cũng không có sao. Cửu Thiên Tiên Tôn cũng không tức giận. Hắn thậm chí thở dài nhẹ nhõm, có chút vui mừng nhìn xem Hạ Vô Cực. Người so trước kia, giống như có chỗ cải biến. Lời vừa nói ra, Hạ Vô Cực thần sắc lập tức liền thay đổi. Tựa hồ là cảm thấy mình bị Cửu Thiên Tiên Tôn cho liếc mắt xem thấu. Không đợi Hạ Vô Cực nói thêm cái gì, Cửu Thiên Tiên Tôn liền đứng dậy, sau đó chậm rãi đi tới một bên, đem tiên tôn bảo tọa nhường lại. Vị trí này, ngươi tha thiết ước mơ vô số tuế nguyệt, liên tiếp 3 lần nhắc lên tiên đỉnh dùng chuyện, đơn giản chính là muốn ngồi đi lên thôi. Hôm nay, ngươi như là đã tới đây. Vậy cái này vị trí, liền để ngươi ngồi lên đi. Ngươi nói cái gì? Hạ Vô Cực khó có thể tin nhìn xem Cửu Thiên Tiên Tôn. Chương 2417 không bị tán thành. Chương 2417 không bị tán thành. Không chỉ có là Hạ Vô Cực, tất cả mọi người ở đây đều là chấn động vô cùng nhìn xem Cửu Thiên Tiên Tôn. Căn bản không tin tưởng đây là từ Cửu Thiên Tiên Tôn trong miệng lời nói ra. Cửu Thiên Tiên Tôn thế mà chính mình nhường ra tiên tôn bảo tọa, còn chủ động để Hạ Vô Cực ngồi lên cảm thụ một chút. Đây quả thực quá bất hợp lý. Cửu Thiên Tiên Tôn chẳng lẽ là điên rồi sao? Ngươi đang nói cái gì? Hạ Vô Cực mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, nhưng hắn hô hấp lại là trở nên có chút dồn dập. Cửu Thiên Tiên Tôn mặt mỉm cười, đưa tay hướng phía Tiên Tôn Bảo Tôn chỉ, "Ta để cho ngươi đi lên ngồi một chút." Hạ Vô Cực lập tức mặt lộ cảnh giác, "Ngươi chẳng lẽ là có âm mưu quỷ cái gì?" Cửu Thiên Tiên Tôn lắc đầu bật cười, "Tiên Tôn Bảo Tọa ngay ở chỗ này, như ngươi thấy, nào có cái gì âm mưu quỷ kế? Có thể ngươi làm sao? Đây không phải ngươi mong nhớ ngày đêm Tiên Tôn Bảo Tọa sao? Ngươi chính là quá hàng chi tử, ngồi lên bảo tọa này, vung cánh tay hô lên, cái này Cửu Thiên Tiên Đỉnh sẽ là của ngươi. Vì sao đến lúc này, lại ngược lại do dự không tiến?" Cửu Thiên Tiên Tôn lời nói, không thể nghi ngờ là tại kích thích Hạ Vô Cực, nhưng hắn càng là nói như vậy, Hạ Vô Cực lại càng là do dự cùng tâm thần bất định. Thật sự là Cửu Thiên Tiên Tôn bực này thái độ quá khác thường, hoàn toàn không hợp với lẽ thường, cho nên Hạ Vô Cực cũng không biết hắn đến tột cùng là có ý gì, là thật tâm thực lòng muốn thoái vị cho mình, hay là có mưu đồ khác. Dù sao Cửu Thiên Tiên Tôn trên mặt thần sắc, nhìn thật đúng là có như vậy một chút mà âm hiểm. "Thiếu chủ, ngồi lên đi." "Đúng vậy a thiếu chủ, bảo tọa gần ngay trước mắt, đây chính là thuộc về thiếu chủ ngươi. Cái này tiên đỉnh chí tôn vị trí, thiếu chủ ngươi không ngồi ai có thể ngồi?" Hạ Vô Cực do dự không tiến, nhưng đi theo hắn những cái kia phản các thần đều nhịn không được, nhao nhao mở miệng thuyết phục Hạ Vô Cực ngồi lên vị trí kia. Đối với những này phản các thần tới nói, bọn hắn sở dĩ trung thành tuyệt đối như vậy đi theo Hạ Vô Cực, từ U Minh giới một đường đánh tới nơi này, cũng không phải cái gì tình nghĩa thâm hậu loại hình. Tất cả mọi người là tu luyện vô số tuế nguyệt lao quái vật, tình nghĩa cái đồ chơi này đã sớm nhìn thấu đấu. Đương nhiên, tình nghĩa phương diện này hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít. Nhưng chân chính chống đỡ lấy bọn hắn trung thành như vậy không hai nguyên nhân, hay là lợi ích. Những này phản các thần đều chờ đợi Hạ Vô Cực sẽ có một ngày có thể leo lên tiên tôn vị trí, sau đó bọn hắn nhóm này ủng hộ hắn phản các thần cũng có thể lắc mình biến hóa, trở thành tiên đỉnh quyền cao chức trọng nhân vật cao tầng. Mỗi một cái đều là tòng long chi thần, hưởng thụ thắng lợi trái cây. Nói trắng ra là bọn hắn muốn đem tiên đỉnh nguyên bản những đại nhân vật kia đều lật đổ, sau đó chính mình xoay người làm chủ, trở thành tiên đỉnh tân một giới các đại nhân vật. Hạ Vô Cực thượng vị hay không, liên quan hệ bọn hắn những người này tương lai lợi ích. Cho nên bọn hắn mới có thể một mực đi theo Hạ Vô Cực, cho dù là bị đánh nhập tầng 18 luyện ngục phía dưới, cũng vẫn không có dao động. Cho đến ngày nay, thành công đã là gần ngay trước mắt, bọn này phản các thần tự nhiên là từng cái trong lòng lửa nóng cũng được, ước gì trực tiếp liền đem Hạ Vô Cực trực tiếp nhấn tại cái kia tiên tôn trên bảo tọa, đem áo bào màu vàng cho hắn phụ thêm. Sau đó liền quỳ xuống đất lễ bái Vô Cực tiên tôn. Thật không nghĩ đến, Hạ Vô Cực vào thời điểm mấu chốt này thế mà còn do dự. Phản các thần đều tức giận. Cái này mẹ nó thời điểm mấu chốt nhất đến rồi ngươi đột nhiên liền suy sụp. Tiểu tử ngươi được hay không nha? Sẽ không như thế nhiều năm vẫn luôn là hư so đi. Tranh thủ thời gian chi lăng đứng dậy a. Thực sự không được, ta mấy ca cho ngươi chỉnh điểm tiên đan linh dược cái gì bổ một chút, cho ngươi tốt nhất đỉnh. Đối mặt một đám phản thần thuyết phục, Hạ Vô Cực cũng rốt cuộc không do dự nữa. Chính hắn vô cùng rõ ràng, lúc này mình nếu là không làm ra làm gương mẫu, vậy sau này bọn này phản thần còn như thế nào đi theo chính mình? Sợ là cả đám đều đau lòng hơn. Ừ, đã ngươi đem vị trí này nhường lại, vậy ta Hạo Vô Cực tự nhiên muốn ngồi lên. Cửu Thiên Tiên Tôn, ngươi chỗ thống ngự tiên đỉnh đã kết thúc. Lời còn chưa dứt, Hạo Vô Cực đã là vượt qua Cửu Thiên Tiên Tôn, bước nhanh đi tới cái kia tiên tôn bảo tọa trước đó. Tại tiên đỉnh chúng tiên lo lắng, khẩn trương trong ánh mắt. Tại một đám phản thần kinh hỉ, ánh mắt mong đợi phía dưới. Hạo Vô Cực không có một lát trì hoãn, 10 phần tự nhiên ngồi ở cái kia tiên tôn trên bảo tọa. Giờ khắc này, Hạo Vô Cực tựa như đã trở thành Cửu Thiên chi chủ, trong thoáng chốc càng làm cho ở đây rất nhiều thần tiên thấy được ngày xưa Thái Hằng Tiên Tôn bóng dáng. Phù phù. Một vị phản thần lúc này quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt. Ngay sau đó, từng cái phản thần nhao nhao quỳ trên mặt đất, thần sắc đều là động dung mà vui mừng. Bái kiến Vô Cực Tiên Tôn. Bái kiến Vô Cực Tiên Tôn. Bái kiến Vô Cực Tiên Tôn. Phản các thần một bên lễ bái lấy Hạo Vô Cực, một bên liên tục hô to. Mà tiên đỉnh chúng tiên bọn họ trầm mặc không nói gì, đứng ở nơi đó không biết nên như thế nào cho phải. Về phần Long Đại các loại một đoàn thánh thú bọn họ, thì là mắt lạnh nhìn một màn này, phản phất cùng chúng nó không hề quan hệ. Vị trí kia cũng không tốt ngồi nha, đâm cái mông. Một mặt chật vật Dương Đính Tiên thầm thì trong miệng một câu, còn cần móng đuốt đuốt cái mông của mình viên. Một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng. Mà ngồi ở tiên tôn trên bảo tọa Hạo Vô Cực, nhìn qua phía dưới đối với mình lễ bái đám người, cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Các khanh nhưng lại tại Hạo Vô Cực muốn nói cái gì thời điểm. Ông, tiên tôn bảo tọa hào quang tỏa sáng, một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ hiện lên mà ra. Hạo Vô Cực hình như có phát giác, tranh thủ thời gian phi thân lên, nhưng vẫn là bị nguồn lực lượng này hung hăng đánh trúng. Phốc, máu tươi phun ra ngoài, Hạo Vô Cực liên tục lùi lại, miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt càng khó coi nhìn qua cái kia tiên tôn bảo tọa. A, phía dưới một đám phản các thần cũng đều là trợn tròn mắt, vì lệ tư thế cùng nhau cứng ở nguyên địa, không biết làm sao. Ha 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 ha, ta liền nói vị trí kia không tốt ngồi đi, ai bước lên đi đều không được. Nhìn thấy có người cùng chính mình tao ngộ chuyện giống vậy, Dương Đính Thiên lập tức cười lên ha ha. Mà tiếng cười lớn của nó, quanh quẩn tại yên tĩnh di la trong cùng, lộ ra càng chói tai, càng lại như là lưới dao bình thường, hung hăng đâm vào Hạo Vô Cực cùng một đám phản thần tâm thần ở giữa, làm cho Hạo Vô Cực thân hình một trận lay động, cơ hồ không cách nào đứng vững. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hạo Vô Cực khó có thể tin, lắc đầu liên tục. Vì sao tiên tôn bảo tọa sẽ bài xích ta? Rõ ràng trên người của ta chạy xuôi tiên tôn huyết mạch, rõ ràng ta có tư cách này trở thành tiên tôn. Vì cái gì? Cái này tiên tôn bảo tọa đến cùng vì sao lại sẽ thành dạng này? Đương nhiên, Hạo Vô Cực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Thiên Tiên Tôn. Là ngươi, nhất định là ngươi, tại cái kia tiên tôn trên bảo tọa sớm đã động tay động chân, bất luận kẻ nào đều ngồi không đi lên đúng không? Đối mặt Hạo Vô Cực chất vấn, Cửu Thiên Tiên Tôn thần tình lạnh nhạt, lộ ra không để ý ngươi là quá hàng chi tử, chẳng lẽ Thái Hằng Tiên Tôn chưa từng nói qua cho ngươi, cái này tiên tôn bảo tọa bí ẩn sao? Hạo Vô Cực thần sắc mờ mịt. Phụ thân của hắn Thái Hằng Tiên Tôn, năm đó căn bản liền không có dự định đem tiên tôn vị trí truyền cho Hạo Vô Cực. Chuẩn xác mà nói, là Thái Hằng Tiên Tôn không muốn cứ như vậy buông xuống quyền lợi, liên thân nhi tử Hạo Vô Cực đều có chỗ đề phòng, đến mức cái này tiên tôn bảo tọa bí ẩn, Thái Hằng Tiên Tôn cũng chưa từng đã nói với Hạo Vô Cực. Hạo Vô Cực tự nhiên cũng liền không biết chuyện của nơi này. Mắt thấy Hạo Vô Cực bực này vẻ mờ mịt, Cửu Thiên Tiên Tôn cũng không khỏi thở dài. Tiên tôn bảo tọa chính là sơ đại tiên tôn tự tay luyện chế, thành tiên đỉnh số một hậu thiên đại đạo chí bảo. Không nhận Cửu Thiên tán thành, không bị thập địa nhờ vả, liền xem như ngồi lên cái này tiên tôn bảo tọa, cũng sẽ bị nó ẩn chứa đại đạo chi lực chỗ trấn khai. Cửu Thiên Tiên Tôn ánh mắt nhìn Hạo Vô Cực, trong lời nói tựa hồ mang theo một loại thâm ý tựa như là tại nhắc nhở. Chương 2418 ngồi lên bảo tọa mấu chốt. Chương 2418 ngồi lên bảo tọa mấu chốt. Cửu Thiên Tiên Tôn lời nói, tại Hạo Vô Cực bên thai không ngừng quanh quẩn, đồng dạng cũng là quanh quẩn ở chỗ này tất cả mọi người bên thai. Mọi người đều là khiếp sợ nhìn qua cái kia tiên tôn bảo tọa, đều không có nghĩ đến cái này tiên tôn bảo tọa thế mà lại là một kiện hậu thiên đại đạo chí bảo, hơn nữa còn là sơ đại tiên tôn lưu lại. Có được như vậy không thể tưởng tượng nổi nguyên cơ. Không nhận Cửu Thiên thập địa tán thành, cho dù là ngồi lên cái này tiên tôn bảo tọa, cũng sẽ nhận bài xích, bị tiên tôn bảo tọa lực lượng trấn khai. Liên như là ngay từ đầu dê cao nữa là, cùng về sau ngồi lên Hạo Vô Cực, đều là như vậy. Dê cao nữa là ngược lại là còn tốt, bản thân nó liền không có cái gì muốn làm tiên tôn ý đồ, ngồi lên đơn giản chính là cảm thấy có ý tứ, đồng thời muốn tại cái kia tiên tôn trên bảo tọa run lẩy bẩy bị phong thôi. Khả Hạo Vô Cực liền không giống với lúc trước, hắn là tiên tôn chi tử, vẫn luôn khát vọng có thể ngồi lên tiên tôn bảo tọa, trở thành Cửu Thiên chi chủ. Nhưng bây giờ lại nói cho hắn biết, coi như hắn dốc hết toàn lực đến nơi này, cũng ngồi không lên vị trí này, bởi vì cái này tiên tôn bảo tọa cũng không tán thành hắn. Đây chẳng phải là mọi loại vất vả công dã tràng, vô số tuế nguyệt chấp niệm, dài dằng dặc thời gian dày vò, kết quả là cũng chỉ là một chuyện cười. Cái này khiến Hạo Vô Cực làm sao có thể đủ tiếp thụ. Cái này tiên tôn bảo tọa không chỉ có riêng là Cửu Thiên chi chủ biểu tượng, càng là một cửa ải. Ngươi không chỉ có phải có ngồi lên cơ hội, càng phải có ngồi lên năng lực. Từ sơ đại tiên tôn bắt đầu, mãi cho đến bây giờ Cửu Thiên tiên tôn đều là đạt được cái này tiên tôn bảo tọa tán thành. Nhưng Hạo Vô Cực tựa hồ còn thiếu sót cái gì? Hạo Vô Cực, không chỉ là ngươi, tất cả mọi người ở đây, nếu là muốn thử một lần chính mình không có tư cách này, đều có thể đi lên ngồi một chút. Cửu Thiên Tiên Tôn mười phần hào phóng nói ra. Nếu có người có thể có được cái này Tiên Tôn Bảo Tọa tán thành, chính là đời tiếp theo Cửu Thiên Chi Chủ. Lời vừa nói ra, nhất thời làm đến ở đây rất nhiều trong lòng người đại động. Ai cũng có thể đi lên thử một lần. Vậy ai chịu nổi loại dụ hoặc này a? Coi như không có cấp độ kia tâm tư, khẳng định cũng nghĩ đi lên thử thời vận. Vạn nhất thật sự ngồi lên nữa nha. Đây chẳng phải là kiếm bộ rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là dục dịch. Không chỉ có Hạ Vô Cực dưới trướng phản thần, còn có những cái kia tiên đỉnh chúng thần, ngược lại là thánh thú bọn họ thờ ơ, đối với tiên tôn bảo tọa cũng không thèm để ý thiếu chủ, không bằng để cho ta đi lên thử một lần. Một vị phản thần cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Gặp Hạ Vô Cực không có phản ứng, cái này phản thần lúc này liền là nuốt một ngụm nước bọn, cả gan đi tới. Nhưng hắn mới vừa đi tới tiên tôn bảo tọa trước đó, một bên cựu tiên tiên tôn chợt mở miệng. Quên nói cho các ngươi biết, nếu không có Đại La Kim tiên tu vi, một khi ngồi lên nhận bài xích nói, tiên thể sẽ tại chỗ băng tán, ngay cả tiên hồn đều không gánh nổi. Mà cho dù là Đại La Kim tiên, cũng chỉ ít cần Đại La Tam trọng tiên tu vi mới có thể cam đoan tiên thể không vẫn, nếu không một dạng có tiên thể vỡ nát nguy hiểm. Lời vừa nói ra, cái kia vừa tới phụ cận phản thần lập tức liền cứng đờ. Hắn suýt mồ hôi trán, có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng ngồi lên. Kết quả sau một khắc, bèn, cái này phản thần ngay cả gào thảm cơ hội cũng không kịp phát ra, tiên thể tại chỗ nổ nát vụn. Một đạo tàn khuyết không đầy đủ tiên hồn vô cùng hoảng sợ chạy trốn đi ra, nhưng cũng không thể còn sống, rất nhanh liền tiêu tán. Tại chỗ qua đời, thậm chí ngay cả trong đại đạo mệnh số là ấn, cũng bị cùng nhau xóa đi. Ngay cả từ trong đại đạo sống lại cơ hội cũng không có. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người là trong lòng hãi nhiên. Cửu Thiên Tiên Tôn lời nói vừa rồi thật đúng là không phải đang hù dọa bọn hắn, cái này tiên tôn bảo tọa quả nhiên không phải tùy tiện liền có thể ngồi. Quả thực là muốn hôn mệnh. Cắt, ngay cả bản đại gia đều bị cái ghế này chấn động đến thổ huyết, các ngươi những này tiểu ma cả đông có thể chịu nổi mới là lạ. Dương Đính Thiên nhất phó cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, tựa hồ cảm thấy mình có thể tiếp nhận cái kia tiên tôn bảo tọa lực lượng còn có chút tiêu ngạo. Mà có vừa rồi cái kia phản thần vết xe đổ, nguyên bản còn có chút dục dịch đám người, lập tức liền hành quân lặng lẽ. Nói đùa, mặc dù bọn hắn đều rất muốn đi lên ngồi một chút, nhưng nếu cái đồ chơi này rất có thể sẽ muốn mạng, vậy thì thôi vậy đi. Ai thích đi người đó đi. Cửu Thiên Tiên Tôn không nhìn ở đây những người khác, ánh mắt vẫn luôn đang nhìn chăm chú Hạo Vô Cực, tựa hồ đang chờ mong Hạo Vô Cực sau đó sẽ có phản ứng gì. Ta đã đem lời nói đến đây cái phân thượng, nếu ngươi còn không thể minh ngộ, vậy liền chứng minh ngươi xác thực không phải cái này tiên đỉnh tương lai chi chủ. Cửu Thiên Tiên Tôn trong lòng âm thầm cảm khái. Đối với Cửu Thiên Tiên Tôn mà nói, hắn đã sớm không muốn ngồi vị trí này. Ước gì có người có thể thay thế chính mình, tiếp nhận lớn như vậy một cái cục diện rối rắm. Đừng nhìn cái này Cửu Thiên chi chủ danh hào vang dội, và tiên triều bái tư thế uy phong không gì sánh được. Có thể đây cũng là một cái nặng nghề gánh vác. Huống chi, ai ngồi lên vị trí này, ai liền muốn tới chống đỡ tại phía trước nhất, tương lai đi đối mặt ngoài Cửu Thiên ba tiên kia. Cho nên Cửu Thiên Tiên Tôn vẫn luôn muốn tìm cái người nối nghiệp, vừa lúc Hạo Vô Cực còn đi một chuyến khổ dưỡng trúc, cho nên Cửu Thiên Tiên Tôn liền ý thức đến Hạo Vô Cực đoán chừng chính là Diệp Thanh Vân chỗ tuyệt định đợi tiếp theo Cửu Thiên chi chủ. Lúc này mới cố ý rời đi Di La Cung, bỏ mặc Hạo Vô Cực bọn người giết tiến đến. Thậm chí còn 10 phần thân mật lưu lại một đạo hóa thân ở chỗ này chỉ dẫn Hạo Vô Cực. Còn kém dỗ dành Hạo Vô Cực ngồi lên vị trí này. Có thể nói đã đến nước này, Cửu Thiên Tiên Tôn cũng không thể cưỡng ép đem Hạo Vô Cực nâng lên vị trí này. Cho dù là hắn, cũng vô pháp cải biến vị kia sơ đại tiên tôn lạc ấn tại tiên tôn trên bảo tọa pháp tắc. Nhưng Cửu Thiên Tiên Tôn biết nên như thế nào đi cải biến phía trên này pháp tắc, đồng thời đã mịt mờ nhắc nhở Hạo Vô Cực. Chỉ là tiểu tử này nhìn không phải quá thông minh dáng vẻ, có chút chậm chạp. Ngay tại Cửu Thiên Tiên Tôn trong lòng âm thầm lo lắng thời điểm, Hạo Vô Cực tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Hai mắt nhìn chăm chú cái kia tiên tôn bảo tọa. Như bảo tọa này có sơ đại tiên tôn sở thiết chi lực, vậy ta phụ thân còn có ngươi, là như thế nào trở thành tiên tôn? Nghe được hắn hỏi như vậy, Cửu Thiên Tiên Tôn âm thầm im lặng. Tiểu tử này giống như có chút để tâm vào chuyện của bạn. Cha ngươi đó là sơ đại tiên tôn chỗ tuyển định người nối nghiệp, đây không phải là chuyện một câu nói. Về phần ta, còn không phải vị kia hàng gia thánh tôn thủ đoạn, để cho ta có thể ngồi lên cái này tiên tôn bảo tọa. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ngươi muốn tìm tới có thể làm cho tiên tôn bảo tọa tán thành phương pháp của ngươi nha. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ liền không rõ, hỡi chung phải do người buộc chung đạo lý sao? Ngươi có thể một đường xông đến nơi này lực lượng ở nơi nào, vì sao không còn đi nơi nào tìm một chút đâu? Những lời này, Cửu Thiên Tiên Tôn là ở trong lòng nói. Hắn lại không thể trực tiếp nói cho Hạo Vô Cực. Dù sao Hạo Vô Cực không phải hắn Cửu Thiên Tiên Tôn lựa chọn người, mà là khổ rừng trúc vị kia lựa chọn người. Vô luận là phụ thân ngươi, hay là ta, đều đã từng nhận lấy tán thành, mà cái này tiên tôn bảo tọa xuất từ sơ đại tiên tôn chi thủ, ngươi cảm thấy ngươi phải nên làm như thế nào mới có thể để cho nó không còn bài xích ngươi? Cửu Thiên Tiên Tôn ý vị thâm trường nói một câu như vậy. Lần này liền ngay cả một chút thần tiên đều nghe ra mùi vị tới, ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem Cửu Thiên Tiên Tôn. Cái này không đúng sao? Làm sao cảm giác tiên tôn lão nhân ra ngài giống như là đang dạy Hạo Vô Cực như thế nào ngồi lên vị trí này? Chẳng lẽ không nên đem cái này ý đồ ngấp nghé tiên tôn vị trí phản thần cho trực tiếp chấn áp sao? Còn cùng hắn bức nhiều như vậy làm gì? Ngươi Hạo Vô Cực cũng coi như là cảm thấy Cửu Thiên Tiên Tôn tựa hồ là đang để điểm chính mình. Hắn kinh dị nhìn Cửu Thiên Tiên Tôn một chút, lập tức quả quyết hướng phía Di La Cung bên ngoài bay đi. Nhìn thấy Hạo Vô Cực quay người rời đi, Cửu Thiên Tiên Tôn đạo hóa thân này rốt cục lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Mà Hạo Vô Cực bay ra Di La Cung một khắc này, đang định trực tiếp hướng tứ trọng thiên mà đi. Hắn muốn đi thỉnh giáo Diệp Thanh Vân, bởi vì tại Hạo Vô Cực xem ra, nếu cái này tiên tôn bảo tọa chính là sơ đại tiên tôn lưu lại đồ vật, cái kia thân là cổ tiên đỉnh còn sót lại Diệp Thanh Vân, tất nhiên biết như thế nào giải quyết vấn đề này. Cho nên Hạo Vô Cực dự định đi Khổ Rừng Trúc gặp một lần Diệp Thanh Vân. Hạo thí chủ, thế nhưng là đi tìm thánh tử. Không nghĩ tới, canh giữ ở Di La Cung bên ngoài Tuệ Không nhìn thấy Hạo Vô Cực đi ra trước tiên, chính là đối với Hạo Vô Cực mở miệng hỏi thăm. Hạo Vô Cực dừng thân hình. Không sai. Tuệ Không mỉm cười, Di La Cung bên trong, thế nhưng là xảy ra chuyện gì sao? Hạo Vô Cực do dự một chút, lúc này liền là đem Di La Cung bên trong phát sinh hết thảy đều nói cho Tuệ Không. Đã là như thế, ta muốn đi tìm Diệp cao nhân, để Diệp cao nhân chỉ điểm ta như thế nào ngồi lên tiên tôn bảo tọa. Tuệ Không nghe vậy, lại tựa như đã là minh bạch hết thảy. Khoe miệng hiện ra một vòng tràn ngập trí tuệ dáng tươi cười. Một đôi mắt càng là sáng tỏ không gì sánh được, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Hạo thí chủ, xem ra ngươi thật sự là thánh tử lựa chọn chúng người. Cái gì? Hạo Vô Cực có chút sững sờ. A Di Đà Phật, dù cho là từ nơi sâu xa hết thảy, cũng khó thoát thánh tử khống chế, nơi đây đủ loại, cũng đều là thánh tử an bài. Tiên tôn bảo tọa sự tình, liền do Bần tăng thay ngươi đi một chuyến đi. Đây cũng là thánh tử mệnh Bần tăng tới đây nguyên do. Hạo Vô Cực nghe vậy ngạc nhiên. Đại sư, ngươi đây là Tuệ Không khoát tay áo. Xin mời Hạo thí chủ tạm lưu nơi đây, tiểu tăng đi đi liền về. Nói xong, Tuệ Không chính là hóa thành một đạo lưu quang, trong khoảnh khắc chính là bay về phía nơi xa chân trời. Hạo Vô Cực đứng tại chỗ, có chút không biết rõ Tuệ Không ý tứ, hắn thậm chí có chút hoài nghi Tuệ Không hiểu có phải hay không cùng mình có chút khác biệt. Làm sao cảm giác quái quái chỗ nào? Lại nói Tuệ Không từ Di La Cung bên ngoài một đường về tới Tứ Trọng Thiên, phi thân chính là tiến nhập Khổ trong rừng trúc. Còn không đợi Tuệ Không nhìn thấy Diệp Thanh Vân, chỉ thấy Hàng Gia đã là ngồi chồm hổm ở trên nửa đường. Tuệ Không nhìn thấy Hàng Gia, nao nao, đội vàng chắp tay trước ngực hành lễ. Hàng Gia tiền bối. Hàng Gia ngáp một cái, sau đó từ trong mồm chó phun ra một cái đại gia hỏa, một tấm thuần kim chỗ ngồi. Nhìn kỹ, chính là Diệp Thanh Vân mang theo người cái ghế kia, thỉnh thoảng liền sẽ lấy ra ngồi một chút cái ép loại kia. Kim quang lập lòe, quý khí bức người. Nhìn thấy tấm này thuần kim chỗ ngồi, Tuệ Không đại là kinh hỉ. A Di Đà Phật, đây hết thể quả nhiên đều là thánh tử an bài. Vật này, tất nhiên là Hạo Vô Cực thí chủ leo lên tiên tôn bảo tọa nơi mấu chốt. Hàng Gia lung lay cái đuôi. Cái ghế này ngươi mang đến, giao cho Hạo Vô Cực là được rồi. Sau một khắc, Hàng Gia liền biến mất ngay tại chỗ. Mà khi Hàng Gia lại xuất hiện thời điểm, nó dĩ nhiên đã đi tới một chỗ cực kỳ quỷ dị địa phương thần bí, dường như thiên ngoại chi thiên, không gì sánh được bao la, không gì sánh được mênh mông, tràn đầy các loại hỗn loạn không chịu nổi đại đạo chi lực, giao thoa tung hành, tàn phá bừa bãi bát phương. Hàng Gia ngồi xổm trên hư không, một đôi kim quang sáng chói mắt chó ngóng nhìn cuối cùng. Trong lúc mơ hồ, ba đạo quỷ dị thân ảnh lúc gần lúc hiện. Chương 2419 ngoài cựu thiên rằng có chương 2419 ngoài cựu thiên rằng có ngoài cựu thiên, thiên ngoại chi thiên. Hàng Gia ngồi xổm hư không, hỗn loạn không chịu nổi đại đạo chi lực ở tại quanh thân tàn phá bừa bãi trung kích, lại dung chuyển không được Hàng Gia một cây lông chó. Phản phất Hàng Gia bản thân, liền tại phía xa những này hỗn loạn trên đại đạo. Nó đang ngó chừng nơi xa cái kia mông lung hiện hiện ba đạo thân ảnh, mắt chó bên trong tràn đầy lăng lệ chi sắc, giống như đang đối đầu, càng dường như hơn là một loại uy hiếp, làm cho cái kia ba đạo thân ảnh mông lung không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ba đạo thân ảnh kia bất động, Hàng Gia cũng không có động. Mà Hàng Gia bất động, nơi xa kia ba đạo thân ảnh cũng có chút không dám động đậy. Bầu không khí có vẻ hơi cổ quái. Nhưng qua không bao lâu, ba đạo thân ảnh kia tựa hồ không nhẫn lại được, hướng phía Hàng Gia bên này di động một chút khoảng cách. Vung, Hàng Gia lập tức phát ra một đạo thanh thúy tiếng chó sủa, lập tức chu thiên đại đạo cùng nhau mãnh liệt, vô số tạo hóa hiện lên mà ra, hóa thành một đạo bình chướng chi lực, đem ba đạo thân ảnh kia lập tức lại đẩy trở về. Không nhìn thấy ta ở chỗ này sao? Còn dám hướng phía trước? Hàng Gia miệng chó một phát, khuôn mặt rất là lãnh không nói. Ngươi ngăn không được chúng ta. Nơi xa ba đạo thân ảnh truyền đến một giọng dàn mua. Hàng Gia nghe vậy, ánh mắt rất là khinh thường, càng có chút hơn muốn cười. Ngăn không được, coi như ba các ngươi thời kỳ toàn thịnh, đều chưa chắc có thể trải qua ta một cửa này. Chớ nói chi là ba các ngươi hiện tại cái này đức hạnh, một cái thiếu pháp bảo, một cái thiếu đi nửa cái nguyên thần, liền ngươi một cái coi như hoàn hảo, có thể thì có ích lợi gì đâu. Hàng Gia lời nói, trực tiếp để nơi xa ba đạo thân ảnh kia rơi vào trong trầm mặc, hoàn toàn bị Hàng Gia cho xem thấu. Bọn hắn ba có vô biên thủ đoạn, có sâu không lường được pháp lực, càng là đến từ ngoài cửu thiên, không thuộc về cửu thiên thập địa. Cho nên ba người bọn họ có thể ở trên cao nhìn xuống, quan sát toàn bộ cửu thiên thập địa, uy hiếp được cửu thiên thập địa bên trong hết thảy. Nhưng bây giờ bọn hắn, xác thực không tại trạng thái toàn thịnh, căn bản không thể nào là Hàng Gia đối thủ. Mà coi như bọn hắn thời kỳ toàn thịnh, liên thủ phía dưới cùng Hàng Gia một trận chiến, phần thắng cũng không cao. Cho nên Hàng Gia chỉ cần ngồi xổm trong hư không, ba người bọn họ liền qua không được cửa này, cũng càng thêm không có khả năng lấy chân thân tư thái giáng lâm cửu thiên thập địa. Không đối, người đây cũng không phải là chân thân. Nhưng vào lúc này, trong ba người lại truyền tới một đạo khác thanh âm, so âm thanh thứ nhất càng thêm trầm thấp hùng hậu một chút, không lộ vẻ như vậy dàn mua. Mà ba người cũng đã nhìn ra, giờ phút này xuất hiện ở đây Hàng Gia tựa hồ không phải bản thể. Các ngươi sẽ không hiện tại mới nhìn ra tới đi. Hàng Gia một mặt khinh miệt, liền xem như một đạo phân thân, cũng đầy đủ ngăn lại các ngươi, nếu là muốn thử một lần ta đạo phân thân này có mấy trọng lực lượng, cứ việc đến đây đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hàng Gia duỗi ra một vuốt chó, móng vuốt bên trong ẩn hàm một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, đó là đem bốn phía hỗn loạn đại đạo chi lực ngưng tụ sinh ra. Một khi phóng xuất ra, uy lực bá đạo tuyệt luân, Đại La Kim Tiên sẽ tại chỗ bị đánh đến tiên thể băng tán. Liền xem như Hỗn Nguyên Kim Tiên gặp, cũng muốn trong lòng run lên, không dám nghịch kháng. Mà đối diện ba đạo thân ảnh kia tự nhiên cũng cảm nhận được Hàng Gia trong tay chi lực cường đại. Mặc dù cái này còn không phải Hàng Gia 10 thành thực lực bản thể, cũng đã là đầy đủ đem bọn hắn ba cái ngăn ở chỗ này. Kỳ thật Hàng Gia cũng không muốn tới đây, nhưng ngay cả nó cũng không nghĩ tới, Ngọc Hư Tiên Sơn sẽ bị hạ giới trong cấm địa gia hỏa kia một tiễn cho làm nát. Không có Ngọc Hư Tiên Sơn, ba tên này liền không có biện pháp đem phân thân đưa đến Cửu Thiên Thập Địa. Vậy cũng chỉ có bản thể tự mình giáng lâm. Nhưng bây giờ lúc này, ba người này bản thể nếu là trực tiếp giáng lâm, sẽ cho Cửu Thiên Thập Địa tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Nói trắng ra là, hiện tại Cửu Thiên Thập Địa còn không có làm tốt đối mặt ba người này bản thể chuẩn bị, không đủ để cùng bọn hắn chống lại. Mà hiện nay Cửu Thiên Thập Địa có thể trấn nhiếp ba tên này, để bọn hắn không dám trực tiếp giáng lâm Cửu Thiên Thập Địa, lại xuất thủ sẽ không nhận trở ngại gì, cũng chỉ có Hàng Gia. Có thể cho dù là Hàng Gia, cũng không thể bản thể xuất hiện ở đây, chỉ có thể là phân ra bộ phận lực lượng. Nó còn cần lưu tại Diệp Thanh Vân bên người. Cho dù xuất hiện ở nơi này, chỉ là Hàng Gia một phần lực lượng ngưng tụ phân thân, nhưng cũng đầy đủ trấn nhiếp ba người này, làm cho ba người bọn hắn dừng bước không tiến. Ngươi không có khả năng vĩnh viễn chống đỡ được chúng ta. Thanh âm giàn mua kêu lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần không cam lòng. Coi như chúng ta bản thể không cách nào giáng lâm, Cửu Thiên Thập Địa bên trong cũng vẫn như cũ có chúng ta bố trí thủ đoạn, đủ để trọng thương Cửu Thiên Thập Địa. Nghe thấy lời ấy, Hàng Gia chỉ là cười lạnh. Thiên ngoại chi thiên tại như vậy trong lúc rằng co dần dần bình tĩnh lại, vô luận là Hàng Gia thân ảnh hay là ba đạo thân ảnh kia, đều bị che lấp đứng lên. Tuệ Không Thiên một thanh thuần kim ghế bành, thần sắc cũng dung hướng Cửu Trọng Thiên bay đi. Cái này thuần kim trên ghế bành ẩn chứa một cỗ phi phàm không gì sánh được khí tức, tựa như có thể cùng Chu Thiên Đại Đạo hô ứng. Cho nên Tuệ Không không cách nào đem nó bỏ vào trong túi, chỉ có thể là đè vào chính mình trên đầu chọc lớn mặt. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Tuệ Không đầu chọc lớn nhìn mặc dù bóng loáng ánh nước, nhưng cái này thuần kim ghế bành đè vào phía trên, lại là không có chút nào trượt, vô cùng ổn định. Coi như Tuệ Không phi lại nhanh, người thái sư này ghế dựa đều không mang theo lay động. Liên phảng phất cùng Tuệ Không đầu chọc lớn khảm nạm lên, rất nhanh. Tuệ Không liền đi tới Cửu Trọng Thiên, trực tiếp bay đến Di La Cung bên ngoài. Hạ Vô Cực còn ở nơi này chờ đợi lo lắng lấy. Mắt thấy Tuệ Không đỉnh lấy một tấm vàng óng ánh cái ghế bay tới, trực tiếp liền đem Hạ Vô Cực cho nhìn vụ. Cái này cái gì tạo hình a? Rất độc đáo a. Đặt chỗ này biểu diễn gánh xếp đâu? Hạo thí chủ, đây là bần tăng từ khổ rừng trúc mang đến đồ vật. A. Hạ Vô Cực nghe chút liền choáng váng. Thì ra ngươi đi một chuyến khổ rừng trúc, kết quả là cho ta làm ra như thế một cái đồ chơi. Cái này thứ gì a? Một tấm màu vàng cái ghế. Nhìn rất tục khí nha, tựa như là phàm nhân hạ giới thích nhất loại kia gọi là hoàng kim đồ vật chế tạo. Cái này cùng chúng ta thần tiên có quan hệ gì nha? Nhưng ngay sau đó, Hạ Vô Cực liền chú ý tới cái này thuần kim trên ghế bành ẩn chứa một cô khí tức kinh người. Đây là Hạ Vô Cực con ngươi co rụt lại, lập tức sắc mặt trở nên kinh hỉ đứng lên. Vật này phi phàm không gì sánh được, khí tức vậy mà cùng cái kia tiên tôn bảo tọa không có sai biệt, thậm chí càng thêm huyền diệu. Chí bảo như vậy, cho dù là tại cổ tiên đỉnh thời đại, đều tất nhiên là nhất đẳng tồn tại. Bảo vật này nơi tay, nên có thể giải quyết tiên tôn trên bảo tọa pháp tắc. Hắn thật cao hứng, hắn quá hưng phấn, chỉ cảm thấy nhân sinh của mình lập tức liền muốn viên mãn. Đa tạ Tuệ Không đại sư. Hạ Vô Cực đội vàng hưng phấn muốn tiếp nhận cái kia thuần kim ghế bành. Khả Tuệ Không lại là trong mắt chứa thâm ý nhìn xem hắn, sau đó cái hót hất lên, thuần kim ghế bành liền lập tức rơi xuống Hạ Vô Cực trên lưng. Lần này, kém chút không có đem Hạ Vô Cực ép tới trực tiếp phun máu. Làm sao lại thành như vậy nặng nghề? Hạ Vô Cực hai mắt trợn lên, sắc mặt đỏ lên, thân thể đã là bị ép tới không cách nào đứng thẳng, toàn thân thẳng run lên. A Di Đà Phật. Tuệ Không chắp tay trước ngực, ngữ khí kéo dài niệm một tiếng Phật hiệu. Vật này, tựa như cùng cái này Cửu Thiên Thập Địa, muốn thành chí tôn, tất nhận nó nặng. Hạo thí chủ, cái này Cửu Thiên Thập Địa gánh nặng, ngươi có thể khiêng được lên sao? Chương 2420 Cửu Thiên Thập Địa phân lượng. Chương 2420 Cửu Thiên Thập Địa phân lượng. Cái này Cửu Thiên Thập Địa gánh nặng, ngươi có thể khiêng được lên sao? Tuệ Không câu nói này, tựa như một thanh sắc bén không gì sánh được lợi kiếm, đâm thẳng Hạo Vô Cực nguyên thần. Làm cho Hạo Vô Cực nguyên bản cũng có chút phù phiếm bước chân càng thêm lộn xộn, cả người cơ hồ liền muốn ngã quỵ. Ngay tại Hạo Vô Cực cả người muốn đứng không vững thời điểm, hắn gắt gao cắn răng, ngạnh sinh sinh đem cả người căng thẳng. Lúc này mới khiến cho chính mình không có ngã xuống, cũng miễn cưỡng ổn định thân hình, không còn lay động. Gặp tình hình này, Tuệ Không hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt lại là nhìn phía Di La Cung. Đi thôi, nâng lên cái này Cửu Thiên Thập Địa phân lượng, từng bước một đi đến cái kia Cửu Thiên Chí Tôn vị trí. Đây là ngươi nhất định phải đi đường, cũng là thánh tử đối với ngươi sau cùng khảo nghiệm. Chớ có cô phụ thánh tử một mảnh kỳ vọng. Tuệ Không nói xong, đưa tay tại Hạ Vô Cực bả vai vỗ nhẹ, lưu lại chính mình một đạo Phật lực. Đây là tiểu tăng một điểm nho nhỏ tương trợ, mong rằng Hạo thí chủ đá mài tiến lên. Không phụ nhờ bà. Hạo Vô Cực nhìn qua Tuệ Không, hít sâu một hơi. Đa tạ. Hắn kiên định nói ra hai chữ này, lập tức xoay người lại, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia chỉ có vài chục bước xa Di La Cung. Hạo Vô Cực biết, chính mình nhất định phải khiêng tấm này nặng nề vô cùng hoàng kim châu ngồi tiến vào Di La Cung. Đây là chính mình thí luyện. Nếu là ngay cả điểm ấy đường đều đi không đi qua, vậy hắn còn nói gì trở thành Cửu Thiên chi chủ? Căn bản chính là chuyện tiểu lâm. Giống như Tuệ Không nói tới, tấm này thuần kim cái ghế liền như trinh lấy Cửu Thiên Thập Địa phân lượng. Nếu muốn trở thành Cửu Thiên chi chủ, há có thể chống không nổi bực này gánh nặng. Ta Hạo Vô Cực ba lần tam lạc, từng là cao cao tại thượng tiên tôn chi tử, đã từng là tầng 18 luyện ngục phía dưới không chịu nổi nhất phản thần. Cái gì ta đều trải qua. Lần này, ta tuyệt đối phải đi đến một bước kia. Thế không quay đầu lại. cũng tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Hạ Vô Cực tâm thần kiên định, như là sét đánh không nát ngoan thạch. Hắn bước chân, từng bước một hướng Di La Cung đi đến. Có thể cái này trên lưng thuần kim chỗ ngồi, tựa hồ cũng đang không ngừng phát lực, ép tới Hạ Vô Cực toàn thân đau nhức kịch liệt, phía sau lưng càng dường như hơn muốn vỡ ra một dạng. Hai chân nặng dị thường, mỗi đi một bước đều muốn tiếp nhận to lớn đau đớn, cùng áp lực lớn lao. Nhưng hắn lại là không rên một tiếng, ngạnh sinh sinh đi về phía trước. Dù là trên thân thể đã có nhiều vết rách, Hạ Vô Cực cũng không có chút nào để ý, hắn biết rõ, mình đã đến khẩn yếu nhất trước mắt. Nếu là bởi vì không chịu nổi trên thân này gánh nặng, mà đem cái ghế này buông xuống lời nói, vậy cái này Cửu Thiên Chi chủ vị trí sẽ vĩnh viễn không có duyên với chính mình. Nguyên bản chớp mắt đã tới điểm này khoảng cách, Hạ Vô Cực lần này lại đi cực kỳ lâu. Phản phất nửa đời trước của hắn như thế lang bạt kỳ hồ. Thẳng đến hắn đứng tại Di La cung cửa lớn trước đó, nguyên bản chỉ cần một bước liền có thể bước vào. Nhưng hắn lại cảm thấy mình lực lượng đã hao hết, căn bản vô lực treo chống hắn đi ra một bước này. Thậm chí ngay cả trên lưng thuần kim ghế bành đều muốn gánh không được. Chẳng lẽ ta ngay cả cái này Di La cung cửa còn không thể nào vào được sao? Hạ Vô Cực trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Không được, ta còn có thể chịu được được. Hạ Vô Cực thể nội còn sót lại lực lượng trong nháy mắt tuôn ra, không còn bận tâm tiên thể sẽ hay không bị ép tới sụp đổ. Dốc hết toàn lực bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Ông. Hạ Vô Cực khiêng cái kia thuần kim ghế bành, đi vào Di La cung nội. A Di Đà Phật. Mắt thấy đây hết thảy tuệ không thật sâu niệm một đạo Phật hiệu. Thánh tử nỗi khổ tâm, chung quy là không có uổng phí. Xem ra Hạo thí chủ thật có năng lực, có thể nâng lên cái này Cửu Thiên Thập Địa gánh nặng. Di La cung nội, một đống lớn người vẫn như cũ tụ tập ở này. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không nói lời nào, nhưng cũng không có người rời đi. Cửu Thiên Tiên Tôn đạo khí tức kia hóa thân thì là ngồi tại Tiên Tôn trên bảo tọa, trầm ổn như núi, ánh mắt bình thản. Hắn có thể không trở ngại chút nào ngồi tại Tiên Tôn trên bảo tọa, mà những người khác đều không được. Cái này đủ để chứng minh, Cửu Thiên Tiên Tôn bản thân liền đã cùng Tiên Đỉnh tất cả thần tiên không giống với lúc trước. Hắn đạt được Tiên Tôn bảo tọa tán thành, càng đạt được Cửu Thiên Thập Địa tán thành, là đủ để gánh vác lên gánh nặng người một trong. Cuối cùng là trở về. Cửu Thiên Tiên Tôn ánh mắt trông về phía xa, đã là nhìn thấy một bước kia bước vào Di La cung Hạ Vô Cực. Ông. Khi Hạ Vô Cực thân ảnh lúc xuất hiện, ở đây tất cả mọi người cũng đều là hướng phía Hạ Vô Cực nhìn lại. Nhưng khi bọn hắn trông thấy Hạ Vô Cực dáng vẻ lúc, nhao nhao lộ ra kinh sợ. Này làm sao còn khiêng một cái ghế tiến đến? Nhất là cái ghế này, vì sao nhìn như vậy khoa trương dung tục? Thiếu chủ, ngươi đây là một cái phản thần muốn nói chuyện, đã thấy Hạ Vô Cực sắc mặt càng ngưng trọng, mà lại thân thể đã là lung lay sắp đổ, lúc này vội vàng đi ngay, sợ ảnh hưởng đến Hạ Vô Cực. Mà Long Đại bọn chúng mấy cái ánh mắt đều đang nhìn cái kia thuần kim cái ghế. Đây là họ Diệp kia đồ vật. Dương Đính Thiên miết miệng, trong mắt có rõ ràng vẻ kiêng dè. Bọn chúng cũng nhìn ra được, cái này thuần kim cái ghế tất nhiên là xuất từ Diệp Thanh Vân chi thủ. Trên đó ẩn chứa đại đạo bản nguyên chi khí, có thể xưng đại đạo chí bảo. Mắt thấy Hạ Vô Cực một bộ cố hết sức nặng nề dáng vẻ, lập tức liền có tiên đình người muốn lên trước thuê đến. Không thể. Cửu Thiên Tiên Tôn lúc này mở miệng quát tháo. Ai cũng không có khả năng cản hắn. Chúng tiên kinh ngạc. Mà Cửu Thiên Tiên Tôn không nhìn người bên ngoài ánh mắt nghi hoặc, ánh mắt chỉ là đang nhìn Hạ Vô Cực. Trong mắt có vẻ chờ mong. Vị đại nhân kia khảo nghiệm đối với ngươi, liền muốn xem chính ngươi có thể hay không chịu được. Vô luận là ta, là của ngươi phụ thân, năm đó đều đã từng nhận qua tương tự khảo nghiệm. Nhưng khảo nghiệm của ngươi, lại so chúng ta càng gian nan hơn a. Hạ Vô Cực từng bước một nện bước nặng nề mà thống khổ bộ pháp, hướng phía Tiên Tôn bảo tọa đi đến. Nguyên bản ở bên ngoài hắn liền đã đi 10 phần gian nan, đến Di La cung nội cũng là như thế. Thậm chí bởi vì lực lượng cấp tốc tiêu hao, Hạ Vô Cực đã cảm giác mình tiên thể gần như hỏng mất, mà trên lưng cái ghế còn tại không ngừng làm áp lực. Từng đạo khớp xương rung động thanh âm từ Hạ Vô Cực thể nội truyền ra. Sau đó chính là xương cốt đứt gãy thanh âm. Từng đạo kinh khủng vết nứt cũng xuất hiện ở Hạ Vô Cực trên thân thể. Tiên huyết bẩy xuống, tiên khí lưu tán. Đây là tiên thể đã tại dấu hiệu hỏng mất. Thiếu chủ, một đám phản các thần kinh hãi không thôi, có lòng muốn lên trước giúp đỡ, có thể lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Hạ Vô Cực. Trong lúc nhất thời thật không biết nên làm thế nào cho phải. Hạ Vô Cực không nhìn chính mình tiên thể sụp đổ, lại là bước ra cực kỳ nặng nề một bước. Vâng. Một bước này làm cho toàn bộ Di La cung đều tựa hồ rung động, cũng cả kinh đám người ghé mắt liên tục. Chẳng lẽ cái ghế này coi là thật như vậy nặng nề sao? Phúc. Máu tươi từ Hạ Vô Cực trong miệng phun ra ngoài, hai chân của hắn bắt đầu vỡ vụn, đã đứng thẳng không nổi. Cũng may lúc này một đạo nhu hòa Phật lực từ Hạ Vô Cực thể nội chạy ra đến, dung nhập vào hai chân của hắn bên trong, để nó vỡ nát hai chân khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Vô Cực cúi đầu nhìn thoáng qua, đã biết đây là Tuệ Không Lưu lại một đạo Phật lực đang giúp đỡ chính mình, trong lòng không khỏi cảm kích. Hai chân khôi phục, Hạ Vô Cực lại lần nữa ngưng tụ một hơi, bước chân di chuyển. Một bước, hai bước, ba bước. Có thể mặc dù như vậy, Hạ Vô Cực hay là khoảng cách cái kia Tiên Tôn bảo tọa còn có 5 bước xa, mà Hạ Vô Cực lại một lần đạt đến cực hạn, thân thể phá thành mảnh nhỏ, quanh thân chi lực gần như tán loạn, ngay cả trước mắt đều có chút mơ hồ. Thiếu chủ, để nó xuống đi, chớ có miễn cưỡng nữa. Đúng vậy a thiếu chủ, người đã tận lực, như chống đỡ thêm, chỉ sợ tiên thể khó đảm bảo a. Một đám phản các thần đều là không đành lòng thấy vậy một màn, nhao nhao mở miệng thuyết phục, hy vọng Hạ Vô Cực cứ thế từ bỏ. Liền ngay cả tiên đỉnh chúng tiên bọn họ đều có chút không đành lòng, càng là đối với Hạ Vô Cực nghị lực có chút kính nể. Đối mặt thuyết phục, Hạ Vô Cực cũng dừng bước, nhưng hắn cũng không từ bỏ, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động tán đi chính mình tiên thể. Thiếu chủ, phản các thần kinh hô không thôi, từng cái hai mắt muôn nước. Mà Hạo Vô Cực tán đi tiên thể đằng sau, chính là lấy nguyên thần tư thái đến chống đỡ lấy cái kia thuần kim cái ghế. Hạo Vô Cực nguyên thần chi lực thập phần cường đại, đã là nửa bước hôn nguyên cảnh giới. Nhưng tại thuần kim cái ghế dưới áp lực, nguyên thần chi lực cũng là cấp tốc tiêu hao. Mà thừa dịp nguyên thần chi lực còn dồi dào, Hạo Vô Cực đội vàng bước ra hai bước. Nhưng ngay sau đó, nguyên thần của hắn liền nhanh chóng ảm đạm xuống, khó mà chống đỡ được. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, trong lòng biết nếu là Hạo Vô Cực tiếp tục chết khiêng không thả, vậy hắn nguyên thần cũng sẽ bị cái kia thuần kim cái ghế ép sụp đổ, thậm chí có thể sẽ như vậy hôi phi yên diệt. Còn thừa lại ba bước, cuối cùng này ba bước lại tựa như lệch trời bình thường, hoành cách tại Hạo Vô Cực trước mặt, để Hạo Vô Cực có thể thấy rõ ràng tiên tôn bảo tọa, lại khó mà chạm đến. Nhìn qua ngồi ngay ngắn ở tiên tôn trên bảo tọa Cửu Thiên Tiên Tôn, Hạo Vô Cực không khỏi lộ ra một vòng đau thương dáng tươi cười. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này tiên tôn vị trí cũng không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Đây không phải thân phận gì cùng địa vị, mà là một đạo vô cùng nặng nề gánh, muốn gánh vác lên Cửu Thiên thập địa trách nhiệm, là vô số sinh linh kỳ vọng. Có thể chân chính ngồi ở phía trên người, đều có lấy phần này đảm đương. Nhưng hắn Hạo Vô Cực, tựa hồ cũng không thể gánh vác lên trọng trách như vậy. Hắn chạy tới cực hạn, tiên thể vỡ nát, nguyên thần tan rã. Sau cùng ba bước, tựa hồ vĩnh viễn cũng không bước qua được. Ta vì giờ khắc này, hao phí vô số tuyến nguyện, hao hết ta hết thảy, lại cuối cùng vẫn là muốn thất bại sao? Hạo Vô Cực nguyên thần càng phát ra ảm đạm, lưng meo ở trên người thuần kim ghế bành cũng dần dần trở xuống. Thấy vậy một màn, Cửu Thiên Tiên Tôn thở dài. Mặc dù muốn lưng meo gánh nặng, nhưng cũng không phải một người độc hành. Phía sau của ngươi, chắc chắn sẽ có người đi theo tương trợ. Tiếng nói rơi, chỉ thấy một đám phản thần nhao nhao tiến lên, đưa tay đỡ sắp chạy xuống thuần kim cái ghế. Càng có rất nhiều phản thần, đem tự thân lực lượng quán chú đến Hạo Vô Cực thể nội, để nó nguyên thần chi lực có thể khôi phục. Hạo Vô Cực lại lần nữa nâng lên lòng tin, gian nan phóng ra một bước. Oanh! Áp lực cực lớn trong nháy mắt đánh tới, không chỉ là Hạo Vô Cực, tính cả ủng hộ hắn một đám phản các thần đều nhao nhao thổ huyết. Còn kém hai bước. Cửu Thiên Tiên Tôn ánh mắt nhìn về phía tiên đỉnh đám người. Tiên đỉnh chúng tiên ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, đã thấy Nhị Lang chân quân xuất thủ trước, phóng xuất ra một đạo tự thân chi lực tương trợ Hạo Vô Cực. Ngay sau đó, từng cái tiên đỉnh thần tiên nhao nhao xuất thủ, đều tại hết sức tương trợ. Oanh! Hạo Vô Cực lại lần nữa phóng ra một bước. Mà giờ khắc này hắn, khoảng cách cái kia tiên tôn bảo tọa chỉ có cách xa một bước. Hạo Vô Cực hàn giọng gầm thét, nhưng thủy chung khó mà phóng ra bước cuối cùng này. Thời khắc mấu chốt, Long đại một đám thánh thú bọn họ xuất thủ, từng luồng bàng bạc thánh thú chi lực của tới, quan chú đến Hạo Vô Cực trong nguyên thần, trở thành Hạo Vô Cực phóng ra một bước cuối cùng trợ lực. Tất cả mọi người lực lượng đều hội tụ ở cùng nhau, đẩy Hạo Vô Cực đi ra một bước cuối cùng kia. Một bước phóng ra, đại đạo thản nhiên. Hạo Vô Cực rốt cục đứng ở Cửu Thiên Tiên Tôn trước mặt. Cửu Thiên Tiên Tôn vui mừng nhìn xem Hạo Vô Cực. Rất tốt. Sau một khắc, chỉ gặp Cửu Thiên Tiên Tôn khẽ bước cằm. Đứng dậy, nhường chỗ ngồi. Chương 2421 Tiên Tôn thay đổi, chương 2421 Tiên Tôn thay đổi, khi Cửu Thiên Tiên Tôn đứng dậy một khắc này, cũng tượng trưng lấy cái này Cửu Thiên Chí Tôn vị trí phát sinh giao thế. Thối bị nhượng trước, vốn nên là một kiện nghiêm túc mà trang nghiêm sự tình. Nhưng lúc này tại mọi người xem ra, lại có vẻ có như vậy một đầu đầu qua loa. Cửu Thiên Tiên Tôn không có bá chiếm Tiên Tôn vị trí, càng không có bất kỳ lưu luyến cùng không bỏ. Đứng dậy gọi là một cái cấp tốc. Hắn không thể tranh thủ thời gian liền đem Hạo Vô Cực nhấn tại trên vị trí này, sau đó dùng cái 180 đầu khốn tiên thẳng đem Hạo Vô Cực một mực trói lại. Vị trí này liền cùng ngươi tiểu tử khóa cứng. Về sau không quan tâm chuyện gì phát sinh, đều do tiểu tử ngươi tới chống đỡ lấy đi. Ra về lưu đi. Rốt cục có thể không cần lại để ý tới tiên đỉnh những này loạn thất bát tao vụn vặt sự tình. Cũng không cần cả ngày nhìn xem bọn này thần tiên tại trước chân liễu díu. Ta cuối cùng là có thể nhàn nhã xuống tới, làm chút chính mình muốn làm sự tình. Chỉ là ngấp lại, đều cảm thấy vui vẻ. Có thể về hưu không đi làm, quả nhiên là mỗi cái người làm công trung cực mộng tưởng. Liền xem như ngồi xuống Cửu Thiên Tiên Tôn vị trí này, đơn giản cũng là cao cấp người làm công thôi. Mà Cửu Thiên Tiên Tôn đứng dậy đằng sau, Hạo Vô Cực chỉ cảm thấy trên lưng áp lực nặng nề lập tức chợt nhẹ. Cái kia thuần kim chỗ ngồi vậy mà tự hành trôi nổi mà lên, rời đi Hạo Vô Cực phía sau lưng. Hạo Vô Cực ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn về hướng cái kia thuần kim chỗ ngồi. Chỉ gặp cái kia thuần kim chỗ ngồi tản ra nồng đậm kinh người ánh sáng, đại đạo bản nguyên chi khí tràn ngập không dứt, làm cho ở đây tất cả mọi người hãi hùng kết vía. Như vậy bàng bạc đại đạo bản nguyên, đã là siêu việt tiên nhân tầm thường có thể tưởng tượng mặc chủ. Mà cái kia tiên tôn bảo tọa, cũng tại phóng thích ra trận trận ngân mang, đồng dạng cũng là đại đạo bản nguyên khí tức, cùng cái kia thuần kim chỗ ngồi kêu gọi kết nối với nhau. Phản phất cái này hai cái ghế, bản thân liền có rất sâu nguồn gốc. Cửu Thiên Tiên Tôn cười nhạt một tiếng, hướng phía cái kia thuần kim chỗ ngồi không người cúi đầu. Hạ Vô Cực thần sắc trịnh trọng, càng có cảm kích. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hạ Vô Cực không mình hành lễ, thần sắc bên trong tràn đầy kính ý siêu. Cái kia thuần kim chỗ ngồi lúc này hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Di La cung bên ngoài bay đi. Mà Hạ Vô Cực lại liếc mắt nhìn Cửu Thiên Tiên Tôn, người sau khẽ bước cằm, ra hiệu Hạ Vô Cực có thể ngồi lên cái kia tiên tôn bảo tọa. Hạ Vô Cực quay người đối mặt Di La cung nội tất cả mọi người. Giờ phút này, tất cả mọi người là dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Hạ Vô Cực. Dù cho là tiên đỉnh chúng tiên, cùng thánh thú bọn họ, đều muốn nhìn thấy Hạ Vô Cực ngồi lên tấm kia vị trí. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn cũng coi là thấy được Hạ Vô Cực kiên nghị cùng chấp nhất. Tự nhiên cũng hy vọng Hạ Vô Cực phen này chấp nhất, có thể đổi lấy hồi báo. Ngay sau đó, Hạ Vô Cực hít sâu một hơi, lấy nguyên thần tư thái ngồi ở cái kia tiên tôn trên bảo tọa. Ông. Ngay tại Hạ Vô Cực tọa hạ trong mấy mắt, cái kia tiên tôn bảo tọa quanh thân ánh sáng màu bạc lập tức chính là tràn vào Hạo Vô Cực trong nguyên thần. Vẹn vẹn một lát không đến công phu, Hạo Vô Cực mất đi tiên thể liền bị tái tạo đi ra, mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiên tôn bảo tọa không còn bài xích Hạo Vô Cực, ngược lại là hiện ra từng luồng đại đạo khí tức, nhu hòa bao khỏa tại Hạo Vô Cực quanh thân, dần dần đem hắn cả người đều bao phủ lại. Ngươi đã đến tiên tôn bảo tọa tán thành, cửu thiên thập địa gánh nặng, về sau cũng để cho ngươi đến xuất lĩnh tiên đỉnh chúng tiên đến nâng lên. Cửu thiên tiên tôn vui mừng nhìn xem một màn này, hảo hảo bắt lấy cơ hội lần này, nhất cử bước vào hôn nguyên chi cảnh. Đa tạ. Hạo Vô Cực thanh âm từ đại đạo trong khí tức truyền ra, hắn cũng ý thức được, đây là tiên tôn bảo tọa đang trợ giúp chính mình vượt qua cái kia nửa bước cuối cùng, nhất cử nhập hôn nguyên. Cửu thiên tiên tôn nhìn về hướng Di La Cung nội đám người, đều tán đi đi, Di La Cung sẽ phong ấn một đoạn thời gian, đợi giải phong thời điểm, chư vị lại đến thăm viếng mới cửu thiên chi chủ. Thánh thú bọn họ đi đầu rời đi. Ngay sau đó phản các thần cùng tiên đỉnh chúng tiên cũng rời đi Di La Cung, chỉ còn lại có cửu thiên tiên tôn còn lưu ở nơi đây. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua đã bị đại đạo khí tức hoàn toàn bao vây lại Hạo Vô Cực, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Quá hàng tiền bối, ngươi năm đó chèn ép đứa con trai này, chỉ sợ cũng không phải là ngươi tham lam quyền vị, mà là sớm đã suy tính ra hôm nay những chuyện này đi. Vì để cho chính mình cái này nhi tử có thể vượt qua hiểm trở, đi đến vị trí này, để cho mình nhi tử ghi hận chính mình, không tiếp phụ tử bất hòa. Khả kính a. Cửu thiên tiên tôn những lời này, không chỉ là đang lẩm bẩm lầu bầu, càng là nói cho Hạo Vô Cực nghe. Đã tiến vào trạng thái tu luyện Hạo Vô Cực, nghe được cửu thiên tiên tôn thanh âm, không khỏi toàn thân run lên, tâm thần cơ hồ thất thủ. Phụ thân đến tuột cùng là tham lam quyền vị, hay là một phen khổ tâm thành tựu con của mình, bây giờ cũng không thể mà biết. Nhưng Hạo Vô Cực giờ phút này nghĩ đến, phụ thân của mình thân là tiên tôn, chính là sơ đại tiên tôn lựa chọn người nối nghiệp, há lại sẽ làm ra tham lam quyền vị loại chuyện này. Một hàng đơn vị quyền cao nặng tiên tôn, có thể sẽ tham lam quyền uy. Có thể một cái phụ thân, hắn nhất định sẽ đem hết thảy đều giao cho mình nhi tử. Dù là đứa con trai này không nên thân, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn cải biến. Cửu thiên tiên tôn nhìn xung quanh cái này chính mình chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng Di La Cung. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình năm đó lần thứ nhất ngồi lên tiên tôn bảo tọa lúc tình hình, cũng nhớ rõ vị kia thánh tôn đại nhân để cho mình đến đây bốc thăm lúc tình trạng. Hồi tưởng lại, tựa như ngay tại hôm qua, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đó đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Đi. Cửu thiên tiên tôn không còn lưu lại, đạo hóa thân này lúc này liền là tiêu tán ngay tại chỗ. Tại cửu thiên tiên tôn hóa thân tiêu tán đồng thời, toàn bộ Di La Cung cũng bị từng luồng ngân mang bao phủ, dần dần biến thành một đạo to lớn chùm sáng màu bạc. Phía trên có rất nhiều phong ấn chi lực, đem trong đó đại đạo khí tức phong tồn đứng lên, không có tỏ khắp đến ngoại giới. Mà người ở ngoại giới cũng vô pháp thăm dò đến Di La Cung nội tình huống. Hạ Vô Cực phải cần một khoảng thời gian, đến để cho mình bước vào hôn nguyên kim tiên chi cảnh. Về phần cần bao lâu, Hạ Vô Cực chính mình cũng không biết. Nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là đợi cho Di La Cung giải phong ngày đó, chính là Vô Cực tiên tôn xuất quan thời điểm. Mà theo Hạ Vô Cực ngồi lên tiên tôn vị trí, những cái kia đi theo hắn phản các thần, tự nhiên cũng liền không còn là phản thần. Bọn hắn năm đó chính là Hạ Vô Cực dưới trướng, một mực đi theo Hạ Vô Cực. Cho dù là bị cùng một chỗ đánh vào tầng 18 luyện ngục, bọn hắn cũng không có phản bội Hạ Vô Cực. Quả nhiên là làm được trung tâm bất nhị, thể sống chết đi theo. Cho nên đến hôm nay, bọn hắn cái này 5 tháng dài đằng đẵng trung tâm đi theo, cũng rốt cục có nở hoa kết trái giờ khắc này. Hạ Vô Cực trở thành tiên tôn, vậy bọn hắn những này một mực đi theo tâm phúc bọn họ, tự nhiên lắc mình biến hóa, trở thành Tòng Long chi thần. Tương lai tất nhiên sẽ có một phen ban ân. Về phần Hạ Vô Cực những này tâm phúc bọn họ, có thể hay không cùng tiên đỉnh nguyên bản các thần tiên sinh ra mâu thuẫn, đó chính là Hạ Vô Cực sau khi xuất quan cần giải quyết sự tình. Mâu thuẫn tự nhiên là sẽ có, đây là vạn cổ không đổi định luật. Nhỏ đến hạ giới một cái thôn, cho dù là thôn trưởng thay đổi, đều sẽ để trong thôn rất nhiều người thân phận địa vị sinh ra biến hóa. Nhỏ đến một cái thôn, lớn đến một cái tiên đỉnh, đến đâu mà đều là giống nhau. Cùng lúc đó, ở vào Cửu Trọng Thiên Hoàng Minh Tiên Sơn phía trên, nơi đây chính là Cửu Thiên Huyền Nữ đạo tràng, nuôi dưỡng một đầu Cửu Thải Thần Hoàng. Trận trận kêu to thanh âm từ Hoàng Minh Tiên Sơn bên trong truyền ra, tựa hồ là đang hô hoán cái gì. Đứng tại Tiên Sơn ngoài cung điện, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng tại nhìn nơi xa, trong đôi mắt đẹp hình như có chờ đợi. Nàng đã biết tiên đỉnh phát sinh biến, tiên tôn vị trí tiến hành thay đổi. Việc này bạn cùng Cửu Thiên Huyền Nữ không quan hệ, nhưng từng có người đã cho nàng một cái hứa hẹn. Nếu có một ngày chính mình có thể bỏ đi cái này tiên tôn vị trí, tự nhiên đến đây vậy cho ngươi xong bức họa kia. Cái hứa hẹn này bắt đầu tại nàng cùng người kia tại giao chỉ lần thứ nhất gặp nhau. Cho đến ngày nay, Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn đang chờ đợi. Bây giờ, chính mình chờ đợi một ngày này cuối cùng là trông. Có thể Cửu Thiên Huyền Nữ nội tâm, nhưng cũng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên. Chính mình mặc dù nhớ kỹ hắn lời hứa năm đó, nhưng nếu là hắn quên nữa nha, cũng hoặc là hắn không cần thiết đâu. Như hắn không đến, chính mình lại nên làm thế nào cho phải? Nghe tọa kỵ của mình truyền ra trận trận kêu to, Cửu Thiên Huyền Nữ như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến tiếng vương hót, mà Cửu Thiên Huyền Nữ tọa kỵ cũng chính là cái kia cựu sát thần hoàng, cũng đông nhiên trở nên hưng phấn lên, vươn cánh, hận không thể lập tức bay lên trời đi. Chẳng lẽ hắn tới rồi sao? Cựu Thiên Huyền Nữ tâm thần không khỏi kích động, mà nương theo lấy trận trận vui sướng vượng gãy tiếp cận, chỉ thấy trên bầu trời bay tới một đầu mười phần thần tuấn cựu sát thần vượng. Tại cái kia thần vượng trên lưng, đứng đấy một bóng người. Huyền Nữ, Trương Mô Nhân hết lòng tuân thủ lứa hẹn, hôm nay tới đây vậy cho ngươi xong năm đó chưa xong chi họa. Chương 2422 chỉ muốn vẽ tranh, chương 2422 chỉ muốn vẽ tranh. Nương theo lấy trong sáng mà thanh âm hùng hậu, đã về hưu Cửu Thiên Tiên Tôn từ Cửu Thải Thần Phượng trên thân cao cao nhảy xuống, đi tới Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt. Mà Cửu Thiên Tiên Tôn tọa kỵ Cửu Thải Thần Phượng, cũng là lập tức liền chạy đi tìm cái kia Cửu Sắc Thần Hoàng. Phượng Hoàng gặp nhau, tất nhiên là một phen ân ái. Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc nhìn trước mắt người, tâm thần chập trùng như nước thủy triều, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui vẻ cùng kích động. Ngươi thật tới? Đúng vậy a, ta tới, giao chỉ từ biệt, đã có mấy trăm ngàn năm. Cửu Thiên Tiên Tôn cười nhạt mở miệng, bộ dáng của hắn cùng dĩ vãng cũng có rất lớn khác biệt. Ngày xưa Cửu Thiên Tiên Tôn, một mực là một thân lộng lẫy áo bào màu bạc, đầu đội đế quan, uy nghiêm thâm trầm, như là nguy nga sơn nhạc. Nhưng bây giờ hắn lại là một thân rộng rãi tùy tính trường bào màu đỏ, ngay cả tóc đều là tán loạn choàng tại sau lưng. Lôi thôi lết thiết, cùng cái kia ngày xưa Cửu Thiên Chí Tôn rất là khác biệt. Nếu là dựa theo Diệp Đại Tiên người để hình dung lời nói, đó chính là thời khắc này Cửu Thiên Tiên Tôn rất có vài phần trung niên lão xoáy sò phong phạm. Đương nhiên, Diệp Đại Tiên người sẽ còn mười phần tận lực bổ sung một câu, so ta Diệp Mỗ người hơi thua nửa phần. Ngươi bây giờ bộ dáng như vậy, nếu để cho Tiên Đỉnh các thần tiên thấy được, sợ là sẽ phải nghị luận ầm ĩ. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn từ trên xuống dưới Cửu Thiên Tiên Tôn, nhẹ giọng cười nói: "Ha ha." Cửu Thiên Tiên Tôn hồn không thèm để ý cười cười: "Ta hiện tại đã không phải là cái này Cửu Thiên chi chủ, trước kia là thân phận chỗ ngại, không có khả năng tùy tâm sử dụng, mọi chuyện đều muốn tuân thủ nghiêm ngặt Tiên Tôn uy nghiêm, quả thực là khó chịu a. Nhiều năm như vậy, ta xem như chịu khổ tới. Hôm nay cuối cùng là tháo xuống gánh nặng, đem Tiên Tôn vị trí giao cho Hạ Vô Cực tiểu tử ngốc kia, vậy ta đương nhiên là muốn trở về diện mục thật sự, không cần như dĩ vãng như thế luôn luôn câu lấy. Ngươi xem một chút, bộ dáng của ta bây giờ có phải hay không cùng năm đó không có khác gì?" Cửu Thiên Huyền Nữ chăm chú cẩn thận nhìn xem Cửu Thiên Tiên Tôn, sau đó nhẹ gật đầu: "Nhiều năm như vậy, vất vả ngươi." Cửu Thiên Tiên Tôn nghe nói như thế, trong lòng thật sâu xúc động, nụ cười trên mặt cũng là biến thành một vòng đắng chát. Mình quả thật là rất vất vả, dù sao hắn tử vừa mới bắt đầu liền không muốn bước lên cái này. Có thể nếu cho tới, vậy liền không có khả năng tùy tiện buông xuống, nhất định phải một mực đỉnh lấy. Những năm này, Cửu Thiên Tiên Tôn âm thầm làm rất rất nhiều sự tình. Một phương diện cân bằng lấy tiên đình thế cục, một phương diện còn muốn nhìn chằm chằm các đại tiên vực tình huống. Thỉnh thoảng đi cùng Đâu Xuất Cung vị kia rằng co, còn muốn thường xuyên đi hướng thiên ngoại chi tiền, để phòng phía ngoài gia hỏa lại đột nhiên giết tiến đến. Nếu không có hắn những năm này lặp lại những chuyện này, chỉ sợ toàn bộ Cửu Thiên thập địa sớm đã đại loạn không chịu nổi. Thân ở nó vị, người bên ngoài nhìn thấy chỉ là chí tôn vinh quang, cùng uy nghiêm cao cao tại thượng. Nhưng chân chính đến vị trí này, ngươi căn bản chính là thân bất do kỷ. Quá nhiều chuyện đang chờ ngươi, quá nhiều phiền phức muốn ngươi đến ứng phó. Trên thân gánh cỡ nào nặng nề. Cửu Thiên Tiên Tôn những năm này nhìn như làm việc trung dung, không từng có cái gì thành tích. Cũng chỉ có cực ít nhân tài rõ ràng, Cửu Thiên Tiên Tôn lúc tại vị công tích, so với đời thứ hai Quá Hằng Tiên Tôn cũng là chỉ nhiều không ít. Quá Hằng Tiên Tôn năm đó tiếp nhận chính là sơ đại tiên tôn lưu lại tốt đẹp tiên đỉnh, hết thảy đều là vui vẻ phồn vinh, chỉ có ngoài Cửu Thiên phiền phức cần đường nối. Có thể Cửu Thiên Tiên Tôn tiếp nhận thời điểm, tiên đỉnh sớm đã không còn qua lại, cần xử lý sự tình quá nhiều. Có thể làm cho tiên đình ổn định cho tới bây giờ cục diện, Cửu Thiên Tiên Tôn đã coi như là không thể bỏ qua công lao. Nhưng cho dù những năm này vất vả, Cửu Thiên Tiên Tôn vẫn như cũ cảm thấy mình thẹn với nữ tử trước mắt này. Nàng vì mình, không tiếc rời đi giao chỉ, chờ đợi chính mình lâu như vậy. Chỉ vì năm đó một câu hứa hẹn. Chính mình vất vả, thì như thế nào so ra mà vượt nàng những năm này ngày ngày chờ đợi chờ đợi. Thân là chí tôn, có đôi khi nhưng cũng không thể không làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Cũng may đây hết thảy cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Đi xuống chí tôn vị trí, vung xuống trên thân gánh nặng, rốt cục có thể tới thực hiện chính mình năm đó lời hứa. Từ nay về sau, ta không còn là Cửu Thiên Tiên Tôn, trở lại bản danh Trương Hữu Nhân. Không quan một thân nhẹ, chỉ làm chuyện ta muốn làm. Cửu Thiên Tiên Tôn, cũng chính là bây giờ Trương Hữu Nhân, vẫy tay một cái, một chi bút vẽ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiên tử đợi chút, lại nhìn Trương Mỗ người hoàn thành ngày xưa chi họa. Tốt. Giấy vẽ phía trên, dung nhan tái hiện. Bút vẽ phía dưới, thần vận vẫn còn. Trên tranh này người, tự nhiên là Cửu Thiên Huyền Nữ, thứ nhất tần cười một tiếng ở giữa dung mạo vận vị, đều là tại Trương Hữu Nhân một chi này dưới ngòi bút miêu tả đi ra. Đan thanh phát họa chính là Trương Hữu Nhân cả đời tình cảm chân thành. Tưởng tượng năm đó, Trương Hữu Nhân bất quá là một chỗ trong tiên vực bình thường người tu luyện, bởi vì đan thanh nhập đạo, trong bức tranh thấy được thiên cơ, từ đó lấy vẽ thành tiên. Sau sơ đại tiên tôn hiện thần, truyền thụ Trương Hữu Nhân tiên nhân đại đạo, đem nó mang về tiên đỉnh, sắp phong tiên đỉnh đan thanh sư. Ngay tại sơ đại tiên tôn biến mất trước đó những năm tháng ấy, Trương Hữu Nhân thụ sơ đại tiên tôn chi mệnh, là ngày xưa thành lập tiên đỉnh, bình định cửu tiên chi loạn cái kia 10 vị đại năng chân dung. Trương Hữu Nhân hoàn thành cái kia 10 bức vẽ, đem vẽ đứng ở lăng tiên các phía trên. Cũng ở trong quá trình này, Trương Hữu Nhân cảm ngộ đến cái kia 10 vị tiên đỉnh đại năng bộ phận chân lý. Lúc này mới có bây giờ Hỗn Nguyên Kim Tiên Trương Hữu Nhân, lấy vẽ thành tiên, lấy vẽ leo lên tiên tôn vị trí, cũng tương tự lấy vẽ lưu lại người trước mắt tâm. Đời này qua lại đều ở bút vẽ phía dưới. Đầu xuất cung, ánh lửa hừng hực, đan hương trận trận. Một tôn bát quái lò luyện đan đang có thần hỏa lượn lờ. Hai cái đồng tử cầm trong tay quạt lá cọ, đối với bát quái lò luyện đan dùng sức quạt gió. Mà Thái thượng lão quân thì là ngồi xếp bằng ở một bên, ánh mắt tiến tĩnh, hai mắt khép hở. Ầm ầm. Lại tại lúc này, trong lò luyện đan kia truyền đến trận trận tiếng vang vang minh, toàn bộ đan lô đều trở nên lay động. Dường như có đồ vật gì muốn từ trong lò luyện đan kia lao ra. doa đến hai cái quạt gió đồng tử sắc mặt trắng bệnh, vội vàng dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân.
Không sao, tiếp tục.
Thái Thượng Lão Quân nhìn cũng không nhìn một chút, làm cho cái kia hai cái đồng tử tiếp tục quạt gió thêm lửa. Hỏa thế càng thêm thịnh vượng, mà trong đan lô kia động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, càng ẩn ẩn chuyển đến gầm thét thanh âm. Lần này, không chỉ là lò luyện đan, toàn bộ Đâu Xuất Cung đều tại rung động. Tiếng giống truyền đến bên ngoài, khiến cho tiên đình rất nhiều thần tiên đều nhao nhao hướng phía Đâu Xuất Cung phương hướng nhìn lại. Đối mặt như vậy tình huống, Thái Thượng Lão Quân cũng không còn nhắm mắt, một đôi trầm ổn đôi mắt nhìn về phía lò luyện đan. Trên mặt của hắn có một vòng vẻ phức tạp. Hạ giới chi địa nguyên sơ sinh linh cũng là tiến vào cái này cựu thiên thập địa thời cơ. Như tiếp tục như vậy luyện hóa xuống dưới, đúng là có thể tạo ra được cựu thiên thập địa từ trước tới nay mạnh nhất yêu ma. Có thể làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai? Thái Thượng Lão Quân thở dài một hơi, nội tâm cảm giác sâu sắc mê mang. Hắn không thuộc về cựu thiên thập địa, mà là đến từ ngoài cựu thiên, vốn nên đứng tại cựu thiên thập địa mặt đối lập. Nhưng bây giờ hắn lại có chút dần dần dung nhập cựu thiên thập địa. Cỏ đầu tường làm quá lâu, đến mức hoàn toàn không biết mình đến cùng là đứng ở đâu một bên. Thôi, thôi. Đây là một lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Thái Thượng Lão Quân vung khẽ phất trần. Lò luyện đan bình tĩnh lại, mà bị ném nhập trong đó Tề Thiên Yêu Vương, nhưng cũng đang phát sinh lấy càng khủng bố hơn biến hóa. Ngoài cựu thiên, hàng ra một đạo phân thân vẫn như cũ ngồi xổm trên hư không, lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa ba đạo thân ảnh. Lại tại lúc này, một vệt kim quang từ phía dưới gào thét mà đến, rất nhanh chính là bay đến hàng ra. Rõ ràng là một tấm thuần kim cái ghế, mà nhìn thấy cái ghế kia, nơi xa kia ba đạo thân ảnh tựa hồ như lâm đại địch. Chẳng lẽ là hắn tới? Không có khả năng, hắn sẽ không như thế nhanh liền đến nơi đây mới là. Có thể trên món bảo vật này, đích thật là người kia khí tức. Ba đạo thân ảnh kia nguyên bản còn dám cùng hàng ra rằng có thể theo cái ghế kia đến, dọa đến ba đạo thân ảnh kia vội vàng lui về sau rất rất xa. Tựa hồ không dám ở nơi này cái ghế dựa trước mặt chủ động hiện lộ thân hình. Chương 2423 Kim Bảo. Diệp Thanh Vân. Chương 2423 Kim Bảo. Diệp Thanh Vân. Sớm như thế cả, ta liền lười nhắc đến đây. Hàng ra bĩu môi, sau đó quay đầu nhìn về hướng cái kia đã lui rất xa ba đạo thân ảnh. Các ngươi liền tiếp tục cùng cái ghế kia hao tổn đi, ta lười nhắc cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất quá cái ghế này hẳn là có thể hiện hóa chủ nhân của ta hư ảnh, cũng không biết có thể hiện hóa mấy lần. Đương nhiên các ngươi có thể tới thử một lần đến cùng có thể hiện hóa mấy lần. Nói xong, hàng gia đạo phân thân này liền ở tại chỗ trống rỗng biến mất không thấy, chỉ để lại tấm này thuần kim chỗ ngồi, còn tại uy hiếp lấy xa xa ba đạo thân ảnh kia. Hàng gia mặc dù đi nơi xa ba đạo thân ảnh nhưng cũng không dám có bất kỳ tới gần tiến hành. Tựa hồ đang bọn hắn xem ra, cái ghế kia lực uy hiếp so hàng gia một đạo phân thân càng mạnh. Nhưng một lát sau, ba đạo thân ảnh kia tựa hồ có chút xuẩn rụng động. Nó nên là cố ý nói như thế, vì chính là muốn để chúng ta không dám hướng phía trước. Không sai, coi như bảo vật này đến, cũng chưa chắc có thể hiện hóa người kia bao nhiêu lực lượng. Thử một lần đi, có lẽ có thể mượn cơ hội này thăm dò đến người kia bây giờ hư thực. Ba người ngắn ngủi sau khi thương nghị, liền quyết định xuất thủ một lần. Một viên ngọc như ý trong lúc đó từ ba người bên này bay ra, trong nháy mắt chính là xua tán đi bốn bề vô số hỗn loạn không chịu nổi đại đạo chi lực. Ngọc này như ý hiện ra bạch ngọc chi sắc, ánh sáng long ánh, khí tức càng kinh người. Mặc dù thế tới 10 phần chậm chạp, nhưng ngọc này như ý uy thế lại là đang không ngừng tích lũy. Trong khoảnh khắc, cũng đã là đạt đến trình độ cực kỳ kinh người. Cho dù là thoáng tỏ khắp đi ra khí tức, đều sẽ tùy tiện đánh chết Thái Ức Kim Tiên, mà Đại La Kim Tiên cũng rất dễ dàng bị thương nặng. Mắt thấy ngọc như ý chậm rãi hướng phía cái kia thuần kim chỗ ngồi tới gần, núp ở phía xa ba người ánh mắt đều đang ngó chừng cái kia thuần kim chỗ ngồi. Trong đầu đều có điểm khẩn trương. Ngọc như ý càng ngày càng gần, nó uy thế cũng là càng ngày càng mạnh, đủ để đè sập một chỗ hoàn chỉnh thiên địa. Nhưng lại tại Ngọc Như Ý lấy thiên địa lật út chi thế ép hướng cái kia thuần kim chỗ ngồi thời điểm, ông dị biến trong lúc đó xuất hiện, kim quang hiện lên như cái này thiên ngoại chi thiên duy nhất ánh dạng đông, xua tan vô biên hắc ám, chiếu rọi của kim quang kia chi lực không thể hình dung, càng là không cách nào dùng cảnh giới để cân nhắc, đã siêu việt từ xưa đến nay hết thảy thần thông pháp thuật. Bản nguyên đại đạo cũng chỉ là trong kim quang này ẩn chứa một bộ phận mà thôi. Và anh nguyên bản uy thế cực mạnh Ngọc Như Ý bị cỗ này kim quang nhiễm, trong khoảnh khắc chính là hóa giải trên Ngọc Như Ý hết thảy lực lượng. Ngọc Như Ý giống như có linh tính, dưới sự sợ hãi lập tức bước ra lui lại. Lúc này mới không có bị kim quang kia hoàn toàn bao phủ. Quả nhiên là người kia thần thông. Một đạo thanh âm kinh hô vang lên, Ngọc Như Ý phi về tới ba đạo thân ảnh bên kia. Kinh khủng kim quang chậm rãi rút đi. Tại ba đạo thân ảnh sợ hai ánh mắt nhìn kỹ giữa, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện ở cái kia thuần kim trên ghế ngồi. Đó là một cái nhìn mười phần lười biếng người, cứ như vậy ngồi thuần kim chỗ ngồi, bắt chéo hai chân, thân thể bên cạnh nghiêng, mu bàn tay chống cằm. Một đôi lạnh nhạt ánh mắt đang nhìn ba đạo thân ảnh này. Mặt mũi người nọ rõ ràng là Diệp Thanh Vân, nhưng đạo này hơi có vẻ lười biếng thân ảnh, lại không phải chân chính Diệp Thanh Vân. Trên thân đã không phải áo trắng, cũng không phải áo bào đen, mà là trước đây chưa từng gặp kim bảo. Cái này kim bảo phía trên, tựa hồ thêu lên ngũ đại thánh thú đồ án, càng có thiên địa xuống núi, nhật nguyệt tinh thần chớ chút quang ảnh hiện hiện. Phản phất cái này kim bảo, liên ẩn chứa cửu thiên thập địa hết thảy, càng có một tôn đế vương quan, cùng cái này kim bảo kêu gọi kết nối với nhau. Tựa như cái này Diệp Thanh Vân, chính là quân lâm cửu thiên thập địa, thống ngự chư thiên vạn vật vô thượng chí tôn. Ta chi thiên địa, không cho phép các người đặt chân. Bình thản lại không gì sánh được bá đạo thanh âm từ cái kia kim bảo Diệp Thanh Vân thể nội truyền ra, vang vọng thiên ngoại chi thiên. Nơi xa kia ba đạo thân ảnh đều là trầm mặc, Hàng gia trước khi rời đi cảnh cáo đó là một chút cũng không có gạt người, cái này thuần kim cái ghế coi là thật có thể hiển hóa người kia lực lượng. Đồng thời hiển hóa lực lượng thế mà không phải đến từ áo trắng Diệp Thanh Vân hoặc là áo bào đen Diệp Thanh Vân, mà là một cái trước đây chưa từng gặp Diệp Thanh Vân. Thiên tôn Diệp Thanh Vân, lấy vô biên pháp lực bình định cửu thiên thập địa vạn cổ luật cục, luyện chế phong thần bảng sắc phong và tiên, thành lập cổ tiên đỉnh. Khai sáng kéo dài đến nay cửu thiên tiên đỉnh. Sơ đại tiên tôn, vậy mà cũng là Diệp Thanh Vân. Mà cái này tiên tôn Diệp Thanh Vân tồn tại, tựa hồ cùng áo trắng Diệp Thanh Vân, áo bào đen Diệp Thanh Vân lại có chỗ khác biệt, nhưng cuối cùng thuộc về Diệp Thanh Vân một bộ phận. Giờ phút này, tiên tôn Diệp Thanh Vân lấy hư ảnh phương thức xuất hiện ở cái này thuần kim trên ghế ngồi. Vệ nghệ thiên ngoại chi thiên, tùy tiện hóa giải cái kia ba cái tồn tại thần bí thăm dò, càng là hung hăng chấn nhiếp ba người bọn họ. Năm đó một trận chiến, ngươi cũng không khả năng lại xuất hiện, vì sao còn có thể hiện thân nơi này? Chất vấn thanh âm từ ba người kia bên trong truyền ra. Cửu thiên thập địa còn tại, ta liền có thể trùng sinh. Huống chi, ta cũng là nguồn gốc từ tại người kia. Từ đầu đến cuối, các ngươi đều không có thắng nổi người kia dù là một lần. Tiên tôn Diệp Thanh Vân thanh âm mang theo thật sâu niệm ai, tựa hồ rất xem thường đối diện cái kia giấu đầu lộ đôi ba người. Ba người không phản bắt được, cũng đã không còn bất luận cái gì thử cử động. Song phương trở nên yên lặng. Khổ trong rừng trúc, Diệp Thanh Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc móc lấy túi trữ vật của chính mình. Đem trong túi trữ vật rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao đều móc ra, lại ngược lại là để Diệp Thanh Vân nghi hoặc càng sâu. Gặp quỷ, ta cái ghế đâu? Lớn như vậy cái ghế dựa, trong khoảng thời gian này cũng không chút lấy ra qua, làm sao lại không thấy? Ta suy nghĩ ta túi trữ vật này cũng không có để lọt nhà. Diệp Thanh Vân phát hiện chính mình mười phần yêu thích thuần kim ghế bành không thấy, tìm nửa ngày đều không có tìm tới. Cái này khiến Diệp Thanh Vân không khỏi hoài nghi, có phải hay không cái này tiên đỉnh bên trong có tặc qua con, đem cái ghế của mình cho trộm? Có thể nghĩ lại, chính mình cái ghế kia cũng bất quá chính là làm bằng vàng dòng mà thôi, trừ cái đó ra căn bản không có gì đặc biệt. Cái này tiên đỉnh bên trong đều là thần tiền, ai sẽ đối với một thanh ghế vàng con cảm thấy hứng thú nha? Nhìn xem Diệp Thanh Vân đầu đầy mồ hôi móc lấy túi trữ vật, một bên nằm sấp hàng ra rất là chột dạ, mắt chó loạn chuyển, còn mười phần làm ra vẻ làm bộ không nhìn thấy. Thằng đến tuệ không trở về, Diệp Thanh Vân lúc này mới đem hoàng kim cái ghế sự tình ném sau. Ngươi làm sao mới trở về nha? Cái này tiên đình sợ là không ở lại được nữa, quá loạn, tranh thủ thời gian chúng ta về phủ Vân Sơn. Diệp Thanh Vân vừa nói, một bên vội vàng đem đồ vật hướng trong túi chứa vật thu thập. Đi nhanh lên, đi nhanh lên, bên ngoài còn tại phát lũ lụt, đợi lát nữa đều muốn ngập đến ta trong rừng này tới. Tuệ không mỉm cười. Thánh tử, tiên đình loạn cục đã bình. Cái gì? Hạ vô cực thí chủ đã thành công, leo lên tiên tôn vị trí, bây giờ tiên đình lập tức liền phải có một phen tình cảnh mới. Thứ đồ chơi gì mà? Diệp Thanh Vân cả một cái đều sợ ngây người, cái cằm kém chút không có rơi trên mặt đất. Tiểu tử kia thật thành tiên tôn rồi. Tuệ không gật gật đầu. Tiểu tăng sao dám lừa gạt thánh tử? Việc này lập tức cũng sẽ truyền khắp toàn bộ tiên đình, thậm chí các đại tiên vực. Ngoa tào. Diệp Thanh Vân lập tức liền nhảy dựng lên. Cái kia càng đến tranh thủ thời gian chạy. Trước đó ta hung hăng tra tấn qua tiểu tử này, hắn hiện tại thành tiên tôn, vậy còn không phải đem ta giết hết bên trong à? Cháy mau. Chương 2424 Cựu Thiên Tiên Tra, chương 2424 Cựu Thiên Tiên Tra. Diệp Thanh Vân lần này là thật sợ. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, hạ vô cực như thế cái lăng đầu thanh thế mà thật có thể lên làm tiên tôn. Quả thực là khai thiên trò đùa lớn thôi. Cái này tiên tôn vị trí lúc nào dễ dàng như vậy liền có thể ngồi lên. Tiên đỉnh những cái kia các thần tiên là làm cái gì ăn? Thế nào liền không có đem hạ vô cực cho bắt đứng lên đâu? Còn có Cựu Thiên Tiên Tôn, Diệp Thanh Vân rất hoài nghi ra hỏa này đến cùng đang làm gì đồ chơi. Ni mã nhân gia hạ vô cực đều trực tiếp một đợt đem ngươi quê quán mang đi, ngươi còn đặt chỗ nào ra khu soát ngươi cái kia bức bà sói đâu? Diệp Thanh Vân thật sự là không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Vân cũng không phải đi suy nghĩ hạ vô cực vì sao có thể thành công thời điểm. Hắn thấy, hạ vô cực loại này lăng đầu tiểu tử làm tiên tôn, chuyện làm thứ nhất khẳng định là muốn trả thù rất nhiều người, bao quát chính mình. Phải biết hạ vô cực lúc trước được đưa đến khổ rừng chút thời điểm, Diệp Thanh Vân đối với hắn đó là một chút không có khách khí, đánh cho giống tam tôn tử giống như, còn một lần đem hạ vô cực treo ngược lên đánh. Diệp Thanh Vân mới sẽ không tin tưởng cái này hạ vô cực trong đầu liền không có một chút ghi hận, khẳng định là đem cố này hận ý giấu ở trong đầu, chờ lấy về sau lại đến trả thù chính mình. Hiện tại tốt, hạ vô cực leo lên tiên tôn vị trí, toàn bộ tiên đỉnh đều thành hắn, vậy mình còn có thể đợi ở chỗ này sao? Khẳng định là muốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Nếu là chạy chậm, chỉ định không có bao nhiêu ngày binh tiên tướng tới bắt chính mình. Nói không chừng ngay cả những cái kia đại thần tiên đô muốn bị hắn phái đến đây. Không chạy không được. Ngươi còn thất thần sứ gì? Tranh thủ thời gian cùng ta thu dọn đồ đạc nha. Mắt thấy Tuệ không còn đứng tại đó bên trong không nhúc đích, Diệp Thanh Vân vội vàng thúc giục. Tiểu tăng tuân mệnh. Tuệ không lúc này cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng còn không đợi hai người thu thập xong, lại có một người tới đến khổ rừng trúc, dọa đến Diệp Thanh Vân còn tưởng rằng là tới bắt chính mình. Kết quả xem xét, lại là Vô Ưu đại tiên. Gia hỏa này trước đó chịu Diệp Thanh Vân nhờ vả, đi tìm hiểu một chút Nguyệt Đề Hà tình huống. Kết quả cái này Vô Ưu đại tiên chậm chậm rãi rãi, trên đường đi lại đi đặc biệt chú ý cẩn thận, cho nên cho tới giờ khắc này mới trở lại Diệp Thanh Vân nơi này. Thái tử gia, ta đã gặp được vị kia Nguyệt tiên tử, bất quá nàng tạm thời không cách nào bước ra tới gặp ngài. Vô Ưu đại tiên một mặt cung kính nói. Ngươi nhìn thấy tiểu Nguyệt Nguyệt? Diệp Thanh Vân lập tức để ý đứng lên. Nàng hiện tại kiểu gì? Tiểu tiên đã đem tiên lệnh giao cho Nguyệt tiên tử, chỉ cần thái tử gia thôi động tiên lệnh, liền có thể cùng Nguyệt tiên tử bắt được liên lạc. Vô Ưu đại tiên vội vàng nói. ngươi nói sớm nha. Diệp Thanh Vân lúc này lấy ra chính mình tiên lệnh, thoáng thôi động. Uy uy uy, Tiểu Nguyệt Nguyệt có đây không, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu? Ta là Diệp Thanh Vân, nghe được mời về nói. Sau một lát, tiên lệnh bên trong chính là truyền đến một đạo để Diệp Thanh Vân không gì sánh được thanh âm quen thuộc. Công tử, chính là Nguyệt Đề Hà thanh âm. Diệp Thanh Vân nguyên bản khẩn trương, lo nghĩ tâm tình lập tức liền thư giãn rất nhiều. Tựa hồ Nguyệt Đề Hà thanh âm chính là có như vậy diệu dụng, có thể bình phục Diệp Thanh Vân tâm tư. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi. Hiện tại ngươi thế nào? Ở nơi nào? Vì sao không thể đến nơi này? Có muốn hay không ta nghĩ biện pháp tới cứu ngươi? Diệp Thanh Vân liên tiếp hỏi thăm, trong lời nói tràn đầy đối Nguyệt Gãy Hà quan tâm. Nguyệt Đề Hà lúc này liền là đem phía bên mình tình huống nói cho Diệp Thanh Vân, chỉ bất quá đã giảm bớt đi Tây Vương Mẫu ra mặt bộ phận kia, chỉ nói mình cần luyện hóa Quảng Hàn Cung, không có khả năng tùy ý rời đi. Mà khi Diệp Thanh Vân biết được Nguyệt Đề Hà thế mà thành Thái Âm Tinh Quân lúc, cả người gọi là một cái chân kinh. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi thế mà thành Quảng Hàn Tiết Tử, đây đều là nắm công tử phúc, ta mới có hôm nay. Diệp Thanh Vân, khá lắm, ta tại cái này khổ rừng trúc làm cái dám lớn một chút con nhi, Nguyệt Đề Hà ngược lại tốt, trực tiếp liền thành Thái Âm Tinh Quân, tiên vị này cao hơn chính mình nhiều, mà lại hiện tại cũng thành Đại La Kim Tiên, cái này so với chính mình lẫn vào có thể quá tốt rồi. Ngẫm lại thật đúng là có điểm hâm mộ. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, nếu biết Nguyệt Đề Hà lẫn vào tốt như vậy, Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng liền không còn lo lắng. Nếu như Nguyệt Đề Hà tình cảnh không ổn, cái kia Diệp Thanh Vân tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đem Nguyệt Đề Hà cứu ra, mang nàng cùng một chỗ về Phù Vân Sơn. Hiện tại xem ra cũng là không cần, phía bên mình chạy trốn là có thể. Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta lập tức liền muốn về Phù Vân Sơn, một mình ngươi tại Tiên Đỉnh nhiều hơn bảo trọng. Công tử yên tâm, chờ ta luyện hóa Quảng Hàn Cung, liền tới tìm công tử. Tốt. Kết thúc cùng Nguyệt Đề Hà đưa tin, Diệp Thanh Vân tiếp tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn. Mà một bên Vô Ưu Đại Tiên thấy thế, không khỏi có chút khác biệt. Thái tử gia, ngài đây là ta thu dọn đồ đạc chạy trốn, ngươi cũng đừng gọi ta thái tử gia, thái tử chân chính gia đã lên làm tiên tôn. Cái gì? Những lời này, đem Vô Ưu Đại Tiên trực tiếp chỉnh ngộ. Hắn từ Quảng Hàn Cung bên kia một đường chạy về tứ trọng tiên, trên đường cũng không từng cùng người nào tiếp xúc, cũng căn bản không biết hiện tại Tiên Đỉnh tầm cao nhất đã biến tiên. Cửu Tiên Tiên Tôn phái bị, Hạ Vô Cực leo lên tiên tôn vị trí, trở thành Tiên Đỉnh tân một giới tiên tôn. Căn bản liền không có người nói cho Vô Ưu Đại Tiên, đến mức hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Người còn không biết, cái kia Tuệ Không ngươi nói với hắn đi. Diệp Thanh Vân lười nhắc nhiều lời, để Tuệ Không nói cho Vô Ưu Đại Tiên. Tuệ Không đem sự tình nói đằng sau, Vô Ưu Đại Tiên cả người cứ thế tại nguyên chỗ, đầu ông tác hưởng. Thoạt nhìn như là nhận lấy rung động thật lớn, đã có chút từ bỏ suy tư. Tin tức này đối với Vô Ưu Đại Tiên mà nói, thật sự là quá mức đột nhiên, quá mức kích thích. Trọn vẹn tại nguyên chỗ lăng thần một hồi lâu, thẳng đến Diệp Thanh Vân đều đã thu thập xong đồ vật, hắn mới tỉnh hồn lại. Hạ Vô Cực thành tiên tôn, cái kia thái tử gia ngươi Diệp Thanh Vân lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta không phải cái gì thái tử gia, ngươi lại không tin. Trước đó bị Thái Bạch Kim Tinh bắt giữ lấy nơi này cái kia Hạ Vô Cực, mới thật sự là thái tử gia. Cũng không phải ta cố ý lừa gạt ngươi. Vô Ưu Đại Tiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đặt mông ngồi xổm an vị trên mặt đất, cơ hồ liền muốn gào khóc. Có thể bỗng nhiên, Vô Ưu Đại Tiên lại kịp phản ứng, giống như có chỗ nào không đúng lắm. Có thể đến tột cùng là nơi nào không đúng lắm, Vô Ưu Đại Tiên lúc này tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Diệp Thanh Vân gặp hắn ngồi dưới đất mà người, sẽ còn tưởng rằng hắn bị kích thích quá lớn, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Tuy nói chính mình không có lừa hắn, nhưng cái này Vô Ưu Đại Tiên cũng vẫn luôn coi như rất giúp đỡ chính mình. Diệp Thanh Vân trong đầu hay là rất cảm kích hắn. Khụ khụ, ngươi cũng không cần quá thất vọng, ta lúc này sắp muốn đi, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói có thể cùng ta cùng đi. Nếu là ngươi không muốn đi, liền đi tìm Tiểu Nguyệt Nguyệt, cũng chính là trước ngươi đi bái kiến qua vị kia Thái Âm Tinh Quân, nàng hẳn là có thể che chở ngươi. Nói xong, Diệp Thanh Vân cũng không cần phải nhiều lời nữa, liền muốn để Tuệ Không mang theo chính mình cùng hàng ra rời đi nơi đây. Nhưng lại tại lúc này, một đạo hào quang từ thiên không rơi xuống, vừa vặn chiếu ở khổ trong rừng trúc. Ngay sau đó, một đạo âm thanh vang dội từ trong hào quang truyền ra. Phụ Vô Cực Tiên Tôn chỉ dụ, cảm niệm khổ trúc tiên quân Diệp Thanh Vân vung trồng, chỉ điểm tri ân, đặc biệt tôn kính khổ trúc tiên quân Diệp Thanh Vân là cựu tiên tiên cha, vị trí tại chúng tiên phía trên. Chương 2425 náo nhiệt rừng trúc, chương 2425 náo nhiệt rừng trúc, đạo thanh âm này là từ cựu trọng tiên từng tầng truyền xuống, vang vọng tại mỗi một trọng tiên ở giữa, càng là vang vọng tại cựu tiên thập địa mỗi một tòa tiên vực bên trong, làm cho vô luận là tiên đỉnh trong biên chế các thần tiên hay là các đại tiên vực đám tán tu đều nghe được đạo thanh âm này, cũng đều biết Diệp Thanh Vân được sắc phong làm cựu tiên tiên trà chuyện này. Trong lúc nhất thời, cựu tiên thập địa các đại tiên vực cùng nhau chấn động, vô số tiên nhân vì đó kinh hô, cựu tiên tiên trà đứng hàng chúng tiên phía trên, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, toàn bộ cựu tiên tiên đỉnh chưa bao giờ có dạng này tôn hiệu, a làm cho người rất bất khả tư nghị. Rất nhiều tiên vực người đều đang ngạc nhiên nghi ngờ, cái này khổ trúc tiên quân Diệp Thanh Vân đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao vị này Vô Cực tiên tôn thượng vị sau đạo thứ nhất dụ lệnh, chính là muốn sắc phong cái này Diệp Thanh Vân? Mà biết được Diệp Thanh Vân người, chấn kinh sau khi, lại cảm thấy có chút hợp lý. Thì như đại hoang người của tiên vực bọn hắn rất nhiều đều là nhận biết Diệp Thanh Vân, biết được Diệp Thanh Vân là một cái không thể tưởng tượng tồn tại kinh khủng. Hiện nay bị vị này Vô Cực tiên tôn phong làm cựu thiên tiên cha, mặc dù danh hào này rất là kinh người, nhưng nghĩ đến là Diệp Thanh Vân lời nói, liền lộ ra không có gì lạ. Chỉ là cái này cựu thiên tiên cha danh hào, nghe không chỉ có dọa người, còn có chút là lạ. này làm sao cảm giác thành tất cả tiên nhân cha. Về sau các tiên nhân nhìn thấy vị này Diệp Thanh Vân, chẳng phải là đều muốn rất cung kính xưng hô một tiếng bái kiến tiên cha. Cái này không phải liền là công khai gọi cha sao? Có chút làm cho người thẹn thùng. Mà lúc này nhất là một bước, tự nhiên hay là chúng ta Cửu Thiên Tiên Cha Diệp Thanh Vân. Khi Diệp Thanh Vân đang muốn chạy trốn thời điểm, lại nghe được đạo này từ Cửu Trọng Thiên mà đến sát phong thanh âm, tại chỗ liền đem Diệp Thanh Vân chỉnh một cái lớn một bước. Tại chỗ liền lâm vào ngốc không cứ thế trèo lên bên trong. Đầu ông. Một bên Tuệ Không ngược lại là rất bình tĩnh, đối với Diệp Thanh Vân được sát phong làm Cửu Thiên Tiên Cha tuyệt không cảm thấy kinh ngạc. Đừng nói là như thế cái Cửu Thiên Tiên Cha, dù là Diệp Thanh Vân được sát phong làm Cửu Thiên Tiên Tổ, Cửu Thiên Tổ gia gia cũng sẽ không có bất kỳ kỳ quái, bởi vì đây chính là không gì làm không được thánh tử. Thánh tử vĩ đại, không cần nhiều lời. Đồng dạng chấn kinh, ngộp bức, còn có vừa mới từ ngộp bức bên trong chậm quá mức mà tới Vô Ưu Đại Tiên. Nguyên bản còn tại phiền muộn chính mình tiền đồ mê mang Vô Ưu Đại Tiên, nghe được Diệp Thanh Vân thế mà bị vị kia mới tiên tôn sắc phong làm Cửu Thiên Tiên Cha, dọa đến hắn kém chút tại chỗ liền mất đi. Khá lắm. Nguyên lai ta không có định bợ lầm người áp vị này, mặc dù không phải thái tử gia, nhưng bây giờ lại thành Cửu Thiên Tiên Cha. Thứ nhi tử biến thành lão tử, áp đảo chúng tiên, thành tất cả tiên nhân cha. Cái này ai chịu nổi a? Tiểu tiên không lo, bái kiến tiên cha. Mặc dù vẫn còn 10 phần trong lúc khiếp sợ, có thể không lo đại tiên dù sao cũng là cái lăn lộn hoạn lộ nhân tài, tranh thủ thời gian một phát cá chép nhẹ, sau đó lại lấy 10 phần quả quyết tốc độ quỳ gối Diệp Thanh Vân trước mặt. Mặt mũi tràn đầy thành kính cùng cung kính, trong miệng hô to tiên cha. Cái này gọi cha nhanh chóng, lã phụng tiên đều muốn gọi thẳng người trong nghề. Diệp Thanh Vân khuôn mặt run rẩy. Cảm giác này quá kỳ quái, không hiểu thấu liền thành cái gì Cửu Thiên Tiên Cha. Nhưng hồi tưởng lại, Hạ Vô Cực rời đi khổ rừng trúc trước đó, tựa hồ hoàn toàn chính xác đối với Diệp Thanh Vân nói qua, một khi được chuyện, hắn sẽ tôn Diệp Thanh Vân là Cửu Thiên Tiên Cha. Diệp Thanh Vân căn bản liền không có coi là gì, chỉ muốn tiểu tử này sau khi ra ngoài chắc là phải bị bắt lại. Tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Vô Cực tiểu tử này vẫn thật là thành sự mà, làm tới Tiên Đình lão đại, cũng không có quên lúc trước đã nói qua, thật cho mình phong cái Cửu Thiên Tiên Cha, đem Diệp Thanh Vân chỉnh sẽ không. Không gì hơn cái này xem ra, nếu Hạ Vô Cực cho mình phong như thế một cái xưng hào, cái kia nghĩ đến hẳn là sẽ không lại trả thù chính mình. Kể từ đó, Diệp Thanh Vân ngược lại là có thể không cần chạy trốn. Người đứng lên trước đi. Diệp Thanh Vân đem Vô Ưu Đại Tiên dịu dắt đứng lên. Vô Ưu Đại Tiên tràn đầy kính sợ, cẩn thận từng ly từng tí đứng người lên. Tiên cha ở trên, về sau nếu là tiên cha có bất kỳ phân công phân phó, tiểu tiên chắc chắn sẽ hoàn toàn như trước đây, thành tiên cha sông pha khói lửa, không chối từ. Vô Ưu Đại Tiên một ngụm này một cái tiên cha, đem Diệp Thanh Vân làm cho rất là xấu hổ. Cái đồ chơi này nghe là thật khó chịu, luôn có một loại bị người gọi cha cảm giác. Mặc dù bị người gọi cha rất thoải mái, nhưng là gặp người liền bị hô cha, đó còn là có chút kỳ quái. Dừng lại, ngươi cũng không cần như thế cung kính. Diệp Thanh Vân khoát tay nói ra. Vô Ưu Đại Tiên lại là một mặt sợ hãi khẩn trương. Chẳng lẽ là tiểu tiên có chỗ nào làm không tốt? Còn xin tiên cha trách phạt. Diệp Thanh Vân dở khóc dở cười. Thật không phải ý tứ này. Tựa hồ là cảm thấy cùng cái này Vô Ưu Đại Tiên nói dốc đứng lên không xong, Diệp Thanh Vân lúc này liền là tỏ thái độ. Như vậy đi, các loại phía sau gặp được Hạ Vô Cực không đối, là Vô Cực tiên tôn, ta dẫn tiến ngươi đi cho hắn hiệu lực. Nghĩ đến hẳn là có thể để cho ngươi tại Bát Cửu Trọng Thiên lăn lộn cái một quan nữa trước. Nghe nói như thế, Vô Ưu Đại Tiên lập tức cuồng hỉ, kích động đều muốn nhảy dựng lên. Đà tạ tiên cha, đà tạ tiên cha. Tiên phủ dịu dắt tri ân, tiểu tiên ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên a. Vô Ưu Đại Tiên đầy cõi lòng kích động rời đi khổ rừng trúc. Khi hắn đi ra khổ rừng trúc thời điểm, cả người tựa như đều đã thăng hoa, tâm tình không gì sánh được vui vẻ, đều muốn nhịn không được hừ bên trên hai tay điệu hát dân gian. Đáng tiếc sẽ không, những ngày này khổ tâm, chung quy là không có uổng phí nha. Vô Cực Tiên Tôn đang bị, ta cũng có thể thoát ly cái này tứ trọng tiên, đi đến tiên sinh đỉnh phong. Còn có Tây Vương Mẫu đại nhân ban tặng giao trì Bích Thủy Châu, có thể giúp ta bước vào đại la chi cảnh. Ha ha ha, có thể cùng trong rừng bị này tạo mối quan hệ, quả nhiên là ta đời này lớn nhất cơ duyên. Theo Diệp Thanh Vân cái này Cửu Thiên Tiên Cha tên tại Cửu Trọng Tiên các nơi truyền ra, cũng dẫn tới rất nhiều thần tiên nhao nhao đến đây bái kiến Diệp Thanh Vân. Mặc kệ là đại thần tiên hay là tiểu thần tiên, đều muốn thừa dịp lúc này tranh thủ thời gian định bợ một chút. Nói đùa, Vô Cực Tiên Tôn trước khi bế quan sở hạ duy nhất một đạo chỉ dụ, chính là sắc phong Diệp Thanh Vân là Cửu Thiên Tiên Cha. Từ cái này đó có thể thấy được Diệp Thanh Vân đối với Vô Cực Tiên Tôn mà nói là bực nào trọng yếu. Dưới mắt Vô Cực Tiên Tôn bế quan, Cửu Thiên Tiên Cha nói là toàn bộ tiên đỉnh thân phận cao nhất người đều không đủ, không định bợ hắn định bợ ai. Kết quả là, nguyên bản luôn luôn quặn quẽ yên lặng khổ rừng trúc, lập tức trở nên náo nhiệt. Từng cái thần tiên đuổi tới đến khổ rừng trúc tiếp Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân ngay từ đầu còn có thể từng cái tiếp đãi, có thể theo tới thần tiên càng ngày càng nhiều, cái này hoàn toàn liền không ứng phó quá nổi. Cũng không thể khiến cái này thần tiên một mạch toàn vào đi. Liên đạp mã cùng mở đại hội giống như, cái kia toàn bộ khổ rừng trúc không phải trở nên rối bời không thể. Thế là thân là Cửu Thiên Tiên Cha Diệp Thanh Vân, hợp lý vận dụng một chút thân phận địa vị của mình, nghĩ đến một cái tốt biện pháp. Tất cả tới chơi tiên nhân, mặc kệ thân phận địa vị cao thấp, chỉ lấy tới trước tới sau trình tự, tại khổ rừng trúc bên ngoài xếp hàng lấy hảo. Dựa theo trong tay thẻ số, gọi vào hào người liền có thể đi vào bái kiến Diệp Thanh Vân. Như vậy phương pháp, đối với tiên đỉnh chúng tiên mà nói có thể nói là mới lạ. Xếp hàng, lấy hảo. Đây cũng là thật có ý tứ, chỉ là kể từ đó, chúng tiên đều muốn đối xử như nhau, liền xem như thân phận cao đại thần tiên, cũng không thể chen ngang đi vào trước. Cái gì đại thần tiểu tiên, đều muốn thành thành thật thật xếp hàng chờ lấy. Chúng tiên nên cũng không dám có ý kiến gì, dù sao Vô Cực Tiên Tôn đã tại chỉ dụ bên trong nói rõ, Cửu Thiên Tiên phụ vị tại chúng tiên phía trên, thân phận địa vị này ai dám lỗ mãng. Lại thêm, ngay cả vị này có Phật Đà pháp lực tuệ không hòa thượng, đều tại khổ bên ngoài rừng trúc phụ trách cấp cho thẻ số đâu. Ai còn có thể nói cái gì? Bởi vì nhân thủ không đủ, Diệp Thanh Vân còn cố ý đem Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền cho hô tới, để bọn hắn hai cái ở chỗ này hỗ trợ tiếp đại những này tới chơi thần tiên. Tại Diệp Thanh Vân chủ tính trung an bài phía dưới, khổ rừng trúc tạo thành một bộ rất hoàn thiện tiếp đại quá trình. Tuệ không tại khổ bên ngoài rừng trúc phụ trách cấp cho thẻ số, duy trì trong rừng trúc bên ngoài trật tự. Vô Ưu đại tiên thì là ở vào Tuệ không đằng sau, phụ trách ghi chép từng cái thần tiên mang tới lễ vật. Đây cũng là tương đối quan trọng câu. Các thần tiên tới bái phòng Diệp Thanh Vân, há lại sẽ là tay không mà đến. Cho dù là lại nhỏ thần tiên, coi như ngươi là sơn thần thổ địa, cũng đều minh bạch rời đi tình khẳng định là muốn tặng lễ. Không tặng lễ ngươi tới làm gì? Liên bí để đại nhân vật nhớ kỹ ngươi khuôn mặt sao? Muốn cái dám ăn? Cho nên tặng lễ là phi thường có cần phải, mà lại một bộ này tại tiên đỉnh cũng đều là bất thành văn truyền thống cũ. Ai cũng có thể tự hiểu rõ. Cho nên tu lễ, cũng sẽ nhớ ghi chép ở trong danh sách trọng trách này, liền giao cho Vô Ưu đại tiên trong tay. Cái này khiến Vô Ưu đại tiên mừng rỡ, chỉ cảm thấy chính mình thâm thụ trọng dụng, trong lòng rất là cao hứng. Làm việc mà tự nhiên cũng là chăm chú ra sức, gọi là một cái cẩn thận tỉ mỉ. Vị nào thần tiên lúc nào tiến đến, đưa cái gì lễ, nói cái gì, Vô Ưu đại tiên đều rõ ràng ghi lại ở sách. Mà qua Vô Ưu đại tiên bên này, chính là do Trình Tam Huyền dẫn đi vào Diệp Thanh Vân trước mặt. Về phần có thể đợi bao lâu, vậy liền tinh khiết xem chính ngươi. Có khả năng cùng Diệp Thanh Vân nói hai câu, chào hỏi muốn đi. Có năng lực, có thể cùng Diệp Thanh Vân nhiều trò chuyện hai câu lôi kéo làm quen. Đây chính là làm đại quan mà cảm giác nha. Trong rừng trúc, Diệp Thanh Vân lại ứng phó đi một vị thần tiên, tâm tình vẫn như cũng là coi như không tệ. Tuy nói muốn gặp rất nhiều người, nụ cười trên mặt đều có chút cứng ngắt lại, nhưng chủ yếu vẫn là hưởng thụ quá trình này. Có một loại đại quyền trong tay, được bạn người ngưỡng mộ cảm giác. Tuy nói có chút lâng lâng, nhưng Diệp Thanh Vân đến cùng cũng coi là trải qua sóng gió, không đến mức cứ như vậy thổi qua đầu. Ngươi để bên ngoài cứ chờ một chút, ta đi nước tiểu cái nước tiểu. Một mực tiếp kiến rất nhiều thần tiên, Diệp Thanh Vân đều không có thời gian đi lên nhà xí, kìm nén đến có chút khó chịu. Là, Trình Tam Huyền lúc này liền muốn đi thông báo một tiếng. Diệp Thanh Vân vội vàng chạy tới lên nhà xí, lại chạy vào phòng bếp ăn lung tung ít đồ. Nghỉ ngơi một lát, liền tiếp theo để phía ngoài thần tiên tiến đến. Kế tiếp, số 36. Chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào màu vàng, cầm trong tay phất trần, tướng mạo nghiêm túc, tiên khí bồng bềnh thần tiên cất bước đi vào trong rừng trúc. Bên người còn đi theo hai cái nhìn có chút ngu ngơ đồng tử. Tuệ không nhìn thoáng qua cái này đột nhiên xuất hiện Hoàng Bào đạo nhân, nao nao, lập tức lộ ra thân mật chi sắc, nhẹ gật đầu. Sau đó, Hoàng Bào đạo nhân đi vào trong rừng, tiện tay buông xuống năm mai mượt mà sung mãn trái cây. Chán, xin hỏi vị tiên hữu này, này là vật gì? Vô Ưu đại tiên nhìn xem cái này năm mai trái cây, trong lúc nhất thời lại không nhận ra được. Quả nhân sâm. Chương 2426 hỏi ít chuyện tình chương 2426 hỏi ít chuyện tình quả nhân sâm. Nghe được ba chữ này, Vô Ưu đại tiên trong lòng giật mình, cẩn thận hơn cẩn thận nhìn về phía cái này Hoàng Bào đạo nhân lúc, người sau đã mang theo hai cái đồng tử hướng sâu trong rừng trúc đi. Vị tiên hữu này ngươi còn không có đăng ký đâu. Vô Ưu đại tiên hô một tiếng, có thể đạo nhân mặc Hoàng Bào kia cũng không để ý gặp tình hình này, Vô Ưu đại tiên cũng không tốt nói thêm gì nữa, lúc này tại trong ngọc giản làm ghi chép. Năm mai quả nhân sâm. Về phần tặng lễ người, tự nhiên cũng không cần suy nghĩ nhiều, Vô Ưu đại tiên đã đoán được người là ai. Vừa lúc Trình Tam Huyền tới tiếp đãi bái phòng thần tiên, đạo nhân mặc Hoàng Bào kia chính là đi theo Trình Tam Huyền, một đường đi tới Diệp Thanh Vân trong viện. Đến phụ cận, Hoàng Bào đạo nhân bên người hai cái đồng tử không khỏi có chút cục xúc bất an. Không cần thần trương, lúc này không giống ngày xưa, vị đại nhân kia sẽ không so đo các ngươi năm đó chỗ làm chuyện hồ đồ. Hoàng Bào đạo nhân từ tốn nói. Lưỡng đồng tử ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Bào đạo nhân. Đạo tôn, ngươi thật giống như cũng có chút khẩn trương. Nói vậy. Đạo tôn, ngươi thật giống như tại chạy mồ hôi. Im ngay. Tốt ta. Hoàng Bào đạo nhân xoa xoa mồ hôi chán, nghĩ thầm chính mình quả nhiên vẫn là có như vậy một chút khẩn trương. Cái này cũng không có cách nào. Tới gặp vị đại nhân này, quả thực là có điểm tâm bên trong áp lực. Nhất là bây giờ tình hình lại cùng ban đầu ở Đại Hoang Tiên vực không giống với lúc trước, tự nhiên tâm tình cũng là không giống với. Đến vị kia trước mặt, hai người các ngươi thiếu cho ta lên tiếng, thành thành thật thật im miệng đợi là được. Tuân mệnh. Trong sân con bên trong Diệp Thanh Vân nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lại lúc, không khỏi ngơ ngác một chút. Đi theo Trình Tam Huyền sau lưng cái kia khí độ bất phàm Hoàng Bào đạo nhân, giống như khá quen, nhưng cũng không phải đặc biệt nhìn quen mắt. Ngược lại là cái này Hoàng Bào đạo nhân sau lưng hai cái đồng tử, để Diệp Thanh Vân có một loại càng thêm cảm giác quen thuộc. Thẳng đến hắn thấy rõ ràng, cái kia hai cái đồng tử tướng mạo lúc, lập tức liền nhớ lại tới. Thanh Phong Minh Nguyệt. Diệp Thanh Vân kinh hô lên. Hai cái này đồng tử, rõ ràng là ngày xưa Đại Hoang Tiên vực ngũ trang xem hai vị ngọa long vượng sổ. Mắt gà trọi Thanh Phong, miệng méo ba Minh Nguyệt. Tuy nói đã lâu không gặp, nhưng có thể có như thế đặc biệt tướng mạo đồng tử, phóng nhãn toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều lại khó tìm được. Diệp Thanh Vân tự nhiên là một chút liền nhận ra được. Mà nhận ra Thanh Phong Minh Nguyệt, cái này Hoàng Bảo đạo nhân thân phận tự nhiên là miêu tả sinh động. Trấn Nguyên đại tiên. Trừ vị này, ai sẽ suốt ngày mang theo cái này hai ngu ngơ đồng tử ở bên người? Vân đạo Trấn Nguyên tử, bái kiến Cửu Thiên tiên cha. Trấn Nguyên đại tiên bước nhanh về phía trước, trên mặt dáng tươi cười, hướng về Diệp Thanh Vân ôm quyền hành lễ. Cái này Cửu Thiên tiên cha bốn chữ, để Trấn Nguyên tử nói ra cũng thực là có chút miễn cưỡng. dù sao Trấn Nguyên Tử là số ít biết được Diệp Thanh Vân thân phận chân chính người, cái này cái gì Cửu Thiên Tiên Cha tên tuổi, cùng Diệp Thanh Vân chân chính thân phận so sánh cũng đúng là có chút không hợp thói thường, nhưng cũng coi là đối với Diệp Thanh Vân thân phận chân chính một loại yểm hộ. Nguyên lai là Trấn Nguyên Đại Tiên, Diệp Mỗ thất lễ. Diệp Thanh Vân không dám thất lễ, lúc này cũng là đứng dậy, đối với Trấn Nguyên Đại Tiên ôm quyền hoàn lễ. Trấn Nguyên Đại Tiên tâm đầu run lên, mau đem lưng khom cùng thấp một chút, lộ ra đặc biệt khiêm tốn. Thanh Phong Minh Nguyệt tự nhiên cũng là đi theo hành lễ, hai người bọn hắn tựa hồ đối với Diệp Thanh Vân càng thêm e ngại, gọi là một cái cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ, còn kém trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Nếu là Diệp Thanh Vân lúc này ho khan một cái, đoán chừng cái này hai ngu ngơ liền thật muốn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại Tiên không cần đa lễ. Diệp Thanh Vân khoát tay áo, ra hiệu Trấn Nguyên Đại Tiên ngồi xuống nói chuyện. Trấn Nguyên Đại Tiên tâm đầu hơi chậm, liền cùng Diệp Thanh Vân ngồi đối diện nhau. Nói đến, Diệp Mỗ mặc dù đi qua Đại Hoang Tiên Vực, cũng ở đó đợi qua một đoạn thời gian, cùng Ngũ Trang đánh qua rất nhiều quan hệ, vẫn còn thật không có cùng Đại Tiên đã gặp mặt. Đây cũng là chúng ta lần thứ nhất chân chính gặp mặt đi. Diệp Thanh Vân vừa cười vừa nói. Trấn Nguyên Đại Tiên nao nao, lập tức nhẹ gật đầu, thần sắc có chút xấu hổ. Đúng vậy, a thật muốn coi như lời nói, Diệp Thanh Vân lấy ngay sau đó loại tư thế này tại Đại Hoang Tiên Vực thời điểm, thật đúng là không có cùng Trấn Nguyên Đại Tiên chân chính chạm mặt qua. Áo trắng Diệp Thanh Vân hiện thân lần kia cũng không tính. Năm đó ở Đại Hoang Tiên Vực, giải quyết triệt để tham gia thụ lao tổ đằng sau, Trấn Nguyên Đại Tiên liền mang theo Thanh Phong Minh Nguyệt rời đi Đại Hoang Tiên Vực. Diệp Thanh Vân thức tỉnh đằng sau cũng không có cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đối mặt qua. Cho đến ngày nay, mới xem như lần thứ nhất gặp mặt. Đại Hoang Tiên Vực sự tỉnh, Vân Đạo cũng muốn hướng Tôn Giá ngỏ ý cảm ơn. Trấn Nguyên Đại Tiên chắp tay nói ra, nếu không có Tôn Giá hết sức giúp đỡ, chỉ bằng vào ta mấy cái kia đồ nhi, sợ là ứng phó không được cấp độ kia của diện. Cái này đều đi qua, không cần nhắc lại. Đối với Đại Hoang Tiên Vực sự tỉnh, Diệp Thanh Vân cũng không muốn nói thêm gì nữa. Trấn Nguyên Đại Tiên gật gật đầu, cũng không có nhắc lại Đại Hoang Tiên Vực sự tỉnh. Đại Tiên, ta có chút sự tình muốn thỉnh giáo một chút. Diệp Thanh Vân lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn thẳng Trấn Nguyên Đại Tiên. Cái này khiến Trấn Nguyên Đại Tiên tâm bên trong lập tức có dự cảm không ổn. Quả nhiên, Diệp Thanh Vân câu nói tiếp theo, trực tiếp liền để Trấn Nguyên Đại Tiên ma. Đại Tiên hẳn phải biết trên người ta một số bí mật, thỉnh cầu Đại Tiên lộ ra một hai. Diệp Thanh Vân muốn hỏi chính là cái này. Năm đó ở Đại Hoang Tiên Vực thời điểm, Lộc Sơn Tiên Nhân đã từng đối với Diệp Thanh Vân nói qua một chút phương diện này sự tình, đồng thời nói là Trấn Nguyên Đại Tiên cáo chi. Diệp Thanh Vân lúc này liền ghi tạc trong lòng, liền nghĩ có một ngày nếu có thể gặp lại Trấn Nguyên Đại Tiên, có thể nhất định phải hỏi một chút rõ ràng mới được. Chỉ là về sau cũng phát sinh rất nhiều chuyện, Diệp Thanh Vân cũng một mực không có cơ hội lại đụng đến Trấn Nguyên Đại Tiên. Hiện tại ngươi nếu chính mình tới, cái kia Diệp Thanh Vân khẳng định là muốn nắm lấy cơ hội, nhất định phải hào hào hỏi một chút. Không hỏi ra điểm thật đồ vật, Diệp Thanh Vân đều không có ý định để Trấn Nguyên Đại Tiên đi. Chán, Vân Đạo tự nhiên là biết gì nói đấy, chỉ là Vân Đạo lần này tới vội vàng, còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, chỉ sợ không có khả năng ở lâu. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng là cây tặc, sớm tìm tốt lấy cớ. Đợi lát nữa ngươi hỏi sự tình để cho ta không có cách nào trả lời, vậy ta cũng chỉ có thể lấy cớ chạy ra. Không sao, sẽ không chậm trễ Đại Tiên bao nhiêu thời gian. Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng đã nhìn ra, lão đạo sĩ này xem xét chính là rất giàu hoạt loại người này. Bất quá lần này, Diệp Thanh Vân quyết tâm phải biết càng nhiều chuyện hơn, cho nên tuyệt sẽ không dễ dàng để Trấn Nguyên Đại Tiên chuẩn đi. Đại Tiên có biết ta đến cùng có lai lịch gì? Tại trong cơ thể của ta, phải chăng còn có một đạo khác ý thức? Nghe được Diệp Thanh Vân vấn đề, Trấn Nguyên Đại Tiên chợt cảm thấy tê cả da đầu. Người đây cũng quá trực tiếp, để cho ta trả lời thế nào a? Chẳng lẽ ta trực tiếp liền đem hết thể nói ra sao? Sợ là trong cơ thể ngươi vị kia lập tức liền muốn lao ra cho ta một trường. Ta đây có thể gánh vác không được. Trấn Nguyên Đại Tiên còn chú ý tới, cách đó không xa nằm nhoài trong ổ chó hàng ra đã là dựng lên lỗ tai. Hiển nhiên là đang cảnh cáo Trấn Nguyên Đại Tiên, để hắn nói chuyện chú ý phân tức, có khác không có đều hướng bên ngoài tiết lộ. Cái này khiến Trấn Nguyên Đại Tiên âm thầm tiêu khổ. Ta liền không nên tới như thế một chuyến, nhất định phải tới làm gì vậy? Hiện tại tốt, đem chính mình cho hố tiến vào. Đoán chừng lần này muốn thoát thân cũng không quá dễ dàng. Đối mặt Diệp Thanh Vân hỏi thăm, cùng cái kia tràn đầy vẻ nghiêm túc ánh mắt, Trấn Nguyên Đại Tiên tâm biết chính mình lần này cũng không tốt lắm né tránh cái gì. Thú hổ, hắn lần này chủ động tới gặp Diệp Thanh Vân, một mặt là chúc mừng Diệp Thanh Vân được sắc phong Cửu Thiên Tiên Cha, một phương diện khác, tự nhiên cũng có khác sự tình. Vừa lúc cũng cùng Diệp Thanh Vân yêu cầu sự tình có chút quan hệ. Nếu Tôn Giá hỏi, cái kia bần đạo tự nhiên cũng không dám giấu giếm. Trấn Nguyên Đại Tiên khẽ bước sợi dâu, trong lòng thoáng suy tư một chút như thế nào mở miệng. Tôn Giá lai lịch, kỳ thật cùng Cổ Tiên Đỉnh có quan hệ. Mới mở miệng này, Diệp Thanh Vân thần sắc lập tức liền không giống với lúc trước. Lai lịch của mình, trên người mình bí mật, đây chính là Diệp Thanh Vân bây giờ muốn biết nhất rõ ràng sự tình. Nhưng phàm là có cơ hội như vậy, Diệp Thanh Vân đều sẽ tuyệt lực bắt lấy. Dưới mắt tựa hồ là có thể đem đây hết thảy đều hỏi rõ ràng, Diệp Thanh Vân tự nhiên là không gì sánh được lưu ý hiện nay Tiên Đỉnh, cùng Cổ Tiên Đỉnh có khác nhau rất lớn. Cổ Tiên Đỉnh chưa từng thành lập thời điểm, toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa đều là hỗn loạn tương mừng, các loại hung thú, lại yêu, ma vật hoành hành, giữa thiên địa càng là tràn ngập các loại tai hại. Về sau là Sơ Đại Tiên Tôn hiện thân, mang theo một đám đại năng đã bình định Cửu Thiên Thập Địa loạn cục, thành lập Cổ Tiên Đỉnh. Về phần Tôn Giá lai lịch, chính là cùng Cổ Tiên Đỉnh đoạn lịch sử này có quan hệ. Diệp Thanh Vân nghe đến đó, lông mày lập tức liền nhíu lại. Vậy ta là Sơ Đại Tiên Tôn chuyển thế? Trấn Nguyên Đại Tiên ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu. Vậy ta là Cổ Tiên Đỉnh một đại năng nào chuyển thế? Trấn Nguyên Đại Tiên thần sắc phức tạp, vẫn như cũ lắc đầu. Ta đi vậy ta không phải là bị Sơ Đại Tiên Tôn bọn hắn diệt đi cái nào viễn cổ yêu ma chuyển thế đi? Trấn Nguyên đại tiên, này làm sao còn càng đoán càng không hợp tói thường. Chính ta đều có chút không biết nên làm sao nói tiếp. Diệp Thanh Vân kỳ thật cũng rất gấp, ngươi cái này bá bá nói một đống, nhưng vẫn là không nói ta đến cùng là cái quỷ gì nha. Ta không đem mê ngữ nhân có khó khăn như thế sao? Khu khu, tôn giá cũng không phải là người nào chuyển thế. Trấn Nguyên đại tiên vội ho một tiếng tiếp tục nói. Cái này nếu là không cho hắn định tính một chút, Diệp Thanh Vân không chừng còn muốn hướng cái gì không hợp thói thường phương hướng đi đoán. A, nghe chút lời này, Diệp Thanh Vân lập tức liền có chút ngộng. Ta không phải là người nào chuyển thế. Cái này không đúng sao? Cùng ta trước kia nghĩ không giống với nha. Diệp Thanh Vân từ khi ý thức được trong cơ thể mình còn có một đạo khác ý thức thời điểm, liền cho là mình là ai chuyển thế. Cái này thể nội ý thức, chính là mình tiếp trước ý thức. Nghĩ như vậy không chỉ có hợp lý, mà lại cũng rất phù hợp xáo lộ. Kết quả cái này Trấn Nguyên đại tiên lại nói, ta không phải là người nào chuyển thế. Vậy ta là cái quái gì? Tổng không đến mức là trong khe đá đụng tới a. Nhưng ta thể nội còn có một đạo ý thức, cuối cùng sẽ tại ta lúc hôn mê xuất hiện thay ta giải quyết phiền phức, chẳng lẽ đây không phải kiếp trước của ta sao? Diệp Thanh Vân rất là trực tiếp nói ra. Trấn Nguyên đại tiên nghe nói như thế, dọa đến kém chút rơi băng ghế. Khá lắm, nguyên lai ngươi cũng đã phát giác được trình độ này. Khó trách rất nhiều chuyện giống như cùng nguyên bản hướng đi không giống nhau lắm. Tình cảm vấn đề này hay là xuất hiện ở trên thân chính ngươi, cũng không phải là những người khác gây ra rủi ro. Trấn Nguyên đại tiên ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân toàn thân có chút không quá tự tại, chỉ cảm thấy cái này Trấn Nguyên đại tiên ánh mắt giống như không phải đang nhìn chính mình, mà là nhìn xem trong cơ thể mình một đạo khác ý thức. Sơ đại tiên tôn từng tại Tam đại tiên đạo phía trên lưu lại rất nhiều bí ẩn, trong đó có liên quan tới tôn giá. Như tôn giá muốn tìm tòi hư thực, không bằng tự mình tiến về Tam đại tiên đạo, liền có thể biết hết thảy đủ loại. Tam đại tiên đạo, không sai, chính là Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng Tam đạo. Chương 2427 Tam thành. Chương 2427 Tam thành. Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Diệp Thanh Vân nghe chút không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này Tam đại tiên đạo danh tự, tại hắn nguyên lai thế giới kia liền có thuyết pháp. Tựa hồ là cổ đại những người kia ra biển tìm tiên, chính là chạy cái này ba tòa tiên đạo đi. Nghe nói còn có người tìm tới qua, lưu lại một chút cổ quái kỳ lạ ghi chép. Nhưng về sau chứng minh, chỗ này vị Tam đại tiên đạo, kỳ thật chính là hải ngoại một chút không bị phát hiện hòn đảo thôi. Căn bản cùng thần tiên kéo không lên quan hệ thế nào. Cho nên thế nhân đều chỉ cảm thấy cái này Tam đại tiên đạo thuyết pháp chỉ là hư vô mờ mịt truyền thuyết, cũng không phải là chân thực tồn tại. Không nghĩ tới ở thế giới này tựa hồ thật có cái này Tam đại tiên đảo tồn tại, hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất có lai lịch. Không sai, cái này Tam đại tiên đảo tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu đời, cổ tiên đỉnh chưa từng thành lập thời điểm, cái này Tam đại tiên đảo liền đã sừng sững tại tinh hải phía trên, càng có ba cái cực kỳ đáng sợ tuyên cổ cường giả từng chiếm cứ ở chỗ Tam đại tiên đảo. Trấn Nguyên đại tiên chậm rãi nói ra Tam đại tiên đảo quá khứ. Ba cái tuyên cổ cường giả, Diệp Thanh Vân nghe càng thêm mơ hồ. Đây cũng là sơ đại tiên tôn, lại là cổ tiên đỉnh, lại là Tam đại tiên đảo, hiện tại lại xuất hiện ba cái tuyên cổ cường giả. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Cùng mình trên người bí ẩn lại có quan hệ thế nào? Diệp Thanh Vân chợt nhớ tới trước đó Hạ Vô Cực còn tại khổ rừng trúc thời điểm, tựa hồ đề cập tới một chút cổ tiên đỉnh bí ẩn. Nói là cổ tiên đỉnh thành lập mới bắt đầu, có ba cái tồn tại thần bí đã từng cản trở qua cổ tiên đỉnh thành lập. Cuối cùng bị sơ đại tiên tôn mang theo 10 vị đại năng, đem cái kia ba cái tồn tại thần bí đuổi ra khỏi cửu thiên thập địa. Hiện tại Trấn Nguyên đại tiên nhắc tới Tam đại tiên đạo, đã từng bị ba cái tuyên cổ cường giả sở chiếm cứ. Vậy cái này ở giữa hẳn là liền có liên hệ gì? Đại tiên, mâm này ngồi Tam đại tiên đạo ba cái cường giả, bên trong là không phải có một cái gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn? Diệp Thanh Vân tình lính hỏi. Trấn Nguyên đại tiên trên mặt lại lần nữa hiện hiện kinh sợ. Ta dựa vào, vị này đều đã biết Nguyên Thủy Thiên Tôn tồn tại sao? Tiến độ so ta dự liệu nhanh hơn nha. Chán, không sai. Trấn Nguyên đại tiên kinh ngạc đằng sau, lập tức liền gật đầu. Nói đều đã nói đến đây, Trấn Nguyên đại tiên tự nhiên cũng không tốt giấu giếm cái gì, chỉ có thể là đem Tam đại tiên đạo bí mật nói cho Diệp Thanh Vân. Cổ tiên đình chưa từng thành lập trước đó, cái này cửu thiên thập địa chủ nhân chính là Tam đại tiên đảo phía trên ba vị cường giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là thứ nhất, hai vị khác, một là Đạo Đức Thiên Tôn, hai chính là Thông Thiên giáo chủ. Diệp Thanh Vân trừng to mắt, kém chút kinh hô lên. Tam Thanh, ngoan ngoãn, thật đúng là ba tên này a, đây chính là mình nguyên lai là thế giới kia trong truyền thuyết thần thoại, có thể nói là đứng đầu nhất đại thần. Nguyên lai thế giới này cũng có. Bất quá Diệp Thanh Vân kinh ngạc sau khi, còn cảm thấy tựa hồ thật hợp lý. Dù sao cái này tiên đình bên trong rất nhiều thần tiên, đều cùng mình nguyên lai thế giới kia thần tiên không sai biệt lắm. Xem như cơ bản giống nhau, có Tam Thanh tồn tại cũng không tính quá mức ly kỳ sự tình. Nhưng nếu liên lụy đến thế giới này, Tam Thanh chuyện kia liền lộ ra càng thêm phức tạp. Ba vị này đại năng, tuy là cựu thiên thập địa tồn tại mạnh nhất, lại tùy ý cựu thiên thập địa trong lúc hỗn loạn vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, đem chúng sinh coi là không có gì. Nhược Phi Sơ đại tiên tôn hiện thân, liên thủ cổ tiên đỉnh các đại năng đánh bại ba người này, mới có bây giờ cựu thiên thập địa. Ba người này bị khu trục ra cựu thiên thập địa, Tam đại tiên đạo như vậy còn sót lại, Sơ đại tiên tôn cũng tại cái kia ba tòa trên tiên đạo lưu lại không ít bí ẩn. Tôn giá thân thế của ngươi lai lịch cũng tại cái kia ba tòa trên tiên đạo mặt. Trấn Nguyên đại tiên nói đến đây, đã coi như là cho Diệp Thanh Vân chỉ rõ một con đường, đó chính là đi Tam đại tiên đạo. Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày, hắn đang suy nghĩ cái kia ba tòa tiên đạo nếu là Tam Thanh ngày xưa địa bàn, đó cùng chính mình lại có quan hệ thế nào? Hay là nói thân phận lai lịch của mình kỳ thật cùng Tam Thanh có quan hệ? Diệp Thanh Vân bất cảm, chính mình bắt đầu ở nơi đó mù suy nghĩ. Ta là xuyên qua tới, nói cách khác ta kỳ thật xem như cửu thiên thập địa bên ngoài người, không phải bản địa. Tam Thanh là bị Sơ Đại Tiên Tôn đuổi ra ngoài, cũng thành cửu thiên thập địa bên ngoài tồn tại. Cho nên ta cùng Tam Thanh là giống nhau, đều xem như ngoài cửu thiên người. Vậy dạng này nói lời, trong cơ thể ta còn có một đạo khác ý thức, hẳn là chính là Tam Thanh một trong. Ta là Tam Thanh một trong hóa thân. Vậy ta trước đó hệ thống làm sao chuyện? Chẳng lẽ lại là Tam Thanh một trong lưu tại trên người ta một dấu ấn? Chính là muốn để cho ta tại cửu thiên thập địa đứng vững gốc chân. Mâm mâm lạc, làm sao như thế đốt nào a? Ta mẹ nó đến cùng là cái thứ gì? Diệp Thanh Vân suy nghĩ lung tung, chẳng mấy chốc sẽ đem chính mình cho vòng vào đi. Càng nghĩ càng thấy đến một đoàn đầy rối. Tam đại tiên đạo trên có bí ẩn, vậy cái này hạ giới thập đại cấm địa cũng có quan hệ với thân phận ta bí ẩn, đến cùng cái nào mới là thật? Diệp Thanh Vân nhịn không được đầu đen rau muống đứng lên. Khu khu. Trấn Nguyên đại tiên ho khan một tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ. Thập đại cấm địa cũng tốt, tam tiên đạo cũng được, đều là cùng tôn giá có cực lớn nguồn gốc. Nếu muốn biết được hết thảy, tự nhiên là muốn tự mình tiến về. Nói xong, Trấn Nguyên đại tiên liền đứng dậy, dự định muốn cáo tử. Hắn xem như đem lời dẫn tới, cũng đem có thể nói đều nói rồi, đợi thêm nữa, sợ là muốn bị Diệp Thanh Vân buộc kể một ít không thể nói. Vân đạo đại tiên chấm đã, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Diệp Thanh Vân cũng nhìn ra Trấn Nguyên đại tiên có cáo tử ý tứ, vội vàng vượt lên trước một bước nói chuyện. Chán, tôn giá nhưng hỏi không sao. Trấn Nguyên đại tiên trong lòng siết chặt, mặt ngoài vẫn còn là rất bình tĩnh. Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Trấn Nguyên đại tiên, phảng phất là muốn đem Trấn Nguyên đại tiên cho xem thấu một dạng, làm cho Trấn Nguyên đại tiên toàn thân được không tự tại. Trong đầu một trận run rẩy. Xin hỏi đại tiên, là ai để cho ngươi tới đây nói cho ta biết những này? Lời vừa nói ra, Trấn Nguyên đại tiên lập tức liền kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thanh Vân. Chẳng lẽ vị này cũng sớm đã nhìn ra cái gì tới rồi sao? Hay là nói chính mình trong lời nói lộ sơ hở gì, bị vị này cho chú ý tới? Không nên nha. Mình đã cẩn thận như vậy, nói lời đều là điểm đến là dừng, không có lộ ra sơ hở gì mới lạ. Trấn Nguyên đại tiên trong đầu có chút bối rối, nhưng đại tiên dù sao cũng là đại tiên, chấn định khối này hay là kéo căng. Trên mặt không có chút nào vẻ kinh hoàng. Tôn giá cớ gì nói ra lời ấy? Trấn Nguyên đại tiên cười nói, "Bần đạo tới đây, chỉ là nghe nói Tôn giá được sắc phong làm Cửu Thiên tiên tra, chuyên tới để chúc mừng mà thôi, cũng không có người nào để bần đạo đến đây." Vừa nói xong, Trấn Nguyên đại tiên sau lưng mắt gà trọi thanh phong chợt mở miệng, "Không đúng rồi đạo tôn, chúng ta tại Đồng Lai tiên đạo thời điểm, không phải có hai con hổ điệp hiện thân sao? Là bọn chúng để sư tôn người qua đây nha." Minh Nguyệt cũng là liên tục gật đầu, nghiêm miệng nói đúng nha, đạo tôn ngươi trí nhớ thế nào như thế không xong. Có phải hay không tu luyện quá nhiều có chút giản nên hồ đồ rồi. Trấn Nguyên đại tiên, ta đã mã. Nếu không phải Diệp Thanh Vân ở phía đối diện, Trấn Nguyên đại tiên tuyệt đối hai bàn tay đem hai cái này khở phê đồ vật cho vỗ bay ra ngoài. Đều cùng hai hàng này nói qua, đến nơi này liền ý miệng, không nên nói đừng nói là nói. Mới vừa rồi còn biểu hiện rất tốt, hai hàng vẫn luôn thành thật thật đứng đấy không lên tiếng. Ta suy nghĩ hai người gần nhất là khai khiếu đâu. Khá lắm nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy ta đây. Vô thanh vô tức liền cho ta toàn bộ việc lớn mà có phải hay không? Hai con hồ điệp. Diệp Thanh Vân lập tức bắt được chữ mấu chớp mắt, thần sắc không khỏi biến đổi. Lại là hai con hồ điệp. Diệp Thanh Vân nhớ tới lúc ở hạ giới, cũng bởi vì biết được hai con hồ điệp sự tình, từ đó đi một chuyến Thánh Thủy Sơn, biết được cái kia Thánh Thủy Sơn bí mật. Không nghĩ tới bây giờ lại nghe thấy hai con hồ điệp tồn tại, mà lại là cái kia hai con hồ điệp hiện thân Đồng Lai tiên đạo, để Trấn Nguyên đại tiên đi như thế một chuyến. Trong này khẳng định còn có chuyện a. Diệp Thanh Vân lập tức dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía Trấn Nguyên đại tiên. Trấn Nguyên đại tiên một mặt giới cười, hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào. "Đại tiên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thật giống như còn có chuyện giấu giếm ta." Diệp Thanh Vân trực tiếp hỏi. Trấn Nguyên đại tiên âm thầm kêu khổ, trong lòng dị thường hối hận, sớm biết sẽ hỏng việc tình, ta liền đem hai hàng này ở lại bên ngoài, không mang vào đến liền tốt. Có thể nghĩ lại, hai hàng này nếu là ở lại bên ngoài, chỉ định cũng sẽ cho mình chỉnh ra một ít chuyện đến, liền không có không quan tâm thời điểm. Kỳ thật, cái này ta nói như thế nào đây? Trấn Nguyên đại tiên đã đúng, không biết nên giải thích như thế nào. Diệp Thanh Vân đột nhiên nở nụ cười, sau đó trực tiếp đem cục gạch cho móc ra. Vậy liền biến thành người khác đến cùng đại tiên ngươi làm nhảm đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh Vân cơ lấy cục gạch đối với mình trên trán đột nhiên chính là lập tức. Ai u ngoa tảo. Doa đến Trấn Nguyên đại tiên gọi thẳng ngoa tảo, cơ hồ nhanh chân liền chạy. Chương 2428 lừa dối. Chương 2428 lừa dối. Phanh. Một gạch này dưới đầu đi, Diệp Thanh Vân lập tức thẳng tắp ngửa mặt ngã quỵ. Nằm trên mặt đất tay chân còn không ngừng run rẩy. Trong miệng từng đợt sủi bọt mép con. Xem ra quả thực là đập không nhẹ. Trấn Nguyên đại tiên dọa đến mặt mo trắng bệnh, chân tay luống cuống. Thanh Phong Minh Nguyệt cũng là kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân. "Đạo tôn, hắn nước miếng con." "Y miệng. Con mẹ nó chứ nhìn thấy." Trấn Nguyên đại tiên tức hồn hện, vung tay ngay tại Thanh Phong Minh Nguyệt trên đầu hùng hằng gõ hai lần. Thanh Phong Minh Nguyệt nhe răng trợn mắt ôm đầu, hiển nhiên Trấn Nguyên đại tiên đập cái này hai lần cũng rất là dùng sức. Nguyên bản còn bình tĩnh nằm nhồi trong ổ chó Hàn gia, lúc này cũng là đứng thẳng người lên, một mặt ngưng trọng nhìn xem thẳng tắp nằm dưới đất Diệp Thanh Vân. Hiển nhiên liền ngay cả Hàn gia đều không có nghĩ đến, Diệp Thanh Vân lại đột nhiên ở giữa đến như vậy một tay. Nhưng nhìn lấy Diệp Thanh Vân lúc này bộ dáng, Hàn gia một đôi mắt chó bên trong lại lộ ra mấy phần hồ nghi. Này làm sao nhìn xem giống như có chút không thích hợp. Ngay tại Trấn Nguyên đại tiên do dự muốn hay không trực tiếp chạy trốn thời điểm, nguyên bản còn tại trên mặt đất run rẩy nước miếng con Diệp Thanh Vân, đột nhiên lại thẳng tắp đứng lên. Liên cùng cái ngàn năm lão cương thi giống như, thân thể kia mà giả thẳng. Trấn Nguyên Đại Tiên một mặt hoảng sợ, ánh mắt kính ý nhìn xem giống như cương thi Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân trong lúc đó mở mắt, ánh mắt trở nên lăng lệ thâm trầm, tựa như có thể trực tiếp nhìn thấu thế gian lòng người. Ánh mắt của hắn cũng thay đổi hoàn toàn, rất là uy nghiêm, càng mang theo vài phần cảm giác cao thâm khó lường. Trấn Nguyên Đại Tiên. Diệp Thanh Vân âm thanh vang dội từ trong miệng phát ra, so với hắn nguyên bản thanh âm trở nên càng thêm hùng hậu. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là Diệp Thanh Vân, nhưng giống như lại thay đổi một người. "Tiểu tiên ở đây." Trấn Nguyên Đại Tiên vội vàng túi đầu hành lễ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. "Ngươi vì sao không đem tất cả tình hình thực tế nói ra? Dám cố ý giấu giếm?" Diệp Thanh Vân dùng một loại vấn trách ngữ khí, chất vấn Trấn Nguyên Đại Tiên. Nghe đến đó, trong ổ chó hàng gia lập tức liền hiểu, cả một cái đều không còn gì để nói, lại lần nữa nằm xuống ngủ gật. Mà Trấn Nguyên Đại Tiên cũng cảm giác được có điểm lạ nên, trước mắt vị này dáng vẻ cũng không phải là lúc trước áo trắng Diệp Thanh Vân tư thái nha, mà lại giống như trừ ngữ khí, thần sắc có chỗ biến hóa bên ngoài, phương diện khác đều cùng trạng thái bình thường Diệp Thanh Vân không khác nhau chút nào. Cái này có chút kỳ quái. Áo trắng Diệp Thanh Vân thời điểm xuất hiện, rõ ràng không phải cái dạng này. Chẳng lẽ là vị đại nhân này còn cất giấu không muốn người biết một mặt sao? Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng hồ nghi, có chút hoài nghi đây có phải hay không là Diệp Thanh Vân cố ý giả vờ. Có thể trở ngại Diệp Thanh Vân vì thế Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không dám biểu hiện ra cái gì chất vấn. Ngạch tiểu tiên cũng không có gì giấu giếm, chỉ là Trấn Nguyên Đại Tiên cẩn thận từng ly từng tí đáp lại nói. Chỉ là cái gì? Diệp Thanh Vân lạnh lùng hỏi. Chỉ là tiểu tiên biết rất ít, cũng không có cái gì có thể nói. Hừ. Diệp Thanh Vân trùng điệp hừ một tiếng. Ở trước mặt ta, ngươi còn dám nói bậy. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cổ quái nhìn thấy Diệp Thanh Vân. Cái này khiến Diệp Thanh Vân lập tức có chút luống cuống. Hỏng. Sẽ không bị đã nhìn ra đi. Khu khu, xin hỏi đại nhân, năm đó đã từng đối với tiểu tiên căn dặn, còn nhớ được sao? Trấn Nguyên Đại Tiên đột nhiên hỏi ngược một câu. Lần này, Diệp Thanh Vân lập tức liền đau đầu. Ta chỗ nào biết cái gì căn dặn không dặn dò. Không sai, Diệp Thanh Vân lúc này bộ dáng thuần túy chính là giả vờ. Hắn cái kia một cục gạch nhìn như đập đến rất ác, nhưng trên thực tế cũng không có đem Diệp Thanh Vân cho đập choáng đi qua. Thuần túy là cố ý làm như thế. Vì chính là muốn lừa dối một lừa dối cái này Trấn Nguyên Đại Tiên, muốn để Trấn Nguyên Đại Tiên chính mình đem sự tình nói ra. Có thể Diệp Thanh Vân cũng không biết chính mình trước kia sau khi hôn mê là cái bộ dáng gì, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng đến bắt trước. Kết quả là thành hiện tại cái dạng này. Dở dở ương ương. Bị Trấn Nguyên Đại Tiên cho nhìn ra sơ hở. Trấn Nguyên Đại Tiên trong lúc bất chợt này hỏi ngược một câu, chính là đang thử một lần Diệp Thanh Vân đến cùng phải hay không trang. Ngày xưa căn dặn, ta đương nhiên nhớ kỹ. Tuy nói trong lòng có chút hoảng, nhưng giả vờ giả vịt đó là Diệp Thanh Vân sợ chúng nhất. Từ hạ giới vẫn tại giả vờ giả vịt. Có thể nói là phi thường thuần thủ. Vậy đại nhân có thể lộ ra một hai, ngày xưa chuyện kia đã tiến hành đến một bước nào? Trấn Nguyên Đại Tiên lại lần nữa hỏi thăm, trong lòng vẫn như cũ không xác định Diệp Thanh Vân có phải hay không trang. Hắn kỳ thật đã có chín thành hoài nghi Diệp Thanh Vân là trang. Có thể dù là có một thành không xác định, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng vẫn là phải gìn giữ tính sợ, không dám có nửa điểm mạo phạm. Yên tâm đi, việc ngày xưa tất cả nằm trong lòng bàn tay. Diệp Thanh Vân vẫn như cũ là mập mờ suy đoán. Trấn Nguyên Đại Tiên không khỏi mày nhăn lại, vừa định tiếp tục thăm dò, Diệp Thanh Vân lại là không cho hắn cơ hội này. Trấn Nguyên, đem ngươi biết hết thảy đều viết xuống tới đi, để một ta khác có thể biết mọi chuyện cần thiết, không cần lừa gạt nữa lấy hắn. Nói xong, Diệp Thanh Vân chính là lấy ra một viên ngọc giản, phiêu nhiên rơi xuống Trấn Nguyên Đại Tiên trước mặt. Trấn Nguyên Đại Tiên tiếp nhận ngọc giản, nhưng lại không có bước kế tiếp cử động. Ngược lại là ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thanh Vân. Ngươi còn tại chần chờ cái gì? Diệp Thanh Vân có chút không vui nói. Tôn giá cũng đừng có lại trêu đùa bần đạo. Trấn Nguyên Đại Tiên cười khổ lắc đầu. Diệp Thanh Vân trong lòng lập tức thầm mắng. Dựa vào, ta trang như vậy giống như lúc, thế mà còn là không gạt được cái này Trấn Nguyên Đại Tiên sao? Diệp Thanh Vân cũng biết chính mình lộ tẩy, lúc này thư giãn xuống tới, không còn giả vờ giả vịt. Khu khu, ta nhất thời cao hứng, cùng đại tiên chỉ đùa một chút, mong rằng đại tiên bỏ qua cho. Diệp Thanh Vân xấu hổ nói ra. Trấn Nguyên Đại Tiên, cho đùa này là thật thật buồn cười, ngay từ đầu thiếu chút nữa cho ta dọa đến đạo tâm phá toái. Cũng may mắn Diệp Thanh Vân hoàn toàn không biết áo trắng Diệp Thanh Vân lúc xuất hiện dáng vẻ, cho nên hắn căn bản là không có biện pháp trông màu bé gáo. Nếu để cho Diệp Thanh Vân trông thấy một lần áo trắng Diệp Thanh Vân lúc xuất hiện tình hình, sợ là thật muốn bị hắn cho bắt trước đúng chỗ. Diệp Thanh Vân khác không được, cố làm ra vẻ bản lĩnh có thể quá lành nghề. Đại tiên, cái kia hai con hồ điệp sự tình, có thể cáo chi. Tuy nói không có từ Trấn Nguyên Đại Tiên nơi này lừa dối ra càng nhiều đồ vật, nhưng Thanh Phong Minh Nguyệt cái này hai ngu ngơ vừa rồi nâng lên hai con hồ điệp, đây cũng là để Diệp Thanh Vân đa nắm giữ một đầu manh mối. Tại Thánh Thủy Sơn xuất hiện qua hai cái hồ điệp màu vàng, Diệp Thanh Vân đã từng thấy tận mắt. Cái này Thanh Phong Minh Nguyệt lại nâng lên Đồng Lai Tiên Đảo xuất hiện qua hai con hồ điệp, mà lại tựa hồ chính là cái kia hai con hồ điệp, để Trấn Nguyên Đại Tiên tới cùng Diệp Thanh Vân gặp mặt, đồng thời hướng Diệp Thanh Vân để cùng Tam Đại Tiên Đảo sự tình. Như vậy xem ra, cái này hai cái hồ điệp màu vàng tồn tại liền rất là trọng yếu. Chán. Cái kia hai con hồ điệp chính là cổ tiên đỉnh thời kỳ tồn tại thần bí, vân đạo cũng không rõ lắm. Nhưng sơ đại tiên tôn ngày xưa thống ngự cổ tiên đỉnh thời điểm, cái này hai cái hồ điệp màu vàng liền từng tại cổ tiên đỉnh xuất hiện qua không chỉ một lần. Chương 2429 xuất phát Tam Tiên Đảo, chương 2429 xuất phát Tam Tiên Đảo, Diệp Thanh Vân xem như nghe rõ. Cái này Trấn Nguyên Đại Tiên nói tới nói lui, đơn giản chính là hai cái ý tứ. Một là ta liền biết nhiều như vậy, có thể nói cũng chính là nhiều như vậy. Hai chính là ngươi Diệp Thanh Vân nếu muốn biết càng nhiều đồ vật, vậy liền chính mình đi một chuyến Tam Đại Tiên Đảo. Diệp Thanh Vân có điểm tâm mệt mỏi, liền không thể thống khoái trực tiếp nói cho ta biết không? Nhất định phải ta chạy khắp nơi làm gì chứ? chẳng lẽ trực tiếp nói cho ta biết sẽ chết nha? Tam đại tiên đảo ở nơi nào? Diệp Thanh Vân đã là từ bỏ, ngược lại hỏi thăm về tam đại tiên đảo. Trấn Nguyên đại tiên quả thực là nhẹ nhàng thở ra. Đợi lâu ở chỗ này một hồi, liền đều nhờ thụ một hồi áp lực. Hay là sớm một chút đem nên nói xong, sớm một chút chuẩn mất cho thỏa đáng. Cung Cửu Trọng Thiên láng giềng vô biên tinh hải, tam đại tiên đảo chính là ở vào tinh hải chỗ sâu. Nếu muốn tiến về, chỉ cần hướng tinh hải chỗ sâu một đường tiến lên, liền có thể cảm ứng được tam đại tiên đảo tồn tại. Trấn Nguyên đại tiên nói ra. Vậy cái này tam đại tiên đảo sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Diệp Thanh Vân vẫn tương đối cẩn thận, lo lắng đi chỗ này bị tam đại tiên đảo gặp được nguy hiểm, cho nên muốn sớm biết rõ ràng. Không có. Trấn Nguyên đại tiên lắc đầu. Tam đại tiên đảo chính là tiên đỉnh cấm địa, Đại La Kim Tiên cũng không thể tùy ý tiến về, chỉ có đạt được tiền tôn cho phép người mới có thể tiến về tam đại tiên đảo. Mà tôn giá bây giờ thân là cựu thiên tiên cha, là tại chúng tiên phía trên, có thể tùy ý tiến về. Ở trên đảo có rất nhiều ngoại giới hiếm thấy linh vật, cùng sơ đại tiên tôn lưu lại một chút bí ẩn, cũng không có nguy hiểm gì chỗ. Nghe được Trấn Nguyên đại tiên nói như vậy, Diệp Thanh Vân không khỏi nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nói đã đến nước này, Trấn Nguyên đại tiên lúc này đứng dậy cáo từ. Đại tiên đi thong thả, về sau thường đến. Chán, nhất định nhất định. Trấn Nguyên đại tiên mang theo còn đang ngẩn người Thanh Phong Minh Nguyệt, mau thoát đi cái này khổ trúc lâm. Còn lấy sau thường đến. Vân đạo ta về sau đúng vậy tới. Gặp ngươi một lần liền cùng gặp nạn giống như, áp lực quá lớn. Trấn Nguyên đại tiên rời đi về sau, Diệp Thanh Vân tiếp tục tiếp kiến các lộ tới bái phòng chính mình thần tiên. Chỉ là hắn tâm tư đã là bay đến tam đại tiên đảo phía trên đi. Mãi cho đến trời tối, Diệp Thanh Vân người cũng đã chết lặng. Hoàn toàn không biết trước mắt thần tiên là ai, tái diễn giả cười, khách sáo, sau đó tiễn khách quá trình. Đến ngày thứ hai, hay là có rất nhiều thần tiên đến đây bài kiến. Diệp Thanh Vân không chịu nổi. Cái này ngay từ đầu còn có chút tươi mới kỉnh, có thể thời gian một lúc lâu, Diệp Thanh Vân đã cảm thấy không có ý nghĩa. Quá phiền toái. Dứt khoát liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Dù là như vậy, chỉ là đầu một ngày tiếp đại những cái kia thần tiên chỗ nhận lấy các loại hạ lễ, đều vô cùng phong phú. Diệp Thanh Vân cũng là mười phần hào phóng, để Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền từ hạ lễ bên trong tùy ý chọn tuyển mấy món xem như thù lao. Quả thực là để cho hai người có chút thụ sủng nhược kinh. Hai người bọn hắn đến giúp đỡ, cũng không có hy vọng xa vời có thể được chỗ tốt gì. Dù sao hiện tại Diệp Thanh Vân quý là cựu thiên tiên cha, địa vị thân phận vậy nhưng quá cao. Hai người tại Diệp Thanh Vân trước mặt, đó chính là lớn bằng hạt vừng tiểu thần tiên. Đừng nói được chỗ tốt, có thể tại Diệp Thanh Vân dưới tay giúp làm sự tình, đó đã là thiên đại vinh hạnh. Các thần tiên muốn cho Diệp Thanh Vân làm việc đều không có cơ hội này đâu. Cho nên Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền tới hỗ trợ thời điểm, trong lòng đều là tương đương kích động. Cảm thấy có thể tại Diệp Thanh Vân trước mặt lộ mặt một chút, chiếm được Diệp Thanh Vân niềm vui, liền đã xem như thành công. Không nghĩ tới Diệp Thanh Vân như thế hào phóng, để bọn hắn tùy ý chọn tuyển hạ lễ xem như thù lao. Trình Tam Huyền càng kích động, bái tạ Diệp Thanh Vân đằng sau liền muốn đi chọn đồ vật. May mắn Vô Ưu đại tiên khuyên can hắn, không thể được ý quá mức. Hai người đứng tại một đống lớn rực rỡ muôn màu hạ lễ trước đó, Vô Ưu đại tiên 10% chăm chú đối với Trình Tam Huyền nói ra. Trình Tam Huyền khẽ giật mình, có chút không hiểu. Đại tiên cớ gì nói ra lời ấy? Đây không phải tiên cha đại nhân để cho chúng ta chính mình đến chọn lựa sao? Vô Ưu đại tiên lắc đầu liên tục. Tiên cha mặc dù phân phó như vậy, nhưng chúng ta thân là thuộc hạ cũng muốn biết phân tắc. Ngươi muốn rõ ràng, những quà tặng này đều là các lộ các thần tiên đưa cho tiên cha đại nhân. Đây đều là tiên cha đồ vật của người lớn, chúng ta ha có thể thật tùy ý chọn tuyển. Ngươi nếu thật cầm vật quý trọng, tiên cha đại nhân mặt ngoài sẽ không nói cái gì, nhưng trong đáy lòng sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi là cảm thấy những quà tặng này trọng yếu, hay là tiên cha đại nhân thưởng thức càng trọng yếu hơn? Cái gì nhẹ cái gì nằm nha. Trình Tam Huyền nghe chút, lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều. Đa tạ đại tiên đề điểm, tiểu tiên kém chút lại phạm sai lầm. Trình Tam Huyền âm thầm kinh hãi, hắn vừa rồi trong lòng cũng hỉ, thật dự định hào hào chọn mấy món quý giá hạ lễ. Nhưng nếu thật là cầm, vậy mình hoạn lộ sợ là xong đời. Đại tiên, chúng ta liền không cầm đi. Trình Tam Huyền nói ra. Có thể nào không cầm? Vô Ưu đại tiên cười ha ha. Tiên cha đại nhân nếu phân phó, vậy chúng ta liền muốn làm theo, chỉ bất quá thôi. Đang khi nói chuyện, Vô Ưu đại tiên liền từ cái kia một đống lớn hạ lễ bên trong cầm một kiện không quan trọng gì đồ vật. Gặp tình hình này, Trình Tam Huyền cũng là lập tức học theo, cầm một bình tiên đan mà thôi. Đúng thôi. Vô Ưu đại tiên hài lòng nhìn xem Trình Tam Huyền. Cứ như vậy, đã tuân theo tiên cha phân phó của đại nhân, cũng sẽ không để tiên cha đại nhân cảm thấy chúng ta không có phân tắc. Há không đẹp quá thay. Trình Tam Huyền mặt mũi tràn đầy kính nể nhìn xem Vô Ưu đại tiên. Nhân tài a. Cái này trời sinh chính là lăn lộn hoạn lộ nhân tài a. Hắn không đem trở nên nổi bật hay trở nên nổi bật. Đại tiên khéo léo, mọi chuyện giọt nước không lọt, rất được tiên cha đại nhân tín nhiệm. Về sau tất nhiên lên như diều gặp gió, mong rằng đại tiên ngày sau nhiều hơn dịu dắt tiểu tiên. Tiểu tiên về sau, tất lấy đại tiên mã thủ là xem. Trình Tam Huyền cung kính nói ra. Không cần như vậy. Trình Tam Huyền vẻ mặt tươi cười. Đều là vì tiên cha đại nhân làm việc, chưa nói tới cái gì dịu dắt. Lại là một ngày trôi qua. Diệp Thanh Vân ngồi không yên. Hắn muốn lập tức tiến về tam đại tiên đảo. Dù sao đợi tại cái này khổ trúc lâm cũng không có việc gì, chẳng sớm một chút đi tam đại tiên đảo nhìn xem. Hiện tại duy nhất có thể gây nên Diệp Thanh Vân thăm dò dục vọng, trừ các tiên nữ trên đùi chỉ đen bên ngoài, cũng chỉ có mình trên người bí mật. Về phần chỉ đen cùng bí mật, ai phân lượng càng nặng một chút, vậy coi như nói không chính xác. Muốn đi tam đại tiên đảo, tự nhiên không có khả năng một người đi. Cho dù không có nguy hiểm gì, Diệp Thanh Vân cũng vẫn là thói quen có người ở bên người bảo hộ lấy. Trong trách này, tự nhiên là rơi xuống Tuệ Không trên thân. Tuệ Không đương nhiên cũng là hết sức vui vẻ. Diệp Thanh Vân vội vã không nhịn nổi, nói đi là đi, để Tuệ Không mang theo chính mình đi Cửu Trọng Thiên nhập tinh hải. Đương nhiên, Diệp Thanh Vân cũng chưa quên chính mình Khổ Trúc Lâm, tuy nói thành Cửu Thiên tiên tra, nhưng Khổ Trúc Lâm vẫn là phải chiếu khán một chút, dù sao hàng gia chính ở chỗ này. Chiếu khán Khổ Trúc Lâm sự tình, tự nhiên là giao cho Vô Ưu đại tiên. Nếu có người tới thăm, liền nói ta đi dạo chơi bát phương. Giao phó xong Vô Ưu đại tiên, Diệp Thanh Vân liền cùng Tuệ Không hướng Cửu Trọng Thiên mà đi. Cơ hồ là tại Diệp Thanh Vân rời đi đồng thời, đầu xuất cung nội, đã nung khô rất nhiều cuộc sống trong lò bát quái, sớm đã không có trước đó táo bạo độc tính. Phản phất trong lò đồ vật đã bị luyện hóa. Hai quạt gió đồng tử đã là mệt mỏi thở hổn hển, trong tay cây quạt lại không thể ngừng. Hỏa thế không có khả năng hơi yếu, muốn một mực bảo trì thịnh vượng. Mà Thái thượng lão quân ngồi ngay ngắn một bên, tay bấm đạo quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. 7740 Cửu Thiên gần, ngày xưa cổ tiên đỉnh thời kỳ tôn này thái cổ yêu ma, cuối cùng muốn tái hiện Cửu Thiên giữa. Thái thượng lão quân ngóng nhìn lò bát quái, trong mắt có chờ mong, nhưng thần sắc lại có vẻ phức tạp. Bần đạo tuy không phải đạo đức thiên tôn, lại cuối cùng thành từ hắn một nửa nguyên thần, bây giờ trở nên sự tình, đều là thân bất do kỷ. Mong rằng vị kia sẽ không trách tội, cái này quả nhiên là một lần cuối cùng. Chương 2430 tinh hải. Chương 2430 tinh hải. Đây chính là vô biên tinh hải sao? Diệp Thanh Vân tại Tuệ Không dẫn dắt phía dưới, từ tứ trọng thiên nhất lộ đi lên, rốt cục đi tới Cửu Trọng Thiên. Đồng thời một đường lướt qua Cửu Trọng Thiên rất nhiều địa phương, thẳng đến nhất là biên giới phương vị. Cho dù là có Tuệ Không mang theo, hai người cũng bay một lúc lâu. Một lần để Diệp Thanh Vân hoài nghi Tuệ Không có phải hay không cho mình mang lầm đường. Thẳng đến nơi xa xuất hiện điểm điểm tinh quang, Diệp Thanh Vân mới xác định Tuệ không có mang đường sai. Cái này đại thông minh hay là rất đáng tin cậy. Thánh tử, phía trước nên chính là cái kia vô biên tinh hải. Tuệ Không nói ra. Ừ, mau chóng tới. Diệp Thanh Vân trong lòng tràn đầy chờ mong, hận không thể lập tức liền một đầu đâm vào trong tinh hải, cấp tốc tìm tới Tam Đại Tiên Đạo. Đang lúc hai người bay về phía trước đi thời khắc, đã thấy phía trước trong lúc bất chợt xuất hiện một đạo ánh sáng màu bạc, phải đi đường cách trở ra. Tựa hồ là một đạo hết sức lợi hại tiên trận. Càng có rất nhiều thân ảnh từ bên trong tiên trận bay ra, từng đôi mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Tuệ Không cùng Diệp Thanh Vân. Dừng lại, ta chính là Tinh Hải trông coi đại tướng, đây là Tinh Hải cấm địa, các ngươi nhanh chóng rời đi, đừng muốn tới gần. Người cầm đầu cầm trong tay trường kích, người khoác ngân giáp, một mặt uy nghiêm. Tinh Hải trông coi đại tướng, cũng chính là chuyên môn phụ trách trông giữ Tinh Hải tiên đỉnh quan biên. Ở phía sau hắn, chính là hắn dưới trướng tiên tướng, từng cái tiên khí bất phàm, hiển nhiên không phải bình thường thiên binh tiên tướng có thể so sánh được. Tinh Hải chính là tiên đỉnh cấm địa, nơi đây tự nhiên là có người trấn giữ, không có khả năng rộng mở cửa để cho người ta tùy tiện vào đi. Mà lại trước đó tiên đình đại loạn, các trọng thiên đô đánh với bụi, nhưng đều không có lan đến gần tinh hải nơi này. Cho nên nơi đây hoàn toàn như trước đây phòng thủ nghiêm mật. Ta chính là Cửu Thiên tiên tra. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Diệp Thanh Vân hay là nói ra thân phận của mình. Đồng thời lấy ra chính mình tiên lệ. Không có cách nào, nếu là không có Cửu Thiên tiên tra tên tuổi này, hắn muốn đi vào tinh hải thật đúng là muốn phí chút sức lực. Đã có đang lúc thân phận có thể đi vào, vậy liền không cần thiết gây sự. Quả nhiên, khi thấy Diệp Thanh Vân trong tay tiên lệ lúc, cái kia trông coi đại tướng lập tức thu liễm thần sắc, ngược lại lộ ra vẻ cung kính. Nguyên lai là tiên cha giá lâm, tiểu tiên có mắt không tròng, không biết được tiên phụ tôn uy, có chỗ mạo phạm, còn xin tiên cha thứ tội. Nhìn xem người này cung kính như thế dáng vẻ, Diệp Thanh Vân trong đầu cũng là có chút điểm tiểu đắc ý, mặc dù Cửu Thiên tiên cha xưng hô thế này nghe rất kỳ quái, nhưng không thể không nói, đúng là rất có phân lượng. Chỉ cần là tại tiên đỉnh chi địa, đi tới chỗ nào đều có thể được hoan nghênh. Vậy ta có thể tiến vào sao? Đương nhiên đương nhiên. Cái kia trông coi đại tướng liên tục gật đầu, trên mặt còn tràn đầy định nọ dáng tươi cười. Tiên cha đại nhân nên là lần đầu đến tinh hải, nếu có cần, tiểu tiên có thể phía trước dẫn đường. Diệp Thanh Vân khoát khoát tay. Dẫn đường thì không cần, ngươi liền nói cho ta biết Tam Đại Tiên Đảo tại phương vị nào là được rồi. Nguyên lai tiên cha đại nhân muốn đi trước Tam Đại Tiên Đảo, cũng chỉ muốn thuận phương hướng này liền có thể tìm được. Trông coi đại tướng dùng ngón tay chỉ một cái phương hướng. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Đa tạ. Có thể vì tiên cha đại nhân cống hiến sức lực, đây là tiểu tiên vinh hạnh. Không tiếp tục ở chỗ này nhiều lời nói nhảm, Diệp Thanh Vân cùng Tuệ Không vượt qua những này trông coi thần tiên, chính thức tiến nhập tinh hải. Cái gọi là tinh hải cũng không phải là tinh thần trải rộng, mà là một mảnh trống trải chân trời, phân tán rất nhiều đến không hết tiên thạch. Những tiên thạch này tản ra đủ loại ánh sáng, mười phần chói lóa mắt, liền tựa như một mảnh tinh không. Cho nên nơi đây mới có thể được xưng là tinh hải. Mà những tiên thạch này tồn tại, cũng phải đổi ngược dòng đến cổ tiên đình chưa từng thành lập viễn cổ tuyến nguyệt. Dựa theo tiên đình bây giờ thuyết pháp, cái này tinh hải chi địa vốn là một mảnh lăng không trôi nổi cổ lão đại địa, tên là cổ tiên đại lục. Tính cả bây giờ đệ cửu trọng thiên, có tương đương một bộ phận đều thuộc về cổ tiên kia đại lục. Về sau bởi vì cổ tiên đình thành lập, sơ đại tiên tôn xuất lĩnh một đám đại năng tại cái này cổ tiên đại lục phía trên cùng viễn cổ yêu ma đại chiến, đem cổ tiên kia đại lục đều đánh nát. Cổ tiên đại lục mảnh vỡ tại tuế nguyệt lắng động phía dưới liền thành mảnh tinh hải này. Mà cái kia tam đại tiên đảo cũng là ngày xưa cổ tiên đại lục bên trên ba tòa tiên sơn, xem như tại trận kia viễn cổ trong đại chiến may mắn còn sống sót xuống dưới, trở thành treo cô độc tại tinh hải phía trên tiên đảo. Những chuyện này tại bây giờ tiên đỉnh cũng thuộc về bí ẩn, chỉ có số rất ít thần tiên tương đối rõ ràng. Diệp Thanh Vân cũng không biết những này, hắn giờ khắc này ở Tuệ Không dẫn dắt phía dưới đang tìm tam đại tiên đảo. Mà chẳng biết tại sao, từ khi Diệp Thanh Vân bước vào mảnh tinh hải này đằng sau, liền có một loại rất khó lấy hình dung cảm giác quen thuộc. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn xem cái kia khắp nơi đều là óng ánh tiên thạch, luôn cảm giác chính mình giống như tới qua nơi này. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, hắn chỉ có thể quy tội chính mình khả năng mơ tới qua tương tự tình hình, cho nên mới sẽ có loại này không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Rất nhiều người kỳ thật đều có tương tự kinh lịch, cũng cảm giác tại một cái nháy mắt, chính mình giống như tới qua nơi này cái địa phương, cũng hoặc là giống như trải qua giống nhau sự tình. Có thể kỳ thật căn bản liền không có, nhưng loại này cảm giác quen thuộc cũng không cách nào hình dung. Bất quá bây giờ Diệp Thanh Vân cũng sẽ không cảm thấy đây là ảo giác của mình. Dù sao hắn hiện tại đã biết, trên người mình có rất nhiều bí ẩn, cùng cổ tiên đỉnh, sơ đại tiên tôn thậm chí tam thanh đều có quan hệ. Mảnh tinh hải này chính mình có lẽ thật tới qua, chỉ là dưới mắt chính mình quên đi. Ân. Ngay tại Diệp Thanh Vân nhìn chung quanh thời khắc, đột nhiên Diệp Thanh Vân chỉ cảm thấy bên tai một trận bù bù. Ý thức càng là hoảng hốt. Thân hình của hắn lúc này dừng lại, bên tai tựa như truyền đến từng đợt gầm thét thanh âm. Như có rất nhiều cổ lao yêu ma, ngay tại đối với Diệp Thanh Vân phẫn nộ gào thét. Thánh tử, ngài thế nào? Tuệ không nhìn thấy Diệp Thanh Vân dừng lại, không khỏi hỏi. Diệp Thanh Vân không nói gì, hắn đều không có nghe thấy Tuệ không đang nói cái gì, bên tai vẫn như cũ quanh quẩn những cái kia kinh khủng phẫn nộ tiếng giống. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại ta thật có tật bệnh gì? Diệp Thanh Vân vô vô chán của mình, dùng sức lung lay đầu, loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Thánh tử, thánh tử. Tuệ không vẫn tại hô hoán Diệp Thanh Vân. Tuệ không, ngươi có nghe hay không đến cái gì thanh âm kỳ quái? Thanh âm kỳ quái? Tuệ không mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chính là giống yêu trách tại gọi bậy thanh âm, còn rất dọa người. A Di Đà Phật, có lẽ là tiểu tăng tu vi nông cạn, chưa từng nghe tới những âm thanh này. Tuệ không như nói thật đạo. Cái kia không sao, tiếp tục đi thôi. Diệp Thanh Vân cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là tâm thần không giống ngay từ đầu như thế tràn ngập kích động cùng tò mò. Ngược lại là trở nên có chút trở nên nặng nề. Nơi này quá không đúng. Diệp Thanh Vân chính mình cũng phát giác ra được, chính mình tiến vào cái này tinh hải đằng sau, cũng cảm giác toàn thân không thích hợp. Hiện tại còn ra hiện loại này nghe nhầm, liền càng thêm nói rõ có vấn đề. Tiếp tục xuất phát, lần này Diệp Thanh Vân ngược lại là để ý, đem tự thân tiên khí hơi ngoại phóng một chút, bao trùm toàn thân. Kể từ đó, trước đó loại kia không thích hợp cảm giác lập tức liền không có, cả người đều trở nên thoải mái, không còn lại xuất hiện qua dù là một lần nghe nhầm. Xem ra nơi này quả thật có chút vấn đề, bất quá dùng tiên khí bảo vệ mình liền không sao mà. Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm. Cái này tinh hải viễn so Diệp Thanh Vân tưởng tượng còn bao la hơn, từ bọn hắn tiến vào tinh hải bay thẳng đến không sai biệt lắm có mấy cái canh giờ, nhưng vẫn là chưa từng trông thấy tam đại tiên đạo. Liền ngay cả Tuệ Không cũng không thể không thán phục, nơi đây sự rộng lớn đã có chút siêu việt tiên đỉnh phạm vi, mà lại càng là xâm nhập tinh hải, bốn phía tràn ngập các loại thiên địa chi lực cùng đại đạo khí tức cũng càng rối loạn cuồng bạo. Liền ngay cả Tuệ Không đều không thể không phóng thích Phật lực, tới khiến cho tự thân không chịu đến ngoại lực ảnh hưởng. Này làm sao còn không có tìm tới? Hẳn là trước đó người kia cho chúng ta loạn chỉ phương hướng. Mắt thấy từ đầu đến cuối tìm không được tam đại tiên đạo, Diệp Thanh Vân trong đầu nghĩ thầm nói thầm. Cảm thấy có phải hay không cái kia trông coi đại tướng cố ý chỉ sai lầm phương hướng, để cho mình hai người ở chỗ này mù tìm. Nhưng nghĩ lại, cái kia trông coi đại tướng cũng không cần thiết làm như vậy nha. Loạn chỉ phương hướng đối với hắn có chỗ tốt gì? Tuệ không, ngươi mang theo ta bay quá chậm, đi trước phía trước nhìn xem có hay không tam đại tiên đạo. Diệp Thanh Vân lúc này đối với Tuệ không nói ra. Tiểu tăng minh bạch. Tuệ không lúc này phân ra một đạo Phật lực, biến thành một cái khác Tuệ không, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Mà Tuệ không bản thể thì là mang theo Diệp Thanh Vân tiếp tục không nhanh không chậm bay lên. Sau một lát, một vòng kim quang từ tiền phương bay trở về, trong nháy mắt chui vào Tuệ không mi tâm. Thánh tử, tam đại tiên đảo ngay tại phía trước, chỉ là khoảng cách xa hơn một chút. Cái kia không có việc gì, chỉ cần phương hướng đối với là được rồi. Xác nhận tam đại tiên đảo ngay tại phía trước, Diệp Thanh Vân cũng liền không còn đoán mò. Lại qua mấy cách giờ, Diệp Thanh Vân đưa mắt trông về phía xa, đã nhìn thấy cái kia tam đại tiên đảo hình dáng. Quả nhiên ở chỗ này, Diệp Thanh Vân trong lòng mừng thầm. Cái này tam đại tiên đảo hay là vô cùng dễ thấy, dù sao trong tinh hải trừ khắp nơi có thể thấy được có ánh tiên thạch bên ngoài, liền không có cái gì bất lớn. Cái kia tam đại tiên đảo đứng sừng sững ở trong tinh hải, mười phần khổng lồ, tự nhiên phi thường bắt mắt. Cách rất gần, Diệp Thanh Vân mới xem như thấy rõ ràng cái này tam đại tiên đảo toàn cảnh. Ba tòa tiên đảo lấy tam giác hình chữ mà hàng, lẫn nhau ở giữa đều có một chút khoảng cách. Trên hòn đảo có thể thấy được xanh um tươi tốt sơn lâm, róc rách dòng nước, cùng một chút ngọn núi. Nhìn ngược lại là cùng bình thường hòn đảo không hề khác gì nhau. Chỉ là ba tòa tiên đảo đều tản ra sáng chói bất phàm tiên quang, chứng minh cái này ba tòa tiên đảo cũng không phải là mắt thường nhìn thấy đơn giản như vậy. Trấn Nguyên Tử nói cái này tam đại tiên đảo bên trên không có nguy hiểm, vậy chúng ta liền trực tiếp đi vào đi. Chán, xin hỏi thánh tử, chúng ta tiên tiến tòa nào đảo? Quản nó chi, tùy tiện vào một cái. A Di Đà Phật. Không có trì hoãn, Diệp Thanh Vân cùng Tuệ Không lúc này liền là phi thân tiến nhập tam đại tiên đảo bên trong trong đó một tòa. Vừa mới đạp vào tiên đảo, Tuệ Không chính là thần sắc kỳ biến. Hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ cổ lão khí tức chiếm cứ tại trên tòa đảo này. Mặc dù lấy Tuệ Không bây giờ tu vi, cỗ này khí tức cổ lão đều có thể để Tuệ Không cảm nhận được kinh hãi không thôi, tự thân Phật lực đều trở nên có chút vướng víu đứng lên. Tuệ Không không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Thanh Vân. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, không có nửa điểm chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Thậm chí, Tuệ Không phát giác được trên đảo này khí tức cổ lão, tựa hồ còn tại hướng về Diệp Thanh Vân tụ đến. Phản phất Diệp Thanh Vân chính là một cái vòng xoáy lớn, muốn đem trên đảo này tất cả khí tức đều thu nạp thể nội. Thánh tử không hổ là thánh tử, xem ra nơi đây hết thảy cũng đều tại thánh tử trong lòng bàn tay. Chương 2431 Doanh Châu Tiên Đảo, chương 2431 Doanh Châu Tiên Đảo, cũng không biết đây là tam đại tiên đảo bên trong cái nào. Thế nào đều không có cái bảng chỉ đường, bia đá cái gì. Diệp Thanh Vân nhưng không biết Tuệ Không giờ khắc này ở nghĩ cái gì đồ vật, hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác đến có cái gì khí tức cổ lão ngay tại tiến vào trong cơ thể mình. Đơn thuần Diệp đại tiên tra, giờ phút này chỉ muốn làm rõ ràng chính mình tới là tòa nào tiên đạo. Cũng không biết là trùng hợp hay là Diệp tiên phụ nắm giữ ngôn xuất pháp tùy năng lực. Ngay tại hắn nói thầm xong không lâu, xa xa một vật liền đưa tới Diệp Thanh Vân chú ý cái này thứ đồ chơi gì. Diệp Thanh Vân trong mắt hơi híp, lúc này liền là hướng phía cách đó không xa dừng đi tới. Tuệ Không thấy thế, tự nhiên cũng là đuổi theo sát. Hai người rất nhanh liền đi tới một tòa bia đá trước mặt, chỉ là tấm bia đá này bị rất nhiều dây leo cuốn lấy, phía trên còn bao trùm lấy thật dày một tầng rêu xanh. Đã thấy không rõ trên tấm bia đá này có cái gì nội dung. Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày, lúc này liền là vươn tay ra, muốn đem trên tấm bia đá dây leo, rêu xanh đều thanh lý mất. Kỳ quái một màn xuất hiện. Ngay tại Diệp Thanh Vân vươn tay ra thời điểm, trên bia đá kia dây leo vậy mà tự hành giải khai, cấp tốc co vào đến trên mặt đất. Mà trên tấm bia đá rêu xanh cũng là liên miên tự hành thoát ly, đem một khối hoàn chỉnh bia đá cứ như vậy hiện lộ ra. Diệp Thanh Vân có chút kinh ngạc. Ai u, như thế nhân tính hoa sao? Diệp Thanh Vân cũng không nghĩ nhiều, lập tức ngưng thần hướng phía trên tấm bia đá nhìn lại. Chỉ thấy trên tấm bia đá khắc lấy sáng loáng ba chữ Doanh Châu. Diệp Thanh Vân thế mới biết, chính mình sở tại chính là Doanh Châu tiên đạo. Mà trên tấm bia đá trừ Doanh Châu hai chữ bên ngoài, liền không còn khắc lấy những vật khác. Tuệ Không, chúng ta chia ra hành động, đem cái này toàn bộ Doanh Châu tiên đạo chuyển một lần, nhìn xem trên đảo này đến cùng có cái gì. Có cái gì phát hiện, liền kịp thời cáo chi ta. Diệp Thanh Vân đối với Tuệ Không nói ra. Tiểu tăng minh bạch. Ngay sau đó, hai người liền từ bia đá chỗ tách ra hành động, hướng phương hướng ngược nhau đi thăm dò toàn bộ Doanh Châu tiên đảo. Đây cũng chính là từ Trấn Nguyên Đại Tiên nơi đó biết ở trên đảo không có nguy hiểm, nếu không Diệp Thanh Vân là thật không dám hành động độc lập. Một đường tại trong núi rừng tìm kiếm, Diệp Thanh Vân thấy được không ít siêu việt trần thế bên ngoài tốt đẹp phong quang. Nơi đây kỳ cảnh rất nhiều, sơ tuyển thác nước càng là khắp nơi có thể thấy được. Quái thạch, đủ tùng, hồ nước, rừng rậm càng là liên miên vần quanh, một chỗ dính liền chỗ này. Diệp Thanh Vân đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy tựa như đi tới mặt khác một vùng thiên địa. Thể xác tinh thần cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Nơi này phong quang thật tốt ta. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm tán thưởng, quả thực là có chút ưa thích cái này Doanh Châu tiên đảo thượng cảnh quan. Bất quá cảnh quan tuy tốt, Diệp Thanh Vân lại càng hy vọng nhìn thấy một số không giống bình thường đồ vật. Dù sao mình tới này Tam Đại tiên đảo, cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy, mà là muốn tìm tòi nghiên cứu trên người mình bí mật. Đợi lát nữa, hồ này nhìn có chút kỳ quái. Diệp Thanh Vân tại một mảnh mười phần yên tĩnh hồ nước trước ngừng chân đứng lên. Hồ nước rất lớn, nước hồ càng là có chút biến thành màu đen. Vừa xem xét này liền là phi thường sâu hồ nước. Diệp Thanh Vân trong lòng có chút sợ hãi, bất quá vẫn là lựa chọn vào nước tìm tòi hư thực. Đem tiên khí bao phủ toàn thân, Diệp Thanh Vân một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong hồ nước. Đã thấy Diệp Thanh Vân vào nước một khắc này, nước hồ vậy mà tự hành tách ra. Tựa như đối với Diệp Thanh Vân đến 10 phần e ngại. Còn có thể dạng này. Diệp Thanh Vân một mặt ngạc nhiên, cứ như vậy tại tách ra trong hồ nước một đường hướng xuống, rất nhanh liền đứng ở đáy hồ. Diệp Thanh Vân tại đáy hồ hành tẩu đứng lên, mà hắn đi tới chỗ nào, nơi nào nước hồ liền sẽ tự hành lui tán, căn bản không dám nhiễm Diệp Thanh Vân mảy may. Diệp Thanh Vân lạ, nơi này quả nhiên cùng ta có chút quan hệ. Đáy hồ rất lớn, Diệp Thanh Vân như giống trên đất bằng, tự nhiên thăm dò cũng rất dễ dàng. Hắn rất nhanh liền từ trong bùn tìm được một cái vật cổ quái, một thanh vàng óng ánh cây kéo. Nhìn cũng không làm sao đặc biệt, nhưng cây kéo phía trên tựa hồ khắc lấy hai đầu dao long đồ án, chỉ là khắc có chút biết quái, nhìn liền cùng con giun giống như. Cái quái gì? Diệp Thanh Vân thần sắc cổ quái nhìn xem cái này màu vàng cây kéo lớn, trong tay đầu huy vũ một chút, đã thấy cái này màu vàng cây kéo lớn có chút có ánh sáng sáng lên, nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không lại nhiều biến hóa. Cái này cây kéo giấu bí ẩn như vậy, khẳng định không phải đồ vật bình thường, đoán chừng là cái gì bảo vật, cũng không biết có cái gì dùng. Diệp Thanh Vân kết luận đây là tiên bảo, nhưng cũng không biết cái này tiên bảo công dụng, thế là liền trước đem nó bỏ vào trong túi. Đáy hồ trừ thanh này cây kéo bên ngoài, liền không có những vật khác. Diệp Thanh Vân còn không hết hy vọng, lại tốn sức móc móc đáy hồ bùn cát, rút đầy tay bùn, cũng lại không có tìm được thứ gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Vân nghe được Tuệ Không thanh âm. Thánh tử, mà theo âm thanh đến đây, tiểu tăng có chỗ phát hiện. Đến rồi đến rồi. Diệp Thanh Vân vội vàng bay ra hồ lớn, thuận Tuệ Không thanh âm một đường tìm đi qua, đi thẳng tới thâm sơn chỗ. Tuệ Không, ngươi đặt chỗ nào đâu? Thánh tử. Tuệ Không trong lúc bất chợt từ nghiêng trong đất xuất hiện, đem Diệp Thanh Vân giật nảy mình. Thánh tử đi theo ta. Chán, tốt. Diệp Thanh Vân đi theo Tuệ Không rơi xuống một chỗ sơn lĩnh ở giữa, chỉ thấy sơn lĩnh một bên trên thạch bích, tựa hồ khắc lấy thứ gì. Thánh tử mời xem, trên vách đá hình như có đường vân, nhưng tiểu tăng không cách nào thấy rõ ràng, có lẽ chỉ có thánh tử có thể thấy được toàn cảnh. Tuệ Không chỉ trước mặt vách đá nói ra. Diệp Thanh Vân ngắm nhìn bia đá, phía trên quả nhiên khắc lấy một chút cổ quái kỳ lạ đồ án, nhưng tựa như là bị đánh loạn, đến mức lộ ra phi thường chịu tượng. Người bình thường vẫn thật là nhìn không hiểu loại kia, đặt phân kỳ tới đều muốn vào đầu. Tuy nói Diệp Thanh Vân bản thân cũng là một cái rất chịu tượng người, nhưng nhìn qua trên vách đá này đồ án, trong lúc nhất thời vẫn thật là không nghĩ ra. Bất quá việc quan hệ chính mình, Diệp Thanh Vân cũng sẽ không có cái gì bực bội, ngược lại là bình tĩnh lại, quan sát tỉ mỉ lấy trên vách đá mỗi một chỗ đồ án. Thời gian dần trôi qua có một điểm đầu mối, chỉ gặp Diệp Thanh Vân dứt khoát an vị xuống dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tấm bia đá đồ án, thần sắc chăm chú mà chuyên chú. Trong mắt giống như có rất nhiều ánh sáng lưu chuyển. Tuệ Không thấy thế, không khỏi lộ ra một vòng cơ trí dáng tươi cười. Thánh tử không hổ là thánh tử, tâm thần hợp nhất, thiên địa đồng cảm, như vậy siêu phàm nhập thánh đốn ngộ chi cảnh, không phải bất luận cái gì thần Phật nhưng so sánh. Không dám có chút quấy rầy, Tuệ Không thành thành thật thật lui sang một bên, yên lặng tụng niệm Phật kinh. Thời gian một chút xíu trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Dù sao Diệp Thanh Vân mình đã không có về thời gian cảm giác. Cặp mắt của hắn gấp chằm chằm vết đá, những cái kia chịu tượng đồ án trong mắt hắn bắt đầu tự hành chấp vá đứng lên. Nguyên bản không có đầu mối thác loạn đồ án, dần dần bắt đầu có quy luật. Đồng thời một chút xíu trở nên hoàn chỉnh đứng lên. Thẳng đến chấp vá ra một bộ phận đồ án, Diệp Thanh Vân ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm trên đồ án một bóng người. Đạo thân ảnh kia mười phần bí ngạ, mặc trường bào, đầu đội đế quan, chân đạp bát long đuổi, quanh thân ngũ đại thánh thú vần quanh. Sau lưng càng là có rất nhiều thân ảnh đi theo. Tựa như thiên địa chúa tể, lại như cùng bạn linh chi chủ. Ta đi Diệp Thanh Vân không khỏi một cái giật mình. Người này thế nào dáng dấp giống như vậy ta? Chương 2432 Cổ Tiên Đại Lục. Chương 2432 Cổ Tiên Đại Lục. Diệp Thanh Vân càng xem càng cảm thấy kỳ quái, trên bích họa kia cái kia mười phần trang bức người, tại sao cùng chính mình dáng dấp giống như vậy? Loại cảm giác này, theo quan sát vách đá thời gian càng dài, cũng càng ngày càng dày đặc. Thậm chí, để Diệp Thanh Vân sinh ra một loại chính mình giống như bị khắc vào trên vách đá ảo giác. Nếu là ta đoán không lầm, cái này nhìn rất trang bức người hẳn là Sơ Đại Tiên Tôn đi. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm cô, cái này Sơ Đại Tiên Tôn dáng dấp cùng ta đơn giản giống nhau như lúc. Điều này không khỏi làm Diệp Thanh Vân nhớ tới trước kia một ít chuyện. Lúc ở hạ giới, cái kia Đại Chu cổ hoàng liền dáng dấp giống mình, còn đưa tới một chút hiểu lầm. Tại Đại Hoang Tiên Vực thời điểm, Lục Đại Tiên Vương bên trong cũng có một tên cùng chính mình dáng dấp giống nhau. Hiện tại trên vách đá này mặt, lại xuất hiện một cái dáng dấp giống mình ra hỏa, mà lại lai lịch càng lớn. Có thể là Sơ Đại Tiên Tôn. Cái này để Diệp Thanh Vân càng thêm nghi ngờ. Muốn nói thiên hạ to lớn, có người cùng chính mình lớn lên giống cũng không đủ là lạ. Nhưng muốn nói liên tiếp xuất hiện cùng chính mình dáng dấp sắp xỉ một dạng người, còn vừa lúc đều bị chính mình cho gặp. Vậy coi như có chút quá bất hợp lý. Thấy thế nào đều có chút không thích hợp. Trấn Nguyên Tử tên kia nói ta không phải Sơ Đại Tiên Tôn chuyển thế, cũng không phải là cổ tiên đỉnh thời kỳ bất luận một vị nào đại năng chuyển thế, vậy ta hẳn không phải là Sơ Đại Tiên Tôn. Nhưng vì cái gì trên vách đá này Sơ Đại Tiên Tôn dáng dấp cùng ta giống như vậy? Chẳng lẽ ta mẹ nó là bị sáng tạo ra sao? Diệp Thanh Vân não động mở rộng, đã là hướng càng quá đáng phương diện đi suy đoán. Liên khắc long loại chuyện này đều muốn đi ra, cũng không trách Diệp Thanh Vân sẽ nghĩ tới vấn đề này, thật sự là những đầu mối này liền cùng một chỗ, để hắn hoàn toàn tìm không thấy một cái chính xác đầu mối. Thời điểm trước kia, Diệp Thanh Vân như cái nhị bức giống như, rất nhiều chuyện đều hậu chi hậu giác, lúc đó hoàn toàn cũng không có ý thức được. Đến mức hắn đối với mình thân phận thời gian rất lâu đều không có cái gì hoài nghi, chỉ cảm thấy chính mình là một cái không may khổ bức người xuyên biệt. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy chính mình không phải một cái xui xẻo người xuyên biệt, rất có thể là một cái có lai lịch lớn người xuyên biệt, thậm chí là không phải người xuyên biệt đều muốn còn nghi vấn. Có thể manh mối mặc dù nhiều, nhưng ngược lại là đem Diệp Thanh Vân cho cả mơ hồ. Không phải đại năng trùng sinh, xuyên qua lại có rất nhiều điểm đáng ngờ. Càng không giống lúc trước hắn suy đoán như thế, có một cái so với chính mình sớm hơn xuyên qua tới đồng hương. Vậy mình đến cùng tính cái quái gì? Nếu như nói chính mình là Sơ Đại Tiên Tôn người nhân bản, thế thì cũng có thể miễn cưỡng nói thông được. Nhưng nếu thật là người nhân bản lời nói, vậy hắn Diệp Thanh Vân bị sáng tạo ra ý nghĩa là cái gì đây? Huống hồ muốn thật sự là người nhân bản lời nói, ta tại nguyên bản thế giới cái kia 20 năm sinh hoạt đây tính toán là cái gì? Mình nguyên lai là thế giới, cùng thế giới này ở giữa như thế nào một loại quan hệ? Hay là có rất nhiều địa phương đều không làm rõ ràng được? Diệp Thanh Vân trong lòng nghi ngờ trùng điệp, mà trên bích họa nội dung cũng đang không ngừng chắp vá bên trong. Thời gian dần trôi qua, bích họa kia nội dung cũng dần dần hoàn chỉnh đứng lên. Trừ Sơ Đại Tiên Tôn bên ngoài, trên bích họa là dễ thấy nhất còn có 10 đạo thân ảnh. Có cầm trong tay trường cung, hiện ra dương cung xạ nhật tư thái. Có hai tay cầm kiếm, dưới chân dẫm lên cự thú thi hải. Có toàn thân dung hỏa, râu tóc tùy tiện. Có cưỡi dị thú, huy động chiến phủ. Có cầm trong tay nhánh cây cùng tư tử, nhìn thương cung. Cái này 10 đạo thân ảnh đều có khác biệt, tựa hồ mỗi một vị đều là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Lại chăm chú đi theo tại cái kia Sơ Đại Tiên Tôn thân ảnh đằng sau, tựa hồ đang tới kể vai chiến đấu. Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng nhìn minh bạch, cái này 10 đạo thân ảnh hẳn là đối ứng hạ giới thập đại trong cấm địa tồn tại. Trong đó cái kia cầm trong tay nhánh cây thân ảnh, đại khái chính là Thánh Thủy Sơn Trung Văn Tổ Thương Hiệt. Về phần mặt khác mấy bóng người, Diệp Thanh Vân ngược lại là có chút nhận không ra. Dù sao thập đại trong cấm địa, Diệp Thanh Vân chân chính trên ý nghĩa thăm dò đến cùng, cũng chỉ có Thánh Thủy Sơn cùng Huyền Nguyên Cổ Thành. Sơ Đại Tiên Tôn cùng trong cấm địa 10 đạo thân ảnh, tại trên bích họa rõ ràng là tại cùng người nào tiến hành đại chiến. Các loại hình thù kỳ quái sinh linh, còn có một số hình thể to lớn dị thú, đều đang vây công Sơ Đại Tiên Tôn bọn người. Tại bích họa trong góc, cũng có thể nhìn thấy có ba đạo thân ảnh mơ hồ, tựa hồ đang nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Khi Diệp Thanh Vân thấy rõ ràng toàn bộ bích họa lúc, một cô ánh sáng màu vàng nóng từ trong vách đá trong lúc bất chợt tràn ngập ra. Không đợi Diệp Thanh Vân kịp phản ứng, kim quang này liền lập tức bao phủ tại Diệp Thanh Vân trên thân, làm cho Diệp Thanh Vân trước mắt một trận kim quang sáng chói, cái gì cũng nhìn không thấy. Bên hai cũng trong nháy mắt tiến tĩnh, cả người phảng phất tiến vào một loại trạng thái rất kỳ dị bên trong. Đây cũng là cái quỷ gì? Diệp Thanh Vân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, còn tính là tương đối chấn định. Dù sao cũng đã trải qua nhiều như vậy, không còn là lúc trước cái kia có chút biến cố liền dọa đến gần chết Diệp Thanh Vân. Kim quang dần dần giảm đi, Diệp Thanh Vân trước mắt cũng xuất hiện một cảnh khác tình hình. Hắn phảng phất đưa thân vào thương khung chỗ sâu, phía dưới thì là một mảnh rộng lớn vô ngần đại địa. Mà giờ khắc này trên vùng đại địa này đang tiến hành một trận ngập trời đại chiến. Vô số viễn cổ yêu ma ở trên mặt đất tàn phá bừa bãi tung hành. Các loại bảo vật bay tới bay lui, vẩy xuống trận trận bảo quang, hiện lên đạo đạo uy năng. Những này viễn cổ yêu ma lực lượng cực kỳ khủng bố, đưa tay vung lên, liền có thể vỡ nát sơn hà, cả vùng đại địa sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Diệp Thanh Vân nhìn một trận hãi hùng khiếp vía, những quái vật này đơn giản quá kinh khủng, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường để hình dung. Giữa thiên địa liền không nên có bực này yêu ma tồn tại. Chỉ cần có những yêu ma này tồn tại, liền hoàn toàn không có những sinh linh khác sống sót chỗ trống. Mà tại cái kia mênh mông nhiều viễn cổ yêu ma bên trong, cũng có mấy cái vô cùng dễ thấy tồn tại. Cũng tỉ như một tôn giống như núi cao cao lớn, hai đầu bốn tay ma thần, như là cự viên. Cái này ma thần cự viên đem một đầu thương long tay không xé nát, đem xương rồng để vào trong miệng ăn liên tục đặc biệt ai. Đồ sát thương long tựa như bóp chết một đầu côn trùng đơn giản như vậy. Còn có một đầu toàn thân đen kịt, thân hình to mọng, chỉ có hai chân to lớn dị thú, toàn bộ thân thể trừ một đôi chân bên ngoài, cũng chỉ có một cái to lớn quỷ dị độc nhãn tồn tại ở trên thân thể. Cái này độc nhãn bên trong sẽ phóng xuất ra một cỗ quang mang kinh khủng, chiếu đến hết thể sinh linh hôi phi yên diệt. Ngoài ra, còn có một tôn cổ thụ che trời, sinh ra quỷ dị mặt người, cây mây bốn lượn như trường xà, chiếu đến đem hết thể sinh linh đều hút hầu như không còn. Mấy cái này tồn tại kinh khủng, cho dù là đặt ở cái này thành đàn viễn cổ yêu ma bên trong, đều xem như phi thường xuất chúng. Diệp Thanh Vân ánh mắt tại trên cổ thụ che trời kia chăm chú nhìn thêm, luôn cảm giác cổ thụ che trời này dáng vẻ, có điểm giống là đại hoang tiên vực lúc nhìn thấy qua tham gia thụ lão tổ. Mà kia song đầu bốn tay ma thần cự biên, cũng cho Diệp Thanh Vân có một loại cảm giác quen thuộc. Đều nói cổ tiên đỉnh thành lập trước đó, toàn bộ cửu thiên thập địa đều là viễn cổ yêu ma hoành hành, xem ra chính là ta hiện tại nhìn thấy cái dạng này. Thật đúng là có điểm dò người. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Đối với tiên đỉnh người nói tới viễn cổ hỗn loạn tuyết nguyệt, có một cái rất trực quan cảm thụ. Dù sao bất luận cái gì tin đồn, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy chân thực hơn. Mà liên tại những này viễn cổ yêu ma tàn phá bừa bãi đồng thời, cũng có một đám người tại trên đại địa phấn khởi phản kháng. Một bộ kim bảo thân ảnh vĩ ngạn, từ vô số yêu ma vây công phía dưới xung ra, vẩy xuống ngàn vạn thần thông, trong khoảnh khắc liền chấn sát vô số yêu ma. Ở sau lưng nó, mười đạo đồng dạng cường hãn thanh âm, đang cùng liên tục không ngừng tụ đến yêu ma ra sức chém giết, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Càng có ngũ đại thánh thú thân ảnh xuất hiện, xuất lĩnh lấy thánh thú tộc đàn cùng viễn cổ yêu ma phân chiến chống lại. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, chỉ gặp cái kia thân ảnh mặc kim bảo phi thân lên, trong lúc nhất thời vạn thiên đại đạo đều ở tại trong lòng bàn tay hiện hiện. Một trường đè xuống, trên đại địa viễn cổ yêu ma tại trong khoảnh khắc trừ khử hơn phân nửa, mà cả vùng đại địa cũng dưới một trường này sụp đổ, biến thành vô số mảnh vỡ. Diệp Thanh Vân trong lòng hoảng hốt, cái này hẳn là chính là tinh hải tiền thân cổ tiên đại lục, mà cổ tiên đại lục chính là bị cái này thân ảnh mặc kim bảo một trường đánh nát, mới có bây giờ tinh hải sao? Diệp Thanh Vân kinh hãi không hiểu, càng là có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, phản phất bản thân vào một khắc này cũng thay vào cái kia thân ảnh mặc kim bảo bên trong. Mà vừa lúc cái kia thân ảnh mặc kim bảo cũng tại lúc này ngẩng đầu, hướng phía Diệp Thanh Vân chỗ phương vị xem ra. Giờ khắc này, hai người ánh mắt tiếp xúc, đúng là hoàn toàn tương tự khuôn mặt. Sơ đại tiên tôn, Diệp Thanh Vân lập tức liền ý thức được cái này thân ảnh mặc kim bảo thân phận. Xuống một cái chớp mắt, Diệp Thanh Vân lại đã nhận ra cái gì, cái kia người khoác kim bảo sơ đại tiên tôn giống như cũng không phải là đang nhìn hướng mình, mà là phía sau hắn. Diệp Thanh Vân đột nhiên trở lại, chỉ thấy phía sau mình lại có ba đạo quỷ dị thân ảnh đồng thời hiện, chính nhìn chòng chọc vào hắn. Diệp Thanh Vân lông tơ chợt lập, trong lòng hiện ra một vòng trước nay chưa có hoảng sợ. Cái này rõ ràng không phải hiện thực, nhưng lại để Diệp Thanh Vân có một loại đặt mình vào trong đó cảm giác. Tựa như giờ khắc này hắn đã là bị kẹp ở cái kia sơ đại tiên tôn cùng ba đạo thân ảnh ở giữa. Vô luận là sơ đại tiên tôn hay là ba đạo thân ảnh kia, ánh mắt của bọn hắn đều hoàn toàn rơi xuống Diệp Thanh Vân trên thân. Chương 2433 Tứ Phương Đại Đế, chương 2433 Tứ Phương Đại Đế Thánh Tử. Thánh Tử. Tuệ không kinh ngạc nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất, toàn thân bốc lên kim quang Diệp Thanh Vân, tâm thần không khỏi chấn kinh. Cái kia trận trận kim quang đều là đại đạo bản nguyên. Không chỉ có như vậy, tính cả trên tòa đảo này chỗ tồn tại khí tức cổ lão cũng tại quần quần không dứt tụ hợp vào Diệp Thanh Vân thể nội. Những này khí tức cổ lão không phải đại đạo bản nguyên, tựa hồ là một loại khác phi thường lực lượng đặc biệt. Cho dù là bây giờ Tuệ Không cũng khó có thể phán đoán những này khí tức cổ lão đến cùng là bực nào tồn tại. Nhưng có một chút Tuệ Không có thể xác định, đó chính là những này khí tức cổ lão vốn nên là thuộc về Diệp Thanh Vân. Lúc này bất quá là vật quy nguyên chủ thôi. Mà khi những này khí tức cổ lão đều trở về Diệp Thanh Vân thể nội, như vậy chờ Diệp Thanh Vân tỉnh lại, có lẽ cũng sẽ có một phen không thể tưởng tượng nổi biến hóa. A Di Đà Phật. Tuệ Không chắp tay trước ngực, trên mặt minh ngộ chi sắc. Thánh tử lần này cũng là một trận tu hành. Ngay sau đó, Tuệ Không liền chậm rãi thối lui đến sơn lĩnh bên ngoài, ngồi ở một chỗ trên mặt đá. Yên lặng là Diệp Thanh Vân hộ pháp. Đương nhiên, Diệp Thanh Vân căn bản liền không cần hộ pháp. Trạng thái của hắn bây giờ, Cửu Thiên thập địa các lộ thần tiên tới cũng không gần được hắn mảy may. Cùng lúc đó, nguyên bản đã bình tĩnh lại Cửu Thiên Tiên Đỉnh, giờ phút này nhưng lại nhấc lên một chút gợn sóng. Theo tiên tôn vị trí thay đổi, Cửu Thiên Tiên Tôn như vậy thoái ẩn, không còn hỏi đến tiên đỉnh sự tình. Mà Di La cũng chưa giải phóng, leo lên tiên tôn vị trí hạ vô cực cũng còn tại đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên thời kỳ mấu chốt, ngày xuất quan không người biết được. Kể từ đó, tiên đình rất nhiều sự vụ, trên cơ bản liền do Tứ Phương Đại Đế nắm giữ. Cái gọi là Tứ Phương Đại Đế, chính là Đông Phương Thanh Hoa Đại Đế, Phương Nam Trường Sinh Đại Đế, Phương Tây Câu Trần Đại Đế cùng Phương Bắc Tử Vi Đại Đế. Cái này Tứ Phương Đại Đế, tại tiên đình địa vị cao cả, gần với tiên tôn. Đồng thời Tứ Phương Đại Đế cùng Nhị Đại Thái Hằng Tiên Tôn chính là cùng một thời kỳ tồn tại, đã từng cộng đồng từng đi theo sơ đại tiên tôn. nhị đại thái hằng tiền tôn thượng vị đằng sau, liền đã sắc phong cái này tứ phương đại đế, lại tại 5 tháng dài đằng đẵng đằng sau, tứ phương đại đế cũng đều đã là hôn nguyên kim tiên chi cảnh. Theo sơ đại tiên tôn biến mất, cổ tiên đỉnh thời kỳ kết thúc, nhị đại tiên tôn dắt tay tứ phương đại đế, đem thời điểm đó tiên đỉnh đẩy lên cực kỳ thịnh vượng tình trạng. Nhưng ở cựu tiên tiên tôn thời kỳ, cái này tứ phương đại đế địa vị cũng có chút lúng túng. Bọn hắn là quá hằng tiên tôn thời kỳ tiên đỉnh đại nhân vật, cùng quá hằng tiên tôn quan hệ mật thiết, có thể cùng cựu tiên tiên tôn không có bao nhiêu quan hệ. Nguyên bản quá hằng tiên tôn vào luân hồi đằng sau, cái này tiên tôn vị trí lớn nhất khả năng chính là từ 4 người bọn họ bên trong tuyển ra đến, kết quả lại rơi vào cựu tiên tiên tôn trên đầu. Cái này tự nhiên là làm cho tứ phương đại đế trong đầu có chút khó chịu. Đúng vậy, thoải mái về khó chịu, cái kia dù sao cũng là hàng gia thánh tôn an bài, tứ phương đại đế cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể là nắm lô mũi nhận. Nhưng nhận về nhận, cựu tiên tiên tôn cùng tứ phương đại đế quan hệ trong đó vẫn còn có chút vi diệu. Nói trắng ra là chính là nghe điều không nghe tuyên. Phương châm chính chính là một cái trên mặt nội cung kính, vụ trộm cùng ngươi làm trái lại. Đây cũng là cựu thiên tiên tôn tại vị thời kỳ nhức đầu nhất sự tình. Hắn muốn áp chế tứ phương đại đế, lại phải vững chắc cựu thiên thập địa cục diện, còn muốn nhìn chằm chằm đâu xuất cung cỏ đầu tường, càng phải thỉnh thoảng đi ngoài cựu thiên nhìn xem động tĩnh. Gọi là một cái mệt mỏi. Cũng khó trách cựu thiên tiên tôn suốt ngày liền nghĩ sớm một chút về hưu thoái vị. Vị trí này ngồi thật sự là không thoải mái. Mà bây giờ tiên đỉnh cục diện, cựu thiên tiên tôn thoái ẩn, vô cực tiên tôn còn không có xuất quan. Cái kia quyền thế chẳng phải đều rơi xuống tứ phương đại đế trong tay sao? Trước đó tiên đỉnh đại loạn thời điểm, cho dù là đều đánh tới Di La cung cửa, tứ phương đại đế cũng đều tại riêng phần mình đạo tràng chưa hề đi ra, thậm chí ngay cả dưới quyền bọn họ các thần tiên cũng chỉ có một bộ phận người trình diện. Đây chính là tại bàn quan. Bốn cái lao âm bị đều đang đợi lấy một cái cơ hội, muốn tranh một chuyến lần này một nhiệm kỳ tiên tôn vị trí. Thật không nghĩ đến, hạ vô cực vẫn thật là thượng vị. Tứ phương đại đế không thể làm gì, cũng may dưới mắt có cái này khó được đứng không thời kỳ, thế là liền tận khả năng thu nạp quyền thế. Phải thừa dịp lấy vô cực tiên tôn xuất quan trước đó, tận lực nhiều đem tiên đỉnh lợi ích nắm trong tay. Kể từ đó, cho dù là vô cực tiên tôn xuất quan, bọn hắn tứ phương đại đế vị trí vẫn như cũ vững chắc không gì sánh được, thậm chí có thể cùng vô cực tiên tôn phân đỉnh chống lại. Đây chính là bọn họ tứ phương đại đế tính toán nhỏ nhặt. Tiên đỉnh phát sinh kỳ biến, bọn hắn quanh tay đứng nhìn. Tiên đỉnh hướng tới an ổn, bọn hắn liền ăn uống thả cửa. Phương châm chính chính là một cái kiếm bộn không lỗ. Mà đối với tứ phương đại đế mà nói, bọn hắn rất muốn nhất nắm trong tay, chính là lấy Long Đại, Dương Đính Thiên cầm đầu ngũ đại thánh thú tộc đàn. Thông qua trận này tiên đỉnh kỳ biến, tứ phương đại đế đều ý thức được đám thánh thú này bọn họ tầm quan trọng. Trước kia thánh thú tại tiên đình là thuộc về bị nuôi dưỡng, bị chi phối tồn tại, căn bản không có địa vị gì có thể nói, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới tiên đình cách cục biến hóa. Nhưng là bây giờ thì khác, thánh thú tộc đàn bọn họ riêng phần mình đều có thánh tổ chi cảnh dê đầu đàn, không chỉ có toàn phương diện tăng lên thánh thú tộc đàn bọn họ thực lực, còn đem nguyên bản lỏng lẻo thánh thú bọn họ đoàn kết ở cùng nhau. Kể từ đó, liền tạo thành một cỗ không thể coi thường thế lực. Hơn nữa lúc ấy Di La cung phản thần một phương cùng tiên đình chúng tiên rằng co, chính là thánh thú một phương xuất hiện, phá vỡ ngay lúc đó thế cục. Có thể nói, nếu không có bọn này thánh thú, lúc đó trận biến cố kia đến tột cùng sẽ đi về phương nào thật đúng là không nhất định. Hiện nay, đám thánh thú này bọn họ cũng đều có được thân phận địa vị, không còn như dị vãng như thế bị tiên đỉnh mưa dưỡng. Cũng bởi vậy, tứ phương đại đế đều để mắt tới bọn này thánh thú, muốn đem bọn hắn thu nhập dưới trướng. Phương nào đại đế nếu có thể đạt được bọn này thánh thú hiệu lực, cái kia hoàn toàn có thể tại tiên đỉnh bên trong tự lập làm vương. Cho nên, tứ phương đại đế đều đối với Long Đại một đám thánh thú tiến hành mời chào. Chỉ là quá trình cũng không thuận lợi. Ngũ đại thánh thú đều không tiếp nhận bất kỳ bên nào mời chào. Thậm chí Dương Đính Thiên còn đem đến đây mời chào thần tiên đánh cho một trận, đồng thời kêu gào muốn đi đem tứ phương đại đế tu làm tiểu đệ. Cái này nhưng làm tứ phương đại đế bị chọc tức. Cho các ngươi bọn này thánh thú mặt mũi mới mời chào các ngươi, kết quả các ngươi còn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thật đem mình làm người thế nào? Ngay cả chúng ta tứ phương đại đế mặt mũi cũng không cho. Tại mấy lần mời chào thất bại đằng sau, tứ phương đại đế kiên nhẫn cũng là chấm dứt. Câu Trần đại đế dẫn đầu làm khó dễ, lấy cường thế tư thái mệnh lệnh Chu Tức bộ tộc cùng Huyền Vũ bộ tộc vì đó hiệu mệnh. Nếu như không theo, thì triệt để trấn áp cái này hai đại thánh thú tộc đàn. Thân là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Câu Trần Đại Đế tự nhiên có thủ đoạn này có thể trấn áp Chu Tức cùng Huyền Vũ hai đại thánh thú tộc đàn. Sau đó Trường Sinh Đại Đế cũng là trực tiếp hiện thân, muốn hàng phục Bạch Hổ thánh thú bộ tộc. Lại gặp đến Bạch Hổ bộ tộc mãnh liệt phản kháng, Bá Thiên Hổ càng là lấy đại la chi cảnh đối cứng Trường Sinh Đại Đế. Mặc dù bị thua trọng thương, nhưng cũng để Trường Sinh Đại Đế chưa từng đắc thủ. Cũng không ít thần tiên cảm thấy tứ phương đại đế có chút quá mức, ra mặt thuyết phục tứ phương đại đế thu liễm một chút, nhưng mà cũng không có chứng dụng. Tứ phương đại đế căn bản liền không đem mặt khác thần tiên để vào mắt, bọn hắn là dám cùng Cửu Thiên Tiên Tôn làm trái lại người. Há lại sẽ đem bình thường thần tiên coi là chuyện đáng kể. Cũng bởi vậy, tại tứ phương đại đế bức bách phía dưới, Long Đại bọn chúng cũng là triệt để bị chọc giận. Ngũ đại thánh thú tộc đàn lại lần nữa liên hợp lại, muốn cùng tứ phương đại đế chống lại. Mắt nhìn thấy cái này, tiên đình liền muốn lại lần nữa đại loạn, có thần tiên vội vàng đi mời đã thoái ẩn Cửu Thiên Tiên Tôn, hy vọng hắn có thể ra mặt chủ trì đại cục. Có thể Cửu Thiên Tiên Tôn cũng không để ý tới, phản phất đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Bất quá Cửu Thiên Tiên Tôn cũng đối đến đây tìm hắn thần tiên nói một phen ý vị thâm trường nói, tứ phương đại đế lần này quả nhiên là vắng đầu. Sợ là muốn đem cái này vô số tuế nguyện ghi chép xuống địa vị bại không còn một mình đi. Tuy nói Cửu Thiên Tiên Tôn đã thoái ẩn, nhưng cái này tiên đỉnh bên trong sự tình các loại, hắn lại là nhìn thấu thấu. Quả nhiên, mắt thấy tình thế càng náo càng lớn, một trận tứ phương đại đế cùng ngũ đại thánh thú tộc đàn tranh chấp liền muốn triệt để bộc phát. Một vị chân chính đại nhân vật có chút không kiên nhẫn được nữa. Bốn người các ngươi, cút ngay lập tức đến khổ rừng trúc tới gặp ta. Ai dám không đến, ta lột ra hắn. Chương 2434 bái kiến thánh tôn. Chương 2434 bái kiến thánh tôn. Đạo này không nhịn được thanh âm từ tứ trọng thiên khổ trong rừng trúc vang lên, xuyên thấu trùng điệp tiên vực, nhưng lại chưa kinh động mặt khác thần tiên, mà là cực kỳ tinh chuẩn tại tứ phương đại đế trong phủ đệ đột nhiên vang lên. Liên tựa như có người hướng tứ phương đại đế trong phủ đệ ném đi một cái cực kỳ vang dội vọt trời pháo, chấn động đến tứ phương đại đế trong phủ đệ các thần tiên từng cái hai hùng khiếp vía, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đây là nơi nào tới thanh âm? Đúng là phách lối cuồng vọng như vậy, lại dám quát tháo tứ phương đại đế, còn tuyên bố muốn lột tứ phương đại đế ra. Thật ngông cuồng. Quả thực là thật ngông cuồng. Từ khi tứ phương đại đế quật khởi đến nay, toàn bộ tiên đỉnh còn chưa bao giờ có người dám đối với tứ phương đại đế nói lời như vậy. Cho dù là quá hàng tiên tôn, cựu tiên tiên tôn lúc tại vị, đối với tứ phương đại đế đều muốn bảo trì kính trọng. Tuyệt không dám nói bực này điên cuồng nói như vậy. Cực kỳ to gan cuồng đồ. Tiên đỉnh bên trong ai dám lớn như thế nghịch không ngờ. Khổ Dương Trúc. Đó là địa phương nào? Lại còn có bực này tùy tiện hạng người tồn tại sao? Hừ hừ. Dám như thế mạo phạm tứ phương đại đế, chẳng cần biết người nọ là ai, đã có đường đến chỗ chết. Nhưng lại tại tứ phương đại đế trong phủ các thần tiên, coi là tứ phương đại đế sẽ vô cùng tức giận thời điểm. Đã thấy bốn đạo quang mang từ đông nam tây bắc riêng phần mình bay ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng xuống mà đi. Một màn này, làm cho tứ phương đại đế trong phủ đệ các thần tiên đều có chút kinh hãi không thôi. Bốn vị đại đế đây là thế nào? Chẳng lẽ là muốn đích thân đi đuổi bắt cái này cuồng vọng hạ người sao? Không đáng đi. Bốn vị đại đế cỡ nào thân phận? Không nên tự mình động thủ mới là. Đúng thế, phái chúng ta tiến về liền có thể, không cần làm phiền bốn vị đại đế. Chúng ta theo sau nhìn xem. Đi. Rất nhanh. Tứ phương đại đế phủ đệ các thần tiên cũng là nhao nhao đi theo. Bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì cùng đồ, có thể treo đến tứ phương đại đế tự mình xuất thủ. Như vậy chẳng diện, đúng thật là vạn năm khó gặp nha. Khi một đoàn thần tiên đi theo tứ phương đại đế đi vào tứ trọng thiên thời điểm, tứ phương đại đế đã bước đầu tiên, rơi xuống khổ rừng trúc bên ngoài. Đi theo mà đến quần tiên hai mặt nhìn nhau. Khá lắm. Cùng đồ kia thật đúng là tại nơi này. Bất quá nơi đây tựa như là vị kia cựu thiên tiên cha Diệp Thanh Vân địa bàn, hẳn là trước kia gia cùng ngôn gia hỏa, cùng cựu thiên tiên cha có quan hệ. Chẳng lẽ lại là vị kia cựu thiên tiên cha dưới trướng cái nào thân tín, coi là ỷ vào cựu thiên tiên cha thế, liền dám đối với tứ phương đại đế nói như vậy? Không thể nào, há có như vậy ngu xuẩn không chịu nổi hạng người. Cái này cũng nói không chừng, có lẽ thật sự là cảm thấy tại cựu thiên tiên cha che chở phía dưới, đến mức cuồng vọng quá mức. Ngay tại chúng tiên nghị luận ầm ĩ thời khắc, tứ phương đại đế đã hiện lộ ra mỗi người bọn họ thân hình. Xanh Hoa đại đế, Tử Vi đại đế, Trường Sinh đại đế, Câu Trần đại đế, tứ phương đại đế riêng phần mình nhìn nhau, cũng đều không nói gì, lập tức liền muốn cất bước hướng khổ trong rừng trúc mà đi. Nhưng lại tại lúc này, trước tiên ở bên ngoài quỷ, khổ trong rừng trúc, một đạo lưỡi biếng thanh âm vang lên, chính là vừa rồi tại tứ phương đại đế phủ đệ nổ vang âm thanh kia, đồng thời cũng là hàng gia thanh âm. Nghe nói như thế, phía sau các thần tiên lại lần nữa chấn kinh. Ta nhỏ mẹ rồi ta, gia hỏa này đến cùng là cái gì lai lịch? Tứ phương đại đế đều đã tới đây, thế mà còn dám như thế hung hăng ngang ngược, cái này quả nhiên là chán sống đi. Chúng tiên bọn họ đều có chút hoài nghi, trong rừng trúc này nói chuyện gia hỏa, có phải hay không tẩu hỏa nhập ma đã điên? Bốn vị đại đế chắc hẳn tức giận hơn. Ngay tại chúng tiên coi là tứ phương đại đế tụ họp cùng chấn động giận thời khắc, đã thấy bốn vị này đại đế không rên một tiếng, từng cái khuôn mặt căng cứng, sau đó cùng nhau quỳ trên mặt đất. A, quần tiên kinh ngạc, từng người trợn to hai mắt, thần sắc cực kỳ nhất trí. Bọn hắn đơn giản không thể tin được nhóm người mình con mắt. Tứ phương đại đế thế mà nghe theo trong rừng trúc truyền đến thanh âm, thật liền quỳ xuống. Đây là chân thực phát sinh sự tình sao? Tứ phương đại đế chẳng lẽ cũng điên rồi? Bọn hắn cỡ nào thân phận à? Nói là tiên đỉnh tôn quý nhất thần tiên đều không chút nào quá đáng. Cho dù là tiên tôn ở chỗ này, bọn hắn đều không cần quỳ lạy hành lễ. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là một thanh âm mà thôi, bọn hắn thế mà thật sự quỳ. Muốn hay không khoa trương như vậy. Lần này, vốn là sang đây xem trò hay các thần tiên, từng cái cũng đều không có tiếng. Trang diện quá mức rung động, đến mức những này các thần tiên đầu hoàn toàn quay vòng vòng. Thứ phương đại đế cũng không muốn quỳ, càng không muốn ngay trước nhiều như vậy thần tiên dưới mặt quỳ. Đúng vậy, quỳ không được a, trong rừng trúc vị kia ra, cũng mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi nếu là không quỳ, nó có thể có 100 loại phương pháp để cho ngươi quỳ hoài không dậy. Cùng chờ lấy an vị kia bị đắng, chẳng tự giác một chút, cũng có thể miễn cho chịu tội. Chỉ là tứ phương đại đế đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị này vô thanh vô tức liền trở về tiên đình. Trước đó tiên đình như vậy loạn thời điểm, cũng không từng thấy nó xuất thủ. Làm sao bây giờ lại trong lúc bất chợt muốn ra mặt sửa trị bốn người chúng ta? Tâm thần bất định. Tứ phương đại đế nội tâm đều tương đương tâm thần bất định, mà so với bọn hắn càng thêm thấp vọng, tự nhiên là phía sau những cái kia thần tiên. Bọn hắn lúc này là muốn đi không dám đi, muốn nhìn cũng không dám nhìn. Quả nhiên là xoắn xuýt. Có chút hối hận tới đây tham gia náo nhiệt. Có chút náo nhiệt có thể đụng, nhưng có chút náo nhiệt, đây chính là đụng không được. Tứ phương đại đế cứ như vậy quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, không dám ngẩng đầu, càng thêm không dám nói lời nào. Đợi một lúc lâu, rừng trúc kia bên trong mới truyền đến vô cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Mỗi đi một bước đều có thể quanh quẩn tại rừng trúc ở giữa, tràn ngập một cỗ không cách nào hình dung cảm giác áp bách. Nhưng kỳ quái là, tiếng bước chân này nghe không giống như là người tiếng bước chân. càng giống là mọc ra bốn cái chân sinh linh, cũng làm cho chúng tiên bọn họ càng thêm hồng nghi. Mà nghe trong rừng trúc truyền đến tiếng bước chân, Thứ Vương đại đế ngược lại là đem đầu chôn đến thấp hơn một chút, thân xác cũng càng là căng cứng. Rốt cục, một bóng người xuất hiện ở trong rừng trúc, mà trước mặt mọi người tiên nhìn lại thời điểm, cả đám đều nhìn phủ. Một con chó. Nhìn hàm đầu hàm não đại hoàng cậu, chuyện gì xảy ra? Vì sao đi tới một con chó? Thứ Vương đại đế chỗ kính ý, hẳn là chính là con chó này sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chúng tiên trong đầu đều là khó mà tin được, nhưng sau một khắc, bọn hắn liền đều không có bất luận cái gì hoài nghi. Chỉ gặp cái kia ngu ngơ đại hoàng cậu chậm rãi đi tới Tứ Phương đại đế trước mặt, cúi đầu nhìn thấy quỳ trên mặt đất Tứ Phương đại đế. Mà Tứ Phương đại đế thì là cùng nhau đối với đại hoàng cậu dập đầu ba bái. Bái kiến thánh tôn đại nhân. Cung kính mà chỉnh tề thanh âm từ Tứ Phương đại đế trong miệng phát ra. Thái độ cung kính kia, căn bản không giống như là giả vờ, càng giống là phát ra từ nội tâm một loại cung kính. Thánh tôn. Nghe được hai chữ này, quần tiên bọn họ đầu cùng nhau chấn động. Bọn hắn đều là Tứ Phương đại đế dưới trướng thần tiên, lâu theo Tứ Phương đại đế, tự nhiên cũng minh bạch thánh tôn xưng hô thế này ý vị như thế nào. Toàn bộ Cửu Thiên Tiên Đỉnh, từ xưa đến nay duy nhất có được thánh tôn danh hiệu, cũng chỉ có một. Đã từng ngồi tại tiên tôn vị trí bên trên vẹn vẹn mấy ngày, liền ổn định tiên đỉnh loại cục, đồng thời hoàn thành tiên tôn vị trí thay đổi. Cửu Thiên thập địa, duy nhất cái này một vị thánh tôn. Chương 2435 Tiên Đỉnh 4 tiểu long chương 2435 Tiên Đỉnh 4 tiểu long con chó bằng này, lại chính là ngày xưa thánh tôn. Đang lúc quần tiên trong lòng kinh hãi không chừng thời khắc, Hàn gia đã là ngẩng đầu hướng phía nơi xa những người này nhìn lại. Phù phù, phù phù, phù phù. Quần tiên căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ nhiều, nhao nhao liền té quỵ trên đất, học Tứ Phương đại đế dáng vẻ hướng về Hàn gia liên tục dập đầu. Nói bừa, ngay cả Tứ Phương đại đế đều muốn đối với vị này thánh tôn đại nhân quỳ xuống đất hành lễ, bọn hắn những này thần tiên lại sao dám đứng đấy nhìn thẳng thánh tôn đại nhân? Tự nhiên là phải nhanh quỳ trên mặt đất. Sợ quỳ chậm, còn muốn gây nên thánh tôn đại nhân không vui. Tất cả cúc trứng. Hàn gia tựa hồ rất phiền có nhiều người như vậy nhìn xem, miệng chó phun một cái. Một ngụm chó khí gào thét mà ra, lập tức liền đem quỳ trên mặt đất quần tiên cho thổi bay ra ngoài. Từng cái từ tứ trọng tiên, thổi tới thất trọng tiên đi. Thậm chí những này thần tiên cũng còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, nhóm người mình cũng đã là đến thất trọng tiên địa giới. Hoàn toàn chính là sự tình trong nháy mắt. Một ngụm chó khí, liền đã khủng bố như vậy. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao đến nơi này? Chẳng lẽ là thánh tôn đại nhân đem chúng ta cho đuổi đi? Quần tiên bọn họ kinh ngạc không thôi, bất quá cũng rất nhanh ý thức được có lẽ là thánh tôn đại nhân không hy vọng có quá nhiều người ở đây, cho nên mới đem bọn hắn cho thổi đi. Thánh tôn đại nhân hiện thân khổ dừng chút, việc này trọng đại, chúng ta không thể tùy ý tiết lộ ra ngoài. Đúng vậy à, ngay cả Tứ Phương đại đế tại thánh tôn trước mặt đại nhân đều muốn lấy ban bối tự cho mình là, chúng ta càng thêm không thể có nửa điểm vượt qua. Việc này liền nát tại chúng ta trong bụng cho thỏa đáng. Đám này các thần tiên rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Hôm nay thấy trải qua sự tình, không có khả năng nói cho trừ bọn hắn bên ngoài bất luận kẻ nào. Nếu không tất nhiên sẽ gây nên đại mao thánh tôn không vui. Mà tại tứ trọng thiên khổ rừng trúc, đem một đám tạp ngư thần tiên tuổi đi đằng sau, Hàn gia chính là quay người hướng trong rừng trúc đi đến. Tứ Phương đại đế vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không dám tùy ý động đậy. Đuổi theo. Cú may Hàn gia thanh âm cuối cùng là truyền đến. Chào hỏi bọn hắn đuổi theo. Tuân mệnh. Tứ Phương đại đế cùng nhau ứng thanh, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy, liền muốn đuổi theo Hàn gia. Ân. Cũng mới đi qua mấy trăm ngàn năm mà thôi, ngay cả lúc trước quy củ đều quên sao? Hàn gia quay đầu nhìn lại bốn người, một đôi mắt chó tràn đầy lăng lệ chi sắc, như là một vị đức cao vọng trọng lão tổ tông, tại gian dạy chính mình bốn cái bất thành khí chắc trai. Tứ Phương đại đế khuôn mặt có quắc một trận. Cái này đều mấy trăm ngàn năm qua đi, còn muốn làm bộ kia sao? Bốn người chúng ta tốt xấu cũng đều thành tiên đình đại nhân vật, đã không phải là năm đó lúc cần phải thời khắc khắc chịu đựng ma luyện lăng đầu thanh. Thánh tôn đại nhân, bằng không Thanh Hoa đại đế thăm dò tính nói một câu. Kết quả lời còn chưa nói hết, Hàn gia lập tức mắt chó đạp một cái. Làm sao? Thật đem quy củ của ta đem quên đi. Tứ Phương đại đế cùng nhau bất đắc dĩ. Chỉ có thể là thành thành thật thật dựa theo hàng gia quy củ đến. Chỉ thấy bốn người đứng thành một loạt, ngẩng đầu đỡ ngực, đứng nghiêm, từng cái thần sắc cũng còn rất nghiêm nghị. Đến số 1 2 3 4. Bẩm báo Thánh Tôn đại nhân, Tiên Đình bốn tiểu long tập kết hoàn tất, còn xin Thánh Tôn đại nhân dạy bảo. Tứ Phương đại đế như đồng liệt trận binh sĩ, theo thứ tự đếm số không nói, còn tự xưng Tiên Đình bốn tiểu long. Bực này bộ dáng nếu để cho mặt khác thần tiên đối đãi, lại là muốn chấn kinh một chỗ cái cảm. Mà đối với Tứ Phương đại đế mà nói, một bộ này bọn hắn đã mấy trăm ngàn năm không có làm qua. Nhưng cho dù là đi qua mấy trăm ngàn năm, một bộ này bọn hắn vẫn như cũ hết sức quen thuộc, phản phất là khắc vào trong lòng một dạng. Không có cách nào. Năm đó bốn người bọn họ liền đã từng bị Hàn gia như thế vấn luyện qua. Có lẽ là Hàn gia sớm đã nhìn ra bốn người bọn họ tiên cốt tuyệt hảo, cho nên thật sớm liền dùng cái này phương thức đặc biệt đến huấn luyện bọn hắn. Thậm chí còn cho bọn hắn bốn cái lấy một cái tiên đỉnh bốn tiểu long ngoại hiệu. Bọn hắn bốn vị bây giờ có thể thành tiểu hôn nguyên kim tiên, có thể có hôm nay như vậy thân phận địa vị, cùng năm đó Hàn gia đối bọn hắn huấn luyện có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cho nên cho đến ngày nay, bốn người bọn họ cũng vẫn như cũ chưa từng quên năm đó Hàn gia đối bọn hắn huấn luyện. Rất tốt. Hàn gia lúc này mới lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Các ngươi rất có tinh thần, xem ra những năm này cũng không có để cho các ngươi trí nhớ trở nên kém. Nói xong, Hàn gia tiếp tục hướng phía sâu trong rừng trúc đi đến, mà phía sau tiên đỉnh bốn tiểu long thì là sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, trong miệng hô hào 1212 khẩu hiệu, không gần không xa đi theo Hàn gia phía sau. Trong thoáng chốc, tứ phương đại đế cũng đều có một loại trở lại quá khứ cảm giác, tâm thần ở giữa rất cảm thấy kỳ diệu, còn có mấy phần hoài niệm. Nhất là nhìn xem đi ở phía trước hàng gia, bốn người bọn họ trong đáy lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù bốn người bọn họ công thành danh thoại, tại tiên đình bên trong muốn gió được gió muốn mưa được mưa, tùy tiện dậm chân một cái đều có thể dẫn tới tiên đình chấn động. Thật là nếu nói, hay là năm đó lăng đầu thanh tuế nguyệt càng thêm làm bọn hắn ký ức khắc sâu. Cảm giác mỗi một ngày đều trải qua không giống mới, mười phần có tư có vị. Không giống hiện tại, tuy nói đứng hàng đại đế tôn sư, nhưng dù sao cảm giác không có cái gì kích tỉnh. Mỗi một ngày, mỗi một năm đều trải qua cực kỳ tương tự. Mấy chục năm như một ngày, mặc dù bọn hắn có vô hạn thọ nguyên, cũng cảm thấy đến có chút bực bội nhàm chán. Chỉ có quyền thế mới có thể kích thích đến bọn hắn yên lặng nhiều năm nhiệt huyết. Cho nên tứ phương đại đế mới có thể như vậy hứng thú với thu nạp quyền thế. Vô luận là người hay là thần tiên, đều là giống nhau. Không có gì cả thời điểm, cảm thấy có thể ăn ngon một chút liền đã thỏa mãn. Có chút thành tựu đằng sau, liền muốn cao hơn địa vị, càng nhiều tài phú. Coi người đứng ở độ cao nhất định đằng sau, sớm đã sẽ không vì lúc trước một cục đường, một đóa hoa mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng nếu là nặng hơn nữa hiện ngày xưa tình hình, trong lòng nhất định sẽ có một phen xúc động. Hàng gia chậm rãi từ từ đi đến sân nhỏ, sau đó nghênh ngang bỏ lên trên Diệp Thanh Vân thường xuyên ngồi trên ghế nằm kê mặt. Chó mô hình cậu dạng nằm nhòi phía trên, lộ ra rất là thoải mái. Tiên đình bốn tiểu long tại trước mặt của nó đứng thành một hàng, chờ đợi hàng gia dạy bảo. Bốn người các ngươi là gan không nhỏ, cái kia vài đầu thánh thú đều là ta một tay mang ra, các ngươi còn dám đối bọn hắn có tâm tư. Hàng gia hừ lạnh một tiếng nói. Nghe nói như thế, tứ phương đại đế lúc này mới ý thức được, nguyên lai đại mao thánh tôn như vậy tức giận nguyên nhân, lại là bởi vì bọn hắn đối với tiên đình thánh thú bọn họ có chỗ ngấp nghé. Khó trách, tiên đình nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua thánh tổ huyết mạch thánh thú, cái kia năm đầu thánh thú lại đều có thánh tổ huyết mạch, nguyên lai là thánh tôn đại nhân thủ bút. Câu Trần đại đế ngữ khí có chút phức tạp nói: "Thánh tôn, là chúng ta vô tri, còn xin thứ tội. Xin mời thánh tôn thứ tội." Bốn người bọn họ đều không có nhiều giải thích, trực tiếp liền nhận. Tại hàng gia trước mặt, bọn hắn đều rõ ràng không có giải thích tất yếu. Làm chính là làm. Ngươi nếu là giải thích, cùng đại mao thánh tôn kéo đông kéo tây, vậy tuyệt đối sẽ trúng vào một mắm bớt. Ta cũng lười giáo hơn các ngươi. Hàng gia ngáp một cái, miệng chó đập đi hai lần. Tứ phương đại đế đều là trong lòng hơi chậm. Bất quá, bốn người các ngươi những năm này cũng không làm cái gì chính sự, còn luôn nghĩ một chút không có ý nghĩa sự tình. Ta nếu là không để cho các ngươi làm chút sự tình, bốn người các ngươi sợ là thật muốn phế đi. Nghe nói như thế, tứ phương đại đế trong lòng đều không hiểu có một loại cảm giác không ổn. Thánh tôn nếu có phân phó, chúng ta bốn người tự nhiên tuân theo. Tử vi đại đế vẫn không quên biểu hiện một phen. Vậy các ngươi liền đi ngoài cựu thiên đi, đem ba người kia bắt trở lại. A, tứ phương đại đế sắc mặt đại biến, bắt ba người kia trở về. Ba người kia là ai bọn hắn đương nhiên biết rõ, có thể coi là bốn người bọn họ liên thủ, cũng không thể nào là ba tên kia đối thủ a. Thánh tôn, cái này bốn người đều là mặt lộ vẻ khó xử. Bắt ba cái bắt không được, bắt một cái tổng không đến mức đều không được đi. Hàng ra một mặt khinh bỉ nhìn xem bốn người bọn họ. Bốn cái bắt một cái, các ngươi đừng nói làm không được. Chương 2436 phản công kèn lệ. Chương 2436 phản công kèn lệ. Mắt thấy đại mao nói như vậy hời hợt, tứ phương đại đế thần sắc càng cổ quái. Ngài tiền bối một mép một tấm, đương nhiên là nói nhẹ nhõm. Dù sao ngài là có năng lực này, cái kia thiên ngoại tam thanh đỉnh phong thời điểm, liên thủ đều không làm gì được ngài. Có thể bốn người chúng ta không được nha. Chúng ta bốn người nếu là có ngài năng lực bực này, cũng sớm đã giết ra ngoài cửu thiên, chỗ nào sẽ còn phí tâm tư ở chỗ này tranh quyền đoạt thế. Thánh tôn tiền bối, lấy ba người kia thực lực, chúng ta bốn người liên thủ cũng khó có thể địch nổi. Huống chi ba người bọn hắn vẫn luôn tập hợp một chỗ, cơ hồ không có tách ra thời điểm, thì như thế nào có thể bắt bọn hắn bên trong một cái? Trường Sinh đại đế mặt lộ khổ sở nói, không có tiền đồ đồ chơi. Nghe chút lời này, đại mao đi lên chính là cho Trường Sinh đại đế một móng vuốt. Đập đến Trường Sinh đại đế đầu đau nhức, nhưng cũng không dám có nửa điểm bất mãn, chỉ có thể là chính mình ôm đầu, một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Ba người khác thấy thế, cũng đều không dám nói tiếp nữa, sợ cũng giống Trường Sinh đại đế một dạng trên đầu bị đánh một chút. Mặc dù không bị thương, nhưng cũng rất đau. Bốn người các ngươi là thật không có tiền đồ, Trương Hữu Nhân tiểu tử kia làm Cửu Thiên Tiên Tôn đằng sau, còn dám đi ngoài Cửu Thiên trực diện ba tên kia, bốn người các ngươi đã nhiều năm như vậy, đi qua ngoài Cửu Thiên mấy lần. Hưởng cho các ngươi năm đó còn đi theo ta tu luyện qua đâu, làm sao niên kỷ càng lớn càng không có tiền đồ? Các ngươi những năm này chẳng lẽ thực lực liền không có tiến bộ sao? Năm đó đánh không lại bọn hắn ba cái, hiện tại chẳng lẽ còn một chút sức hoàn thủ đều không có sao? Đại Mao càng nói càng nổi nóng, trực tiếp từ trên ghế mây nhảy dựng lên, vung lên vuốt chó, đối với bốn người trên đầu sợ ba 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 chính là bốn phía. Thanh Hoa đại đế, Tử Vi đại đế, Câu Trần đại đế cũng đều che lên đầu, mà Trường Sinh đại đế thì là đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn so mặt khác ba vị nhiều bị đánh một cái. Trường Sinh đại đế nghĩ thầm ta vừa rồi liền dư thừa nói chuyện, làm hại chính mình nhiều chịu một chút. Đuốt chó này đập chính là thật đau a. Lại nói, ba tên kia cũng đều không có trước kia lợi hại. Đại Mao một lần nữa ngồi chồm hổm ở trên ghế mây. Đạo Đức Thiên Tôn không có cái kia một nửa nguyên thần, thực lực thiếu đi bao nhiêu các ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Còn có cái kia Thông Thiên giáo chủ, trong tay đầu pháp bảo đã không có thất thất bát bát, gia hỏa này một thân bản lĩnh đều tại trên pháp bảo, không có pháp bảo cũng liền dạng như vậy mà thôi. Cũng chỉ có một Nguyên Thủy, thực lực coi như bình thường. Bốn người các ngươi, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, tự chọn một cái đi bắt đi. Muốn thực sự không được, ta cũng sẽ ra tay giúp các ngươi sáng tạo cơ hội. Nghe đến đó, tứ phương đại đế lúc này mới vẻ u sầu tan đi, thay vào đó là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. thánh tổ tiền bối sẽ ra tay tương trợ. Trường Sinh đại đế mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, cái kia nếu không muốn như nào? Bốn người các ngươi nếu có thể không chịu thua kém chút, cũng không cần ta ra tay giúp đỡ. Đại Mao vừa nói, lại là theo thói quen cho Trường Sinh đại đế đầu vỗ một cái. Trường Sinh đại đế chỉ có thể tiếp tục ôm đầu. Cái này đều bị đập ba lần, thế nào liền nhìn ta chằm chằm một người đập đâu? Liền không thể nhiều vỗ vỗ ba người bọn hắn sao? Mặt khác ba vị đều là liếc mắt nhìn thấy Trường Sinh đại đế, nghĩ thầm ngươi lúc trước chính là nói nhiều, cho tới bây giờ hay là cái dạng này. Tại thánh tôn trước mặt đại nhân, ngươi lắm mồm cái kia không liền muốn đập ngươi sao? Tranh thủ thời gian quyết định, bắt một cái. Đại Mao đã là hơi không kiên nhẫn, nó cũng khó được một lần nói nhiều như vậy nói. Quả nhiên là tổn sức. Thứ Phương đại đế nhìn nhau, lại ngắn ngủi thương nghị một phen. Rất nhanh liền làm xong quyết định. Hồi bẩm thánh tôn, chúng ta bốn người quyết định đối với đạo đức thiên tôn xuất thủ, đem nó bắt về cửu thiên. Đại Mao hừ một tiếng. Cái kia tốt, ta thay các ngươi lấy đi nguyên thủy thiên tôn, về phần thông thiên giáo chủ cùng đạo đức thiên tôn, chính các ngươi nghĩ biện pháp đến giải quyết. Thứ Phương đại đế cùng nhau chắp tay. Thánh tôn anh minh. Đại Mao cơ cơ móng vuốt, ra hiệu bốn người bọn họ có thể đi. Tứ Phương đại đế lại lần nữa đối với Đại Mao cúi đầu, sau đó chậm chậm thối lui ra khỏi khổ rừng trúc. Khi Tứ Phương đại đế trở lại Cửu Trọng Tiên lúc, đều không có trở lại riêng phần mình phụ đệ, mà là cùng đi đến cùng một nơi. Cửu Phượng Tiên Sơn. Bọn hắn tới đây, tự nhiên là vì tìm đã thoái ẩn Cửu Thiên Tiên Tôn, cũng chính là bây giờ Tiên Đình họa sĩ Trương Hữu Nhân. Sở dĩ tìm đến Trương Hữu Nhân, cũng là vì phải hoàn thành Đại Mao chuyện phân phó. Tuy nói Đại Mao nói sẽ ra tay tương trợ, nhưng Tứ Phương đại đế trong lòng vẫn là rất không chắc. Thiên ngoại tam thanh thực lực, coi như không bằng trước kia, bốn người bọn họ trong đầu cũng vẫn không có bao nhiêu nắm chắc. Cái này nếu là thất thủ, Đại Mao nơi đó bọn hắn liền không tiện bàn giao nha. Coi như sẽ không nhận nghiêm trị, trên đầu khẳng định sẽ bị trùng điệp đập mấy lần. Cho nên Tứ Phương đại đế tìm đến Trương Hữu Nhân, tốt nhất là có thể xin mời Trương Hữu Nhân ra tay giúp bọn hắn cùng một chỗ đối phó Thiên Ngoại Tam Thanh. Nếu là có Trương Hữu Nhân trợ trận, thanh kia nắm coi như lớn nhiều. Tứ Phương đại đế rơi xuống Cửu Phượng Tiên Sơn phía trên, đối diện đã nhìn thấy một thân áo bào đỏ, tóc dài rối tung, hành vi phóng túng Cửu Thiên Tiên Tôn Trương Hữu Nhân. Ở tại bên cạnh, tự nhiên là ôn luyện bình tĩnh Cửu Thiên huyền nữ. Nhìn thấy Tứ Phương đại đế đến, Trương Hữu Nhân cười ha ha một tiếng, tựa như gặp được lão bằng hữu một dạng thân thiện. Đây không phải bốn vị tiên hữu sao? Hôm nay như thế nào cùng đi đến cái này Cửu Phượng Tiên Sơn? Chẳng lẽ là đến thăm Trương mỗ người sao? Tứ Phương đại đế nhìn nhau, sau đó cùng nhau đối với Trương Hữu Nhân ôm quyền hành lễ. Tiên hữu lễ. Tuy nói Trương Hữu Nhân đã lui xuống tiên tôn vị trí, nhưng dù sao cũng là tại tiên tôn vị trí thượng tọa nhiều năm như vậy, liền xem như lui xuống tới, cũng là tiên đỉnh đứng đầu nhất tồn tại. Lại Tứ Phương đại đế tại Trương Hữu Nhân trước mặt, thật đúng là muốn bị ép một đầu. Không chỉ là bởi vì năm đó bước thăm thời điểm, Trương Hữu Nhân vận khí so với bọn hắn bốn cái muốn tốt, càng bởi vì Trương Hữu Nhân vô luận là thủ đoạn hay là thực lực, đều muốn tại bốn người bọn họ phía trên, nhất là thực lực phương diện. Tuy nói đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng nếu là một đối một đấu nói, bốn người bọn họ bất kỳ một cái nào đều muốn kém Trương Hữu Nhân. Nhưng cái này nói đến cũng không có cái gì tốt xoắn xuýt. Dù sao Trương Hữu Nhân năm đó là sơ đại tiên tôn từ mặt khác tiên vực mang về bổ dưỡng, mà bốn người bọn họ lại chỉ là đi theo Đại Mao tu luyện qua một đoạn thời gian, bản thân liền có khoảng cách. Bái kiến bốn vị tiên hữu. Cửu Thiên Huyền hướng về Tứ Phương đại đế hạ thấp người hành lễ. Tiên tử hữu lễ. Tứ Phương đại đế cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì. Dù là Trương Hữu Nhân không ở nơi này, bọn hắn bốn vị cũng không dám đối với Cửu Thiên Huyền nữ có bất kỳ bất kính. Cửu Thiên Huyền nữ bản thân liền là Cửu Trọng Thiên thần tiên, nó địa vị rất cao, tại các đại tiên vực đều là có thân ảnh của nàng. Đồng thời, Cửu Thiên Huyền nữ phía sau chính là Giao Chỉ tiên vực, nó sư tôn càng là Tây Vương mẫu vị này nữ tiên chí tôn. Dù là Cửu Thiên Huyền nữ trên mặt nổi cùng Giao Chỉ đã phân rõ giới hạn, có thể Tứ Phương đại đế đều rất rõ ràng, chỗ này vị phân rõ giới hạn đơn giản là làm cho bên ngoài người nhìn thôi. Nếu thật là coi là Cửu Thiên Huyền nữ dễ ức hiếp, ngươi nhìn Tây Vương mẫu làm không làm ngươi liền xong việc. Tiên hữu, chúng ta lần này đến, thật có một cọc việc quan trọng, muốn cùng tiên hữu thương nghị một phen. Vẫn như cũng là không giấu được nói Trường Sinh đại đế trước tiên mở miệng. Trương Hữu Nhân mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Cửu Thiên Huyền nữ, người sau hiểu ý, thân ảnh phiêu nhiên đi xa. Để Trương Hữu Nhân cùng Tứ Phương đại đế có thể không hề cố kỵ nói chuyện. Bốn vị, có phải hay không đi khổ rừng trúc? Trương Hữu Nhân một câu, lập tức liền để Tứ Phương đại đế nở nụ cười khổ. Xem ra cái này tiên đỉnh sự tình, quả nhiên là không thể gạt được vị này nha. Không sai, chúng ta đi bái kiến Thánh Tôn đại nhân. Trường Sinh đại đế nói ra. Bái kiến. Trương Hữu Nhân giống như cười mà không phải cười. Ta xem là bị Thánh Tôn đại nhân khiển trách một phen đi. Tứ Phương đại đế có chút xấu hổ. Trương Hữu Nhân đương nhiên biết là thế nào một chuyện, dù sao bốn người bọn họ áp chế bức bách ngũ đại thánh thú tộc đàn hiệu chung sự tình, Trương Hữu Nhân là nhất thanh nhị sở. Cái này ngũ đại thánh thú cùng Đại Mao Thánh Tôn quan hệ, Trương Hữu Nhân cũng so với bọn hắn bốn cái hiểu thêm. Tự nhiên cũng có thể dự liệu được bốn người bọn họ sẽ bị Đại Mao Thánh Tôn gian dạy. Bất quá Trương Hữu Nhân cũng không nghĩ tới bốn người bọn họ sẽ cùng đi tìm chính mình, khẳng định là có chuyện trọng yếu nào đó. Bốn vị, đến cùng có chuyện gì không ngại nói thẳng. Tứ Phương đại đế nhìn nhau, vẫn như cũng là Trường Sinh đại đế mở miệng. Thánh Tôn phân phó, để cho chúng ta ngay sau đó, Trường Sinh đại đế liền đem Đại Mao để bọn hắn làm sự tình nói cho Trương Hữu Nhân. Trương Hữu Nhân nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thánh Tôn đại nhân phân phó như thế, xem ra vị đại nhân kia trở về thời gian, quả nhiên là không xa. Nghe nói như thế, Tứ Phương đại đế đều là giật mình. Ngươi nói là vị đại nhân kia thật muốn trở về sao? Câu Trần đại đế ngữ khí đều có chút cả lăm. Trương Hữu Nhân khẽ bước cằm. Thiên ngoại tam thanh, thời khắc uy hiếp cửu thiên thập địa, nhưng bọn hắn sở dĩ dám như thế làm việc, đơn giản là cảm thấy vị đại nhân kia trở về còn sớm, thậm chí cảm thấy đến vị đại nhân kia không về được. Chỉ khi nào thật muốn đối với thiên ngoại tam thanh xuất thủ, vậy chính là ta cửu thiên thập địa thổi lên phản công kèn lệnh thời khắc. Vị đại nhân kia, ngày về gần. Dừng một chút, Trương Hữu Nhân tiếp tục nói, ta còn biết, vị đại nhân kia bây giờ thân ở Tinh Hải Tam Đại Tiên Đảo. Tam Đại Tiên Đảo. Thứ Phương đại đế nghe vậy, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức nhao nhao gật đầu. Cái này đúng rồi, như vị đại nhân kia đã đi Tam Đại Tiên Đảo, cái kia đúng là ngày về gần. Xem ra Thánh Tôn đại nhân để cho chúng ta đi đối phó thiên ngoại tam thanh, cũng không phải là nhất thời nảy lòng tham, chính là có mưu đồ. Tứ Phương đại đế trong đầu lập tức cảm thấy sáng suốt không ít. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, đại mao để bọn hắn đi bắt tam thanh bên trong một cái, là muốn uốn nắn bọn họ những năm này hành vi. Nhưng là hiện tại xem ra, đây tuyệt đối không phải sửa trị đơn giản như vậy, mà là phản công kèn lệnh trước âm. Cũng bởi vậy, bốn người bọn họ trong đầu càng thêm nặng nề mấy phần. Hành động lần này xem ra là chỉ có thể thành công không có khả năng thất bại nha. Nếu không ảnh hưởng trọng đại, hậu quả cũng không phải bốn người bọn họ có thể gánh chịu nổi. Tiên Hữu, lần này chúng ta muốn đi ngoài cửu thiên, can hệ trọng đại, chúng ta trong lòng đều là không có chút tự tin nào, cho nên mới bái kiến Tiên Hữu. Mong rằng Tiên Hữu nể tình nhiều năm như vậy về mặt tình cảm, có thể xuất thủ tương trợ một lần. Chúng ta trước bái tạ Tiên Hữu. Bốn người mặt có khẩn cầu chi sắc, hướng về Trương Hữu Nhân không người cúi đầu. Cái này đã coi như là rất hạ thấp tư thái. Cho dù là bọn họ bốn cái lúc trước đối với Trương Hữu Nhân ngồi lên tiên tôn vị trí rất có bất mãn, thật là đến loại thời điểm mấu chốt này, bốn người bọn họ duy nhất có thể nhờ giúp đỡ cũng chỉ có Trương Hữu Nhân. Việc này Trương Mỗ bất lực nha. Nhìn xem trước mặt như vậy khẩn cầu Tứ Phương đại đế, Trương Hữu Nhân nhưng lại không đáp ứng tương trợ. Tứ Phương đại đế đều là lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không cứ thế từ bỏ. Tiên Hữu thế nhưng là có cái gì lo lắng sao? Trường Sinh đại đế liền vội vàng hỏi. Trương Hữu Nhân lắc đầu. Cũng không phải là lo lắng, mà là ta không thể ra tay. Không thể ra tay. Lời này vừa nói ra, bốn người đều là có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không quá minh bạch Trương Hữu Nhân ý tứ. Thánh Tôn đại nhân nếu phân phó các ngươi bốn vị tiến về, vậy chuyện này liền nên do các ngươi bốn vị đi làm. Như cần ta xuất thủ, Thánh Tôn đại nhân tự nhiên sẽ phân phó ta. Các ngươi bốn vị, rõ chưa? Nói xong, Trương Hữu Nhân chính là nhẹ lướt đi. Lưu bọn hắn lại bốn cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Rất nhanh, bốn người bọn họ cũng đều minh bạch Trương Hữu Nhân lời nói. Đại Mao Thánh Tôn phân phó, là để bọn hắn bốn cái đi ngoài Cửu Thiên bắt được Tam Thanh một trong. Vậy chuyện này liền nên bốn người bọn họ đi. Không có khả năng cũng không cần thiết đi gọi khác giúp đỡ. Thú hổ. Đại Mao lúc đó đều đã nói với bốn người bọn họ, nó sẽ ra tay tương trợ bốn người. Nếu như thế, vậy bọn ta chuẩn bị một phen, liền đi ngoài Cửu Thiên đi. Tốt, có lẽ lâu chưa từng đi qua chỗ kia. Ba ngày sau, chúng ta liền cùng một chỗ tiến về ngoài Cửu Thiên. Tứ Phương đại đế rời đi Cửu Phượng Tiên Sơn, về tới riêng phần mình phụ đệ đi làm chuẩn bị. Mà Trương Hữu Nhân cùng Cửu Thiên huyền nữ thì là đứng tại một chỗ trên tiên vân, nhìn qua Tứ Phương đại đế rời đi thân ảnh. Ngươi vì sao không giúp bọn hắn? Cửu Thiên huyền nữ hơi kinh ngạc mà hỏi. Trương Hữu Nhân thở dài. Đây là Đại Mao Thánh Tôn ý tứ, không phải là ta khoanh tay đứng nhìn. Cửu Thiên huyền nữ như có điều suy nghĩ. Thiên ngoại tam thanh, bây giờ thực lực không bằng trước kia, lấy bốn người bọn họ chi lực, lại thêm có Đại Mao Thánh Tôn tương trợ, bắt được tam thanh một trong nên không tính rất khó khăn. Liên nhìn muốn hao phí bao nhiêu tinh lực cùng thời gian. Nói đến chỗ này, Trương Hữu Nhân ánh mắt lại nhìn phía đâu xuất cung chỗ phương vị. Trên trán ẩn có một tia lo âu. Tinh Hải, Doanh Châu đảo thượng. Diệp Thanh Vân vẫn như cũ xếp bằng ở mảnh kia vách đá trước đó. Quanh thân kim quang dần dần nội liễm, mà nguyên bản tràn ngập tại bốn phía khí tức cổ lão cũng đã đều dung nhập Diệp Thanh Vân thể nội. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Diệp Thanh Vân liền mở mắt. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc cùng ngày xưa có một chút không giống nhau lắm, liền ngay cả trong ánh mắt cũng giống như nhiều cái gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường. Lại lần nữa nhìn về phía trước vách đá, mặc dù trên vách đá khắc họa có tại, nhưng đã là mười phần ảm đạm. Cái này Tinh Hải chính là đã từng cổ tiên đại lục, mà những cái kia viễn cổ yêu ma chính là cổ tiên đại lục bên trên cường đại nhất, cổ xưa nhất một đám sinh linh. Những này viễn cổ yêu ma tựa hồ cũng là do Tam Thanh thúc đẩy. Sơ đại tiên tôn đem cái này cổ tiên đại lục đánh nát, mới có mảnh tinh hải này. Cái kia Tam Thanh cũng bị chạy tới ngoài cửu thiên. Diệp Thanh Vân đang thì thảo tự nói, hắn biết được không ít sự tình, đều là cổ lão tuế nguyệt trước đó bí ẩn. Đồng thời, thân thể của hắn cũng xuất hiện một chút biến hóa, có thể cảm nhận được một loại vi diệu cộng minh, cũng không phải là cùng thiên địa cộng minh, cũng không phải cùng đại đạo cộng minh, mà là cùng xa xưa tuế nguyệt trước cộng minh. Tựa như chỉ cần Diệp Thanh Vân nguyện ý, hắn có thể lợi dụng loại cộng minh này để cho mình trở lại cực kỳ xa xôi cổ lão tuế nguyệt. Chỉ tiếc Diệp Thanh Vân trước mắt còn không lĩnh ngộ được cỗ này khí tức cổ lão công dụng. Thánh tử, Tuệ Không lúc này đến, hắn cũng cảm giác được Diệp Thanh Vân đã tỉnh lại. Đi, đi mặt khác một tòa tiên đảo. Diệp Thanh Vân một chút cũng không có trì hoãn, lập tức lôi kéo Tuệ Không hướng một tòa khác tiên đảo mà đi. Tuệ Không vừa định nói chuyện, chỉ thấy bốn phía một trận biến hóa, vậy mà đã là bị Diệp Thanh Vân dẫn tới mặt khác một tòa trên tiên đảo. Tốc độ nhanh chóng, làm cho Tuệ Không đều có chút không tưởng được. Diệp Thanh Vân chính mình cũng ngây ra một lúc, quay đầu ngắm nhìn bốn phía, thần sắc một trận mờ mịt. Hắn căn bản liền không có bay, thuần túy là tâm niệm vừa động ở giữa, liền từ cái kia Doanh Châu tiên đảo đi tới nơi đây. Liền cùng dịch chuyển tức thời giống như. Bất quá dưới mắt Diệp Thanh Vân cũng không tâm tư suy nghĩ cái gì dịch chuyển tức thời, vẫn như cũng là cùng Tuệ Không chia ra hành động, tại trên tòa tiên đảo này mặt tìm kiếm. Cũng không lâu lắm, Diệp Thanh Vân đã nhìn thấy một tòa ở vào trong núi sâu bàn cờ. Trên bàn cờ khắc lấy hai chữ Bồng Lai. Đây là Bồng Lai Tiên Đảo. Diệp Thanh Vân tiếp tục bốn chỗ tìm kiếm, cùng tại Doanh Châu Tiên Đảo lúc một dạng, cái này Bồng Lai Tiên Đảo cũng cho Diệp Thanh Vân một loại cảm giác quen thuộc. Đi tới chỗ nào đều phản phất chính mình tới qua. Rõ ràng hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng chính là có thể xe nhẹ được quen. Dựa vào một loại cảm giác vi diệu, Diệp Thanh Vân đi tới một chỗ dưới thác nước. Tại thác nước kia phía sau, tựa hồ cất giấu thứ gì. Không có cái thủy liêm động đi. Diệp Thanh Vân trong lòng nghĩ đến, phi thân xuyên qua thác nước. Thật đúng là mẹ nó có cái động. Tiến vào trong động, một cái vật kỳ quái hấp dẫn Diệp Thanh Vân ánh mắt. Một cái vương bức màu vàng thùng nhỏ, nhìn có điểm giống là thùng phân. Cứ như vậy tùy ý đặt ở trong động. Mà khi Diệp Thanh Vân đi tới gần thời điểm, cái kia màu vàng thùng nhỏ lại là tự hành lơ lửng mà lên. Diệp Thanh Vân theo bản năng đưa tay, cái kia màu vàng thùng nhỏ liền rơi xuống trong tay của hắn. Lập tức an tĩnh lại. Đây cũng là cái quái gì?